Chương 1. Đây chính là thiên tuyển chi tử gãy ngộ. Chương 1. Đây chính là thiên tuyển chi tử gãy ngộ. Đến lúc nào rồi, còn không quét sạch sẽ. Đợi chút nữa chậm trễ các sư huynh đệ đã tọa ngộ đạo, có là ngươi quả ngon để ăn. Trời nắng chang chang. Lâm Vân Đỉnh lấy mặt trời, trên thân một kiện đơn bạc quần áo trong, chính một đầu mồ hôi quét dọn lấy biệt tử, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. 3 năm trước đây hắn xuyên qua đến tận đây, vốn cho rằng sẽ có vô số quang hoàn làm sâu sắc, cơ duyên không ngừng, cưới nữ đế, hồng nhan vô số. Kết quả hiện thực lại mạnh mẽ rút hắn một cái lớn mất túi. Không có thiên phú, không có bối cảnh, không có thực lực. Cứ như vậy, ba không Lâm Vân vì có thể tại cái này mạnh được yếu thua thế giới sống sót, bất đắc dĩ trở thành Lưu Vân Tông tạp dịch đệ tử. Mỗi ngày làm lấy hướng 5-9 công việc, còn thỉnh thoảng muốn bị sư minh đệ nhục nhã một trận. Thời gian này trôi qua gọi là một cái thế thảm. Tính toán đâu ra đấy, Lâm Vân đến trên núi cũng có 3 năm, lại có tầm 1 tháng liền tròn 16 tuổi. Đến lúc đó, hắn như vẫn là không thể đột phá vào nạp linh cảnh. Dựa theo Lưu Vân Kiếm Tông phép tắc, liền sẽ thu hồi hắn tạp dịch thân phận, đồng thời đem hắn đuổi ra ngoài. Nhưng cái này 1 tháng thời gian bên trong, Lâm Vân coi như đầu thông suốt cũng không có khả năng liên tục vượt cấp 3 cùng một cái đại cảnh giới a. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không khỏi lại là thở dài một tiếng. Đột nhiên, bên hai của hắn vang lên cùng cụm quái thanh, cực giống đồng hồ kim đồng hồ. Ngay sau đó, một cái nhu hòa thanh âm vang lên. Đinh, mộ đủ lệ tăng thêm hoàn tất, nhân sinh bảng hệ thống khởi động. Nghe được thanh âm này mấy mắt, Lâm Vân kém chút khóc lên. Cách lão tử 3 năm. Ngươi biết 3 năm này lão tử là tại sao tới đây sao? Lâm Vân không kịp chờ đợi mở ra nhân sinh bảng, nụ cười tùy theo ngưng kết. Tính danh, Lâm Vân cảnh giới, tôi thể lục trọng mệnh cách, thiên sát cô tinh, đen, mệnh số, đại nạn lâm đầu, đen, kết cục, 1 tháng sau vẫn như cũ không cách nào bước vào nạp linh cảnh, bị trục xuất Lưu Vân Kiếm Tông, đường xuống núi bên trên bị cướp phỉ một đao mất mạng. Gần đây chuyển hướng, bởi vì tư chất quá kém bị trục xuất Lưu Vân Kiếm Tông, trên đường gặp giặc cướp thảm tao bị giết. Cái này mẹ nó là cái gì bắt đầu? Ngươi không phải treo sao? Làm sao không để lão tử vô địch a? Lâm Vân nội tâm vô cùng bị phẫn. Lâm Vân, ngươi thất thần làm gì? Nhanh chút làm việc, sư minh đợi chút nữa liền đến. Một bên tạp dịch đệ tử bất mãn la hét, đánh gãy Lâm Vân suy nghĩ lung tung. Lâm Vân vội vàng đem lân cận mấy người đệ tử bảng từng cái điều ra. Xong con bê, không phải đen nô, chính là nấm mốc đệ. Ngay tại Lâm Vân phiền muộn thời điểm, liền nghe ngoài cửa có người hô to. Kiếm tử, là kiếm tử đến rồi. Nghe vậy, Lâm Vân vẻ mặt căng thẳng. Sau một khắc, đình viện đại môn bị đẩy ra. Hai bên đứng không ít tuổi trẻ đệ tử, có nam có nữ. Giờ phút này, bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều nhìn xem ngoài cửa ngay tại chậm chậm đi tới nam tử áo trắng. Tiêu Bình Thiên một thân trang phục, mày kiếm mắt sáng, mặt như con ngọc, tuyệt đối là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong ngộng, lại thêm kia tuyệt lạnh khí chất, càng có thể để cho vô số nữ tu đêm không thể say giấc. Đối mặt với đám người, Tiêu Bình Thiên từ đầu đến cuối nhìn như không thấy, tiêu căng kinh người. "Tiêu sư minh, đây là ta tự tay luyện chế hộ thân phủ, không ngại." Một nam nhẹ nữ đệ tử tiến lên trước nhỏ giọng nói. Tiêu Bình Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, ngẩng đầu, trực tiếp phá tan nữ đệ tử, sải bước đi tới đình viện. Nữ đệ tử trên tay hộ thân phủ rơi trên mặt đất, nhưng nàng lại không có sinh khí, ngược lại là mắt nổi đồng đóm, si ngốc ngơ ngác nhìn chăm chú Tiêu Bình Thiên khoan hậu bóng lưng. "Oa, Tiêu sư minh tốt có nam nhân vị, ta tháng này đều không tắm rửa." "Oa, cái này cái gì hổ lang chi tử?" Lâm Vân khỏe miệng đang run rẩy. Lúc này, tạp dịch đệ tử nhóm cũng khe khẽ bàn luận lên. "Tạp dịch giáp, tê, cái này kiếm tử có chút không tốt ở chúng a." "Tạp dịch đất đây không phải nói nhảm nha, người ta 18 liền đã thông ngũ đỉnh phong chi cảnh, nghe nói tùy thời đều có thể bước vào vạn pháp cảnh, chính là hoàn toàn xứng đáng tông môn đệ nhất nhân." "Tạp dịch đinh, không chỉ có như thế. Trước đó có một cái đệ tử không cẩn thận làm bẩn kiếm tử quần áo, ngày thứ 2 liền đột tử đỉnh núi." "Tạp dịch giáp, nằm dựa vào, tranh thủ thời gian đứng xa một chút, đợi chút nữa đừng đem ta cho chặn." Lâm Vân hơi kinh ngạc. Cái này ngạo khí 10 phần kiếm tử vẫn là kẻ hung hãn. Sau đó, Lâm Vân nhìn về phía Tiêu Bình Thiên bảng, cả người lần nữa ngốc trệ ở OMG. "Ngươi mới là nhân vật chính đi." "Tính danh, Tiêu Bình Thiên cảnh giới, thông vũ cửu trọng mệnh cách, thiên tuyển chi tử, kim, mệnh số, vũ hóa kiếm tâm, tử, như có tiên rút, kim, thiên nhân chi tử, tử, thị sát tàn bạo, cho, có thủ tất báo, bạch, vũ hóa kiếm tâm, trời sinh kiếm tâm, ngưng thần thể rắn, kiếm đạo ý cảnh hiệu xuất gia tăng gấp 100 lần. Như có tiên rút, phúc tinh cao chiếu, may mắn lâm môn, không gián đoạn cơ duyên gia trì. Tiên nhân chi tư, tăng lên trên diện rộng và thế, mị lực, thể chất thuộc tính. Thị sát tàn bạo, vô tình, không có cùng lý tâm. Biện pháp giải quyết vấn đề chỉ có một cái, giết người. Có thủ tất báo, quân tử báo thủ, 10 năm quá muộn. Hôm nay đắc tội ta, nửa đêm để ngươi chết. Kết cục, thành tựu đại đế vị trí, một kiếm chém ngang 100.000 ngày ma, nhưng bởi vì sát nghiệm quá mạnh làm người giới không dùng, cuối cùng bị chính đạo vây công, vẫn lạc tại đoạn thần sơn núi. Gần đây chuyển hướng. Hôm nay trở về Lưu Vân Kiếm Tông đưa ra nhiệm vụ trên đường đi ngang qua Bắc Xuyên Phòng, tại một gốc cái cổ siêu mèo dưới cây thu hoạch ngoài ý muốn một gốc ngũ phẩm máu nguyên cổ dây leo, từ đó thuận lợi đánh vỡ ràng buộc, bước vào vạn pháp cảnh. Ngũ phẩm máu nguyên cổ dây leo. Lâm Vân nhịp tim gần như đình chỉ. Thứ này là tương đương hiếm thấy chân quý dược liệu, không chỉ có dược tính ôn hòa, hấp thu tốc độ cũng là cực nhanh, cảnh giới cao thấp đều có thể phục dụng. Nếu như may mắn đạt được một gốc, Lâm Vân có lòng tin xung kích nạp linh cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Vân trộm liếc trộm một cái xung quanh. Thấy bốn bề vắng lặng chú ý tới mình cái này nhỏ trong suốt. Hắn lặng lẽ meo meo chép một đầu đường tắt, vượt lên trước một bước đi vào Bắc Xuyên Phòng, liếc mắt liền thấy cây kia cái cổ siêu mèo cây. Giờ phút này, tông môn đệ tử còn tại chiêm ngưỡng Tiêu Bình Thiên Anh tư căn bản không có chú ý tới một cái tạp dịch đệ tử rời đi. Lâm Vân không cần suy nghĩ, một hơi đem máu nguyên cổ dây leo nguyên lành nuốt vào. Thật khó nhai a. Hương vị còn có chút giống phi cá hộp. Cố nén buồn nôn, Lâm Vân toàn lực vận chuyển tâm pháp. Ông 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 ông. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu táo động, chính lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ vận chuyển trên trăm cái chu thiên. Bành, bành, bành. Liên tục ba đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Lâm Vân trong cơ thể cảnh giới bích trướng liên tục vỡ vụn. Thăng liền ba cấp. Một lần bước vào nạp linh cảnh. Thoải mái. Lâm Vân nhịn không được thét dài một tiếng. Nửa canh giờ trước, hắn còn đang vì trục xuất Lưu Vân Tông mà phiền não. Hiện tại, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Loại cảm giác này thực sự quá thoải mái. Ngay tại Lâm Vân vì đột phá của mình cao hứng lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng. Ngươi tại cái này lén lén lút lút làm gì? Thấp hèn tạp dịch, ngươi có tư cách gì bước vào Bắc Xuyên Phong? Lâm Vân vội vàng xoay người, biểu lộ không khỏi giật mình. Hắn đương nhiên biết là Tiêu Bình Thiên đến. Để hắn kinh ngạc chính là Tiêu Bình Thiên nhân sinh kịch bản thế mà biến. Tính danh: Tiêu Bình Thiên, cảnh giới: Thông U Cửu Trọng Mệnh Cách, Thiên Tuyển Chi Tử, Kim, mệnh số: Vũ Hóa Kiếm Tâm, Tử, như có thiên rút, Kim, Thiên Nhân Chi Tử, Tử, Thị Sát Tàn Bạo, cho, có thủ tất báo, mệnh, kết cục: Thành Cựu Đại Đế, một kiếm chém ngang 100.000 ngày ma, cuối cùng vẫn lạc tại Đoạn Thần Sơn núi. Gần đây chuyển hướng, hôm nay trở về Lưu Vân Kiếm Tông đưa ra nhiệm vụ thời điểm, đi ngang qua Nam Tầm Phòng, thấy một vũng hàn đạm toát ra nóng hở nhiệt khí, một phen điều tra về sau, tại đấy đầm đạt được hạ phẩm pháp khí Hàn Viêm Kiếm. Khá lắm, không có máu nguyên cổ dây leo, liền lập tức bổ sung một thanh Hàn Viêm Kiếm. Ông trời cho ăn cơm cho ăn phải cũng quá đáng đi. Đây chính là Thiên Tuyển Chi Tử lãnh ngộ. Chương 2, chỉ cần hao bất tử, liền hướng chết bên trong hao. Chương 02, chỉ cần hao bất tử, liền hướng chết bên trong hao. Tiềm Long Đại Lục pháp bảo chia làm: Phàm khí, Linh khí, Bảo khí, Pháp khí. Khác biệt đẳng cấp, lại phân làm thượng trung hạ phẩm. Tại Lâm Vân trong ấn tượng, pháp khí chính là pháp bảo số 1. Về phần mạnh hơn pháp bảo, vậy liền không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc đến. Dưới mắt, Tiêu Bình Tiên vừa mới bị hao đi một gốc máu nguyên cổ dây leo, quay đầu chính là một cái hạ phẩm pháp khí đưa tới cửa. Hắn hôm nay là thông ngũ cảnh đỉnh phong, khoảng cách phá cảnh cách xa một bước. Cái này Hàn Viêm Kiếm làm hạ phẩm pháp khí, vừa lúc là vạn pháp cảnh tu sĩ khả năng điều khiển, quả thực chính là đo thân mà làm. Phải biết, Lưu Vân Tông các trưởng lão phần lớn cũng liền chỉ là hạ phẩm pháp khí, hiếm có trung phẩm. Về phần thượng phẩm pháp khí, kia càng là hiếm thấy. Lấy Lưu Vân Tông thực lực như vậy, cũng chỉ mới có một kiện thượng phẩm pháp khí. Mà cái này thượng phẩm pháp khí thì là bị tông môn xem như trấn phái chí bảo. Ngày bình thường ngay cả nhìn cũng không thấy. Nghe nói chỉ có tại Diệt Môn đại nạn tiến đến thời điểm, tông chủ mới có tư cách trưởng khống kiện pháp khí này nên chiến. Trái lại Tiêu Bình Thiên, lúc này mới vừa tới vạn pháp cảnh cánh cửa liền sắp có được hạ phẩm pháp khí. Đây chính là Thiên Tuyển Chi Tử. Đây chính là duy nhất. Giờ phút này, Tiêu Bình Thiên đem ánh mắt tập trung đến Lâm Vân trên thân. Cái này thấp hèn tạp dịch, thế mà ở ngay trước mặt chính mình thất thần. Để cho mình lãng phí lâu như vậy thời gian, quả thực không thể tha thứ. Một cái tay của hắn đã nắm chặt chuôi kiếm, chỉ đợi ra khỏi vỏ, liền có thể thuần sát Lâm Vân. Ông, lạnh thấu xương sát khí đánh tới. Lâm Vân trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, hắn đội vàng ngẩng đầu, liền ôm quyền. Sư Minh, ta vừa mới may mắn bước vào nạp nguyên cảnh, nhất thời quên hết tất cả. Mời Sư Minh thứ tội. Ta đây là chuẩn bị đi nội vụ các tham gia ngoại môn đệ tử kiểm tra. Tiêu Bình Tiên hừ một tiếng, thần niệm tại Lâm Vân trên thân quét qua. Quả nhiên mới vào nạp nguyên cảnh, sự tình cũng đổ nói còn nghe được. Tiêu Bình Tiên không còn trả lời, phất ống tay áo một cái, cùng Lâm Vân lách người mà qua. Lâm Vân đầu góc khẽ động, đội bằng nói, Sư Minh nhưng là muốn đi Vân Tiêu Các đưa ra nhiệm vụ. Nhưng mà, Tiêu Bình Thiên từ đầu đến cuối ngạo khí ngẩng đầu căn bản không làm đáp lại. Lâm Vân hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Sư Minh, Nam Tầm Phong gần đây sương mù ở mức nặng, đường núi vũng bùn, còn mời Sư Minh cẩn thận. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì hắc hắc cười lạnh. Lưu Vân Tông ai không biết ngươi là bệnh thích sạch sẽ tinh. Phía trước đường núi sẽ bẩn quần áo, ngươi nhất định ngự kiếm phi hành. Quả nhiên, vừa muốn lên núi Tiêu Bình Thiên bước chân dừng lại, trên mặt hiện lên mấy phần ghét bỏ chi sắc. Nâng lên chân phải cũng chậm chậm thu hồi. Ừm. Tiêu Bình Tiên lạnh lùng lên tiếng, sau đó tế ra một thanh phi kiếm bay lên không. Thấy thế, Lâm Vân đắc ý nở nụ cười. Thiên Tuyển Chi Tử, vô số khí vận ra thân, còn không phải bị ta tiện tay nắm. Nhà rảnh về nhà rảnh, Lâm Vân động tác lại không chậm chút nào, đội vàng tiến vào Nam Tầm Phong. Hắn quét mắt xung quanh, rốt cục ngay tại Nam Tầm Phong dưới chân nhìn thấy một chỗ bốc hơi nóng hàn đàm. Bốn bề vắng lặng, Lâm Vân trực tiếp manh đâm đi vào. Ông, hàn đàm lạnh nóng vô thường số, khi thì lạnh cực thấu xương, khi thì nóng cực nhấp nháy ngọc lưu kim. Lâm Vân lập tức cảm giác thần trí đều muốn mơ hồ, thật là muốn chết. Vì càng ngày mai tốt đẹp, liều. Lâm Vân cắn chặt hàm răng, không ngừng hướng phía chỗ sâu tìm kiếm. Rốt cục, hắn tại đấy đầm nhìn thấy một cái lóe bạch quang bảo kiếm. Tay cầm đi lên một cái mắt, Lâm Vân cảm giác cánh tay đều muốn bị đông cứng. Nhưng sau một khắc, tay phải nhưng lại nóng hổi dị thường. Không hổ là hạ phẩm pháp khí. Lâm Vân không do dự, trực tiếp cắn nát ngón tay đem máu nhiễm đến trên chuôi kiếm. Hưu một tiếng, Hàn Viêm kiếm tia sáng đông nhiên vừa thu lại. Sau đó, một thanh đỏ làm xong ở giữa bảo kiếm rơi vào Lâm Vân trong tay. Từ hàn đàm sau khi đi ra, Lâm Vân kìm nén không được vui sướng trong lòng. Cái này Hàn Viêm kiếm mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng lại không kém chút nào trung phẩm pháp khí, thậm chí thượng phẩm pháp khí. Nó không chỉ có thể phóng thích uy lực to lớn lạnh viêm khí tức đánh giết địch nhân, còn có thể chuyển hóa ra một loại lạnh viêm tuần hoàn khí tức, trợ giúp kiếm chủ ngày đêm rèn luyện thể phách, tăng lên cảm ngộ thiên địa đại đạo tốc độ. Đơn giản đến nói, đây chính là một cái toàn tự động tu luyện máy phụ trợ. Một khi công khai, toàn bộ Lưu Vân Tông đều muốn vì thế mà chấn động. Không hổ là thiên mệnh chi tử kỳ ngộ, đột xuất chính là một cái đơn giản thô bạo. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ta cao hơn một bậc. Lâm Vân một bên phát ra khả 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 nhân vật phản diện tiếng cười, một bên mở ra nhân sinh của mình bảng. Tính danh, Lâm Vân cảnh giới, nạp nguyên nhất trọng mệnh cách, thiên sát cô tinh, đen, mệnh số, đại nạn lâm đầu, đen, kết cục, long đong ngất tứ hơn nửa đời người, thật vất vả có chút khởi sắc, lại gặp người an toán, cuối cùng bị đẩy tới bách núi, thịt nát xương tan. Gần đây chuyển hướng, một tháng sau bị cửu gia giết chết, chết không có chỗ chôn. Chờ chút, Lao Tạc Tiên, ngươi nha khi dễ ta đúng không? Lâm Vân lập tức khóc không ra nước mắt. Ngón tay vàng thật vất vả đúng chỗ, mình vẫn là không thể tránh né yếu lĩnh cơ hội. Không mang như thế nói đùa a. Phiên muộn một hồi, Lâm Vân dần dần tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, mình liên tục đạt được hai trận kỳ ngộ. Theo lý thuyết vận mệnh quy tích hẳn là triệt để phát sinh thay đổi. Kết quả, tử kiếp vẫn như cũ tại một tháng sau. Hẳn là đây là một nấc thang, chỉ cần có thể nhảy tới, thuận lợi sống sót, hắn liền có thể phá cái này tiên sát cô tinh mệnh cách. Càng nghĩ, Lâm Vân càng cảm thấy có đạo lý. May mắn còn một tháng nữa thời gian, hắn có thể tiếp tục tăng lên mình thực lực, thuận tiện làm rõ ràng đến tột cùng là ai muốn giết chết mình, thực lực của đối phương lại là như thế nào. Tốt nhất có thể thăm dò nhược điểm của đối phương, dạng này liền có thể giết ngược lại khi đến đường cùng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục hao tiêu bình thiên long cửu. Chỉ cần hao bất tử, liền hướng chết bên trong hao. Đây là hao không có tận cùng chi đạo. Quyết định chủ ý về sau, Lâm Vân đã không còn nửa điểm chần chờ, sải bước hướng Vân Tiêu Các tiến đến. Cùng lúc đó, Tiêu Bình Thiên chân đạp phi kiếm mà đi, một chân vừa xuống đất. A thu. Tiêu Bình Thiên hắt xì hơi một cái, nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Làm sao từ nơi sâu xa, giống như bị thứ gì để mắt tới? Không hiểu có chút hoảng hốt, bất an. Ngay tại Tiêu Bình Thiên còn tại nghi hoặc thời điểm, bên hai truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Bình Thiên, nhiệm vụ lần này còn thuận lợi. Tiêu Bình Thiên lập tức tập trung ý chí, bước nhanh về phía trước, thay đổi ngày xưa băng lãnh bộ dáng, cười nói, hồi sư tôn, hết thảy thuận lợi. Phía trước, trên đài cao, một hoa phục nam tử đứng chắp tay, mỉm cười nhìn thẳng Tiêu Bình Thiên. Người này chính là Lưu Vân Tông tông chủ, Cố Hiền Đức. Cũng là Lưu Vân Tông lịch đại tông chủ bên trong, nhất có dạ tâm một cái. Rất tốt. Cố Hiền Đức chậm rãi đứng dậy. Hắn đi vào Tiêu Bình Thiên trước người, đầu tiên là trên dưới dò xét một phen, cười nói, Bình Thiên, lần này nhiệm vụ đối ngươi vốn là một lần khảo nghiệm. Ngươi làm rất không tệ. Bây giờ ngươi đã là thông u cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu vạn pháp thân thể. Vì có thể để ngươi thuận lợi bước vào vạn pháp cảnh, vi sư đặc biệt thu xếp một cơ duyên to lớn tặng cho ngươi. Chương 3. Trượng nghĩa ra tay, nữ đế chuyển thế chương 3, trượng nghĩa ra tay, nữ đế chuyển thế ta lão bách tình a. Ngày hôm nay thật cao hứng. Hao đến thiên mệnh chi tử giọt lông cừu. Lâm Vân một bên phi nước đại, một bên khẽ hát. Đột nhiên, một đạo thanh âm chói tai từ thanh trúc lâm truyền đến. Hắc hắc, bây giờ nhưng rốt cục bị ta bắt được ngươi. Hả? Lâm Vân giẫm chân xuống. Thanh âm này giống như có chút quen hay, là Triệu Ngọc Hổ. Gia hỏa này cũng là tạp dịch đệ tử, nhưng khác biệt chính là, hắn ca ca Triệu Ngọc Long thiên phú cực cao, bây giờ đã vào nội môn. Ỷ vào cái này một mối liên hệ, Triệu Ngọc Hổ chưa từng làm một chuyện tốt, đoán chừng lại tại khi dễ cái nào tạp dịch đệ tử. Bây giờ ta đã là nạp nguyên cảnh tu sĩ, đối phó Triệu Ngọc Hổ không đáng kể. Lâm Vân thuận thế liền phải hỗ trợ. Lúc này, Thanh Trúc Lâm lại chuyển tới một trận tiếng cười. Nghe thanh âm dường như người còn không ít. Lâm Vân vừa mới nâng lên chân phải dừng lại. Đối phương rất nhiều người, dính vào nhất định rất phiền phức. Triệu Ngọc Hổ cũng chính là khi dễ người, không đến mức yếu nhân tính mạng. So sánh dưới, hao lông cửu càng trọng yếu hơn. Cái này liên quan đến sinh tử của ta. Về sau đó giáo huấn Triệu Ngọc Hổ cũng không muộn. Suy nghĩ một phen về sau, hắn quyết định xem như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Đúng lúc này, một đạo bất lực giọng nữ đánh gãy Lâm Vân suy nghĩ. Lan đi, các ngươi đừng tới đây. Có người hay không có thể giúp ta? Thanh âm chi thế lương, nghe để người không khỏi đau lòng. Gọi đi, gọi đi. Ngươi hôm nay coi như gọi rách cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Ha ha, mỹ nhân, liền ngoan ngoan theo chúng ta đi. Nghe được một đám nam nhân ồn ào thanh âm, Lâm Vân thần sắc một lần nữa rối rắm. Triệu Ngọc Hổ bọn này cầm thú, thật sự là người người có thể chu diệt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Vân Tiêu Các, nắm chặt nắm đấm. Nếu chỉ là Triệu Ngọc Hổ một người, Lâm Vân đổ cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng hôm nay mình thế đơn lực bạc, đối phương có mấy người hắn cũng căn bản không biết. Tùy tiện ra tay, chỉ sợ cứu không được nữ tử này, ngược lại đem mình cũng dựng vào đi. Coi như may mắn cứu nữ tử, Lâm Vân cũng thế tất yếu hao phí không ít thời gian. Về sau lại muốn tìm tới Tiêu Bình Thiên liền khó càng thêm khó. Việc quan hệ một tháng sau sinh tử đại kiếp, Lâm Vân thực sự không dám kinh thường. Cô nương, thật không phải ta không cứu, thực sự là ta cũng nghe Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo nhà. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó chậm rãi quay người. Nơi này là Lưu Vân Tông, các ngươi sao dám như thế? Cứu mạng a, có người hay không nghe được? Ô, nữ tử thanh âm càng thêm tuyệt vọng. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương bất lực, sợ hãi. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong đầu lại không ngừng vang lên một thanh âm. Chớ xen vào việc của người khác. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Người khác trong trắng có quan hệ gì tới ngươi? Ai? Cuối cùng của cuối cùng, Lâm Vân thở dài, ánh mắt lại dần dần trở nên kiên định. Có đôi khi, ta thật chịu không được ta tính cách này. Dứt lời, hắn không chần chờ nữa, quay người phóng tới rừng cây nhỏ. Thanh trúc lâm bên trong, Triệu Ngọc Hổ bên người đi theo năm cái lấm la lấm lét áo xanh tùy tùng. Mấy người vây quanh một nữ tử lên tiếng cười râm. Nữ tử ngày thường một đầu như thác nước mái tóc đen nhánh, hạnh nhân khuôn mặt nhỏ, mắt phượng, quỳnh câu mũi, quả thật một diệu nhân. Nhưng lúc này, nàng bị mấy cái đại nam nhân bao quanh vây vào giữa, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Thanh trúc lâm cực kỳ vắng vẻ, 10 ngày nửa tháng chưa hẳn có thể nhìn thấy một người. Hôm nay, nàng sợ là khó thoát độc thủ. Các ngươi đừng tới đây. Lại tới, ta liền chấm dứt chính ta. Nàng đột nhiên móc ra một cái cây châm, chống đỡ tại cổ họng mình chỗ. Đôi mắt đẹp chi kiên quyết, tràn đầy trung trinh. Triệu Ngọc Hổ nhíu mày. Nếu là tại Lưu Vân Tông náo xảy ra nhân mạng, cái này sự tình liền phiền phức. Cô nương chấm đã. Triệu Ngọc Hổ sợ hãi nàng thất thủ, vội vàng khuyên can, vừa mới đều là hiểu lầm, chúng ta kỳ thật không có ác ý. Nữ tử thấp giọng nói, vậy thì tốt, các ngươi thả ta đi. Mau nhường cái vị trí. Triệu Ngọc Hổ cho cái khác người nháy mắt. Mấy người ngầm hiểu. Gặp bọn họ chủ động nhường ra một con đường, nữ tử lập tức cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất đứng lên thân tới. Y sĩ vẫn đang muốn rời đi, lại cảm giác một đoàn linh lực đập trúng tay phải của mình. Nha. Nàng bị đau gọi một tiếng, cây châm bang rơi xuống đất. Sau một khắc, hai cổ tay đã bị hai cái tùy tùng gắt gao bắt lấy. Đều cho lão tử xem trọng, tuyệt không thể để con vịt đã đun sôi bay. Triệu Ngọc Hổ một lần nữa nhìn về phía nữ tử, cười hắc hắc nói, muốn đi. Ta nhìn chúng nữ nhân, còn không có một cái có thể từ trên tay của ta chạy đi. Bây giờ, ngươi tử cũng tốt, không tử cũng được. Huynh đệ mấy cái, nhất định phải bắt ngươi vui a vui a. Nói, mấy người khác đều không có hảo ý cười ha hả. Nữ tử trên mặt vẻ tuyệt vọng càng tăng lên. Nàng ra sức giằng co. Nhưng hai cái tùy tùng đều là ngoại môn đệ tử, nàng căn bản không có cách nào tránh thoát. Dưới mắt không chỉ có kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Liên tự sát đều làm không được. Chết để xong. Triệu Ngọc Hổ xoa xoa đôi bàn tay, một bộ chư ca dạng, đương nhiên, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời, Hổ ca bảo đảm để ngươi thoải mái dễ chịu hưởng thụ một phen. Nói xong, Triệu Ngọc Hổ đi vào nữ tử trước mặt, một phát bắt được tím nhạt áo dài. Xoẹt một tiếng, áo dài biến thành đầy trời mảnh vỡ. Một mảng lớn phấn nộn ra thịt lộ ra ngoài trong không khí, trong lúc nhất thời lại để Triệu Ngọc Hổ bọn người có chút chói mắt. Nữ tử thấy phản kháng không được, đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong đầu của nàng chỉ có bốn chữ, lấy cái chết làm do ý chí. Thà chết, cũng không sống tạm. Các minh đệ, ta trước giúp các ngươi thăm dò sâu cạn. Triệu Ngọc Hổ đã là sắc mê tâm thiếu, đầy trong đầu chỉ có nữ tử trước mắt này. Đột nhiên, hắn thấy hoa mắt. Một thân ảnh đột nhiên bật ra, một chân đá vào Triệu Ngọc Hổ thận bên trên. Bành! Triệu Ngọc Hổ giống viên bóng đồng dạng bay ra ngoài, liên tục đè gãy mười mấy cây thanh trúc, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, mặt mũi tràn đầy đau khổ biểu lộ. Chuyện đột nhiên xảy ra, mấy cái tùy tùng căn bản không kịp phản ứng. Bọn hắn vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy một gầy gò nam tử đã bảo vệ nữ tử áo tím. Ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khuôn. Một đám đại nam nhân thế mà khi dễ một nữ tử, các ngươi vẫn là ra môn sao? Thật sự là không có chút nào e lệ. Lâm Vân khẽ gật nói. Nói, hắn giải khai mình áo bảo, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đắp lên trên người nữ tử. Nghe được Lâm Vân thanh âm, nữ tử mở mắt. Tốt tuấn lãng người. Nữ tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nhất là nhìn thấy Lâm Vân nhắm mắt lại vì chính mình khoác lên y phục, càng làm cho nàng hảo cảm tăng gấp bội. Cô nương, ngươi không sao chứ? Đắp kín quần áo về sau, Lâm Vân nghĩ xác nhận một chút nữ tử phải chăng tụ thương. Vừa mở mắt, cả người hắn ốc. Cái này tình huống như thế nào? Tính danh, Tần Tích Nhan cảnh giới, tôi thể tam trọng mệnh cách, nữ đế chuyển thế, kim, mệnh số. Kết cục, cửu thế luân hồi cuối cùng phá thiên địa lại đạo, lại tại phi thăng thời điểm chết bởi cửu thiên lôi kiếp phía dưới. Gần đây chuyển hướng, sau 3 tháng thức tỉnh luân hồi đế mạch, đế thể trọng tố, khí vận trở về, bị Lưu Vân lão tổ tu làm quan môn đệ tử. Chương 4. Sơ triển thân thủ, phương tâm ám hứa chương 4, sơ triển thân thủ, phương tâm ám hứa, âm thầm siêu lòng. Đa đa tạ sư mình, ta không sao. Tần Tích Nhan thẹn thùng, một cái tay nắm chặt áo bảo, một cái tay khác che lại thân thể, sợ đi hết. Nhưng Lâm Vân nóng bỏng ánh mắt, lại làm cho nàng không biết làm thế nào. Nhưng mà Tần Tích Nhan không biết, lúc này Lâm Vân lực chú ý tất cả cuộc đời của nàng kịch bản lên. Châu, chuyển thế đại năng, cái này đều có thể cho mình đụng vào. Vận khí đến tường thành cũng đỡ không nổi a. Lúc này, Triệu Ngọc Hổ xoa thận, chậm rãi đứng dậy, cái nào không có mắt hỗn đản, dám quản ta Triệu Ngọc Hổ nhàn sự. Có biết hay không anh ta là ai? Bên cạnh một xấu xí tùy tùng chỉ vào Lâm Vân, Hổ ca, là hắn, liền tiểu tử này. Triệu Ngọc Hổ nhìn chăm chú nhìn lên, khí cười. Lâm Vân, mấy ngày không đánh ngươi, bây giờ là ngứa ra sao? Liền ngươi Hổ ra ra sự tình cũng dám quản. Chẳng qua ngươi Hổ ra ra ta hiện tại tâm tình tốt, vì xuống dập đầu ba cái, còn có thể miễn bị một trận đánh đập. Bằng không, ta trực tiếp đem ngươi tại việc này chôn. Thấy Triệu Ngọc Hổ một mặt khinh miệt, Tần Tích Nhan có chút bận tâm Lâm Vân an nguy, nói khẽ, sư minh, ngươi nhưng có cái khác giúp đỡ. Lâm Vân khẽ lắc đầu. Tần Tích Nhan nhìn xem Lâm Vân trên thân tạp dịch đệ tử áo lót, lập tức rơi vào trầm tư. Triệu Ngọc Hổ bọn người là nạp nguyên cảnh, mặc dù chỉ là nhất trong cảnh, nhưng Lâm Vân một cái tạp dịch đệ tử, bộ này làm sao đánh? Hào tiểu tử, khẩu khí đủ lớn a, còn xem thường chúng ta Hổ ca. Người cao gầy tùy tùng bắt đầu châm ngòi thổi gió. Trước đó mỏ nhọn tùy tùng đội vàng phụ họa, Hổ ca, tiểu tử này dám xem thường ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, các huynh đệ bây giờ liền phế hắn. Đang khi nói chuyện, mấy cái tùy tùng bao bọc vây quanh Lâm Vân. Triệu Ngọc Hổ khép cười một tiếng, Lâm Vân, nhìn đoán không ra a, hiện tại cũng dám khoác lác rồi. lúc đầu hôm nay còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng bây giờ ngươi đừng trách ra ra ta thủ đoạn ngon độc. Mấy người các ngươi, cho ta phế tiểu tử này. Mỏ nhọn tùy tùng âm hiểm cười nói, Hổ ca, ngài liền nhìn tốt ta, một cái rác rưởi tập dịch, ta một cái dám đều có thể băng chết hắn. Lâm Vân nhìn về phía mấy người, bọn hắn thường xuyên làm chuyện này, năm người chỗ đứng phá hỏng Lâm Vân tất cả chạy trốn lộ tuyến. Cùng là nạp nguyên cảnh, Lâm Vân có lòng tin dùng Hàn Viêm kiếm nháy mắt trọng tỏa đối thủ, lấy một địch sáu, độ khó rất lớn, nhưng có thể làm được. Lâm Vân chỉ vào người cao gầy, ngươi cũng cùng lên đi. Mỏ nhọn tùy tùng một sắn tay áo, tiểu tử, nhìn ta bây giờ rút không chết ngươi. Đang khi nói chuyện, nhanh chân lao đến, cánh tay xoay tròn, một quyền công hướng Lâm Vân. Những người khác quả nhiên không có động thủ. Lâm Vân để ở trong mắt, lùn người xuống, linh hoạt tránh đi đối phương công kích. Tay phải nắm tay, eo phát lực, trung điệp một kích nện ở mỏ nhọn người hầu trên bụng. Ầm. Nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh. Ái chà chà. Mỏ nhọn tùy tùng kêu thảm một tiếng, còn không có quay người trở lại, người liền đã bay ra ngoài. Một bụng nước chua phun ra. Mấy người khác nhao nhao biến sắc, nhưng Lâm Vân cái kia cho bọn hắn cơ hội. Hắn đã sớm nhìn chuẩn phương vị, tại mấy người còn chưa lấy lại tinh thần, trực tiếp lôi đỉnh xuất kiếm. Mục tiêu thứ nhất đang đứng tại mỏ nhọn tùy tùng bên cạnh người cao gầy. Hưu một tiếng, Hàn Viêm kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm sắc bén, khí thế bức người. Người cao gầy bồi rối ứng đối, nhưng vẫn là chậm một bước. Lạnh viêm khí tức đánh tới. Người cao gầy hai tay giao nhau đón đỡ, tận mắt nhìn thấy cánh tay của mình bị băng xương bao trùm, nhưng bên trong lại giống như là lò luyện. Đau đến hắn quỳ rạp xuống đất, ngao ngao réo lên không ngừng. Lâm Vân không cho những người này nửa điểm cơ hội, tay cầm Hàn Viêm kiếm, giống như quỷ mị trong đám người xuyên qua. Đâm, chọn, đập, ngắn ngủi mấy hơi thở, mấy cái tùy tùng liền ngã trên mặt đất rên rỉ không dậy nổi. Triệu Ngọc Hổ đều nhìn mắt trợn tròn. Tiểu tử này hôm nay là bôi thần du sao? Làm sao mạnh như vậy? Nhìn thấy tùy tùng khoảnh khắc là bại, Triệu Ngọc Hổ nơi nào còn dám lưu tại cái này? Quay đầu liền muốn chạy trốn. Vừa đi hai bước, Lâm Vân đã ngăn chặn đường lui của hắn, lạnh nhạt nói, Triệu Ngọc Hổ, ngươi chuyện ác làm tận, hôm nay ta liền thay thế sư môn trưởng bối, ngoại trừ ngươi nghiệt đồ này. Mắt thấy Lâm Vân một kiếm đâm tới, Triệu Ngọc Hổ chật vật trốn tránh. Hắn ngược lại là so mấy cái tùy tùng thực lực còn mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là tám lạng nửa cân. Tại hạ phẩm pháp khí thế công dưới, chẳng được bao lâu liền treo tổn thương ngã xuống đất. Mắt thấy là phải một mệnh ố hô. Triệu Ngọc Hổ cùng Tần Tích Nhan đồng thời kinh hô một tiếng. Sư Minh chậm đã. Ngươi như giết hắn, sợ bị sư môn chỗ không dùng. Triệu Ngọc Hổ gà con mổ thóc giống như quỳ trên mặt đất, nàng nói không sai, Lâm Vân, không. Không đúng, Vân ca. Lưu ta một cái mạng chó, về sau ta Triệu Ngọc Hổ duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Vân chán ghét mắt nhìn Triệu Ngọc Hổ, mũi kiếm một chỉ, nổi giận nói, giết ngươi, vận ta tay. Lan, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi, bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Triệu Ngọc Hổ như được đại xá, tạ ơn Vân ca. Mấy cái tùy tùng cũng dắt dịu nhau cùng Triệu Ngọc Hổ chạy chối chết. Giải quyết xong mấy người về sau, Lâm Vân thu hồi Hàn Viêm kiếm đi vào Tần Tích Nhan bên cạnh, sư muội, có thể đi đường sao? Tần Tích Nhan si ngốc nhìn qua Lâm Vân, một vòng hồng hà bò lên trên tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Gặp hắn ôn nhu ân cần nhìn mình, càng là thẹn thùng cúi đầu, trắng đoán tay nhỏ có chút không biết để ở nơi đâu tốt. Ta không sao. Nhờ có sư minh, Tích Nhan lúc này mới miễn bị độc thủ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, đem trên người áo bào nắm chặt, triệt để che khuất kia một mảnh khiến người hướng về ra tuyết. Lâm Vân, ngươi phải tỉnh táo. Nàng thế nhưng là nữ đế, ngươi ngày sau đuổi, tuyệt đối không thể để cho đầu nhỏ khống chế đầu to. Lâm Vân trong đầu không ngừng nhắc nhở mình, sau đó từ trong nhận chứa đổ lấy ra ba viên đan dược đưa tới. Đều là đồng môn, không cần khách khí. Ta nhìn ngươi tâm thần bất định, vừa rồi khẳng định bị dọa sợ đi. Ăn trước một hạt, điều tức một chút nguyên khí. Tần Tích Nhan gật gật đầu, nhìn về phía trong hộp mấy cái đan dược mắt trợn tròn. Cấu nguyên đan. Đây là Lâm Vân tốn thời gian 3 năm, vì đột phá nạp nguyên cảnh chuẩn bị. Bây giờ đối với hắn không quá mức hiệu quả. Nhưng trước mắt vị này chuyển thế nữ đế, hiện tại chẳng qua tôi thể tâm trọng. Có cấu nguyên đan, hẳn là có thể gần đây bên trong đột phá tu vi, có lẽ có thể sớm thức tỉnh huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không khỏi đắc ý kia chẳng phải có thêm một cái giúp đỡ sao? Sư Minh, cái này quá quý giá. Tần Tích Nhan lắc đầu, ta thật không thể nhận. Sư Minh hôm nay không để ý cảm thấy bất an đứng ra, Tích Nhan đã vô cùng cảm kích, cái này cấu nguyên đan thực sự là tuyệt đối không thể. Giống bọn hắn những cái này tôi thể cảnh, ai không hy vọng đạt được một viên cấu nguyên đan. Lâm Vân vừa ra tay chính là ba viên. Tần Tích Nhan đối Lâm Vân hảo cảm bạo tăng, trong lòng hiệu con xung loạn. Nguyên bản tiêu tán đỏ ửng càng sâu trước đó. Chương 5. Máu nguyên cổ dây leo cùng Hàn Viêm kiếm đều là món ăn khai vị. Chương 5. Máu nguyên cổ dây leo cùng Hàn Viêm kiếm đều là món ăn khai vị. Thấy Tần Tích Nhan luân phiên cự tuyệt, Lâm Vân trực tiếp một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, đem đan dược đặt ở trong lòng bàn tay. Ngươi một cái nữ hài tử xinh xinh đẹp, thiếu không được bị những cái này bẩn tiểu chi vật nhớ thương. Ta không thể mọi chuyện đều tại, chỉ có tự cường mới có thể bình an, cũng tốt gọi ta an tâm. Hắn trên mặt mang nụ hòa nụ cười. Ngươi nếu không tiếp nhận hảo ý của ta, lần sau Triệu Ngọc Hổ lại tìm ngươi phiền phức, lại nên làm như thế nào? Bây giờ ta đã là nạp nguyên cảnh, cấu nguyên đan đối ta hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại là sư muội, có lẽ có thể mượn cơ hội này một lần xông phá tu vi bích trướng, dạng này cũng coi là có năng lực tự vệ. Tần Tích Nhan mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, toàn vẹn quên Lâm Vân nắm lấy mình tay nhỏ. Nhưng sư minh nhất định là tích lũy rất lâu, mới có cái này ba cái cấu nguyên đan. Trước đó sư minh một người đứng ra, hiện tại lại sẽ quý giá như thế chi vật tặng cho Tích Nhan, ta. Lâm Vân cười mở cười. đưa nàng tay nhỏ khép lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta một thân một mình, tại Lưu Vân Tông cũng không quá mức bạn tốt. Hôm nay cũng coi như kết bạn sư muội, chính là duyên phận, cái này Cố Nguyên đan trong tay ta lãng phí, chẳng bằng tặng cho sư muội càng có hiệu quả. Sư muội nếu như cảm thấy lễ nặng, ngày sau thực lực cường đại, lại đến báo đáp cũng không muộn nha. Tần Tích Nhan nhìn xem Lâm Vân như thế ấm áp hào sảng bộ dáng, càng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Cuối cùng vẫn là một mặt thẹn thùng nhận lấy Cố Nguyên đan. Nàng đỏ mặt nói, sư minh yên tâm, chỉ cần Tích Nhan vẫn còn, liền tuyệt đối không dám quên sư minh ân tình. Lâm Vân gật đầu. Tần Tích Nhan ăn vào Cố Nguyên đan, điều tức một lát, sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Một cỗ nhiệt khí từ đan điền lưu động tại toàn thân, liền xung quanh nguyên khí lưu động tựa hồ cũng trở nên rõ ràng như cha. Tần Tích Nhan âm thầm cảm khái Cố Nguyên đan kỳ diệu, đồng thời lại cảm thấy đến, tự thân dường như có cái gì gông xiềng đang bị từ từ mở ra. Đôi mắt đẹp mở ra, thấy Lâm Vân nhìn mình chằm chằm, mặt lại đỏ. Lúc này, Lâm Vân đột nhiên nhớ tới Tiêu Bình Thiên, trong lòng thầm kêu không tốt. Thật không phải ta định lực không đủ, thực sự là sư muội quá đẹp a. Lâm Vân trong lòng tiêu khổ, trên mặt vẫn là treo cười, sư muội nếu không còn chuyện gì, cũng nhanh mau trở về đi thôi. Ta còn có sư môn nhiệm vụ mang theo, liền đi trước. Nói xong, quay người rời đi. Tần Tích Nhan nhìn xem Lâm Vân vội vàng bóng lưng rời đi, ánh mắt càng thêm kiên định, tựa như làm cái gì quyết định. Nhưng nghĩ lại, nàng còn giống như không có nói cho Lâm Vân tên của mình đâu. Triệu Ngọc Hổ mấy người ra Thanh Trúc Lâm, một đường chạy trốn tới Bắc Xuyên phòng, nhìn thấy đệ tử chấp pháp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà nó, hôm nay thủ, lão tử nhất định phải báo. Triệu Ngọc Hổ hung hăng nói, nếu không phải thanh kiếm kia, lão tử hôm nay không phải lột ra hắn. Hổ ca, Lâm Vân tên kia kiếm thực sự quá tà môn. Mấy ca chưa hề thất thủ, hôm nay đều là thua thanh kiếm kia. Mấy cái tùy tùng cũng đều án thanh đạo trở. Triệu Ngọc Hổ hừ lạnh một tiếng, cũng không biết tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó, cái này kiếm khẳng định không đơn giản, đã bị ta biết, hừ hừ, hắn cũng đừng nghĩ lại vụng trộm cất dấu dùng. Hổ ca, chúng ta đánh không thắng Lâm Vân cái thằng này a. Vương Tráng, ngươi ít tại kia hồ liệt liệt. Người cao gầy chỉ vào mỏ nhọn tùy tùng Vương Tráng nói, Hổ ca là bị đánh lén, nếu là chuẩn bị sớm, 10 cái Lâm Vân cũng không là đối thủ. Triệu Ngọc Hổ ngược lại là đối với mình nhận biết rõ ràng, Lâm Vân tiểu tử này xác thực khó giải quyết. Chẳng qua thì tính sao? Hắn một cái không có bối cảnh gì ra hỏa, gì đủ e ngại. Anh ta là nội môn đệ tử, bây giờ đã đạt nguyên hải tam trọng, ta đợi chút nữa liền đi tìm hắn ra tay. Đến lúc đó đừng nói một thanh kiếm, liền xem như Lâm Vân đầu, ta cũng giống vậy lấy được. Triệu Ngọc Hổ nói ra dáng, một đám tùy tùng đều đi theo nhau nhau gọi tốt. Cùng Tần Tích Nhan phân biệt về sau, Lâm Vân ra roi thúc ngựa, một đường phi nước đại. Dù sao việc quan hệ sinh tử đại kế, một chút cũng không qua loa được. Mặc dù tại Tần Tích Nhan trước mặt soát hảo cảm rất trọng yếu, nhưng nếu như có thể đem Tiêu Bình Thiên cơ duyên cùng nhau chiếm, đó không phải là mừng vui gấp bội. Dọc theo con đường này, Lâm Vân không dám bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Vân Tiêu Các tại Lưu Vân Tông là cực kỳ chỗ đặc thù, bởi vì tông chủ lệnh cấm, không phải nội môn đệ tử, không được đi vào. Nghe đồn thời gian trước, liền có một ngoại môn đệ tử chết yểu ở cái này. Lâm Vân đứng tại cửa đại điện tả tiểu hữu khán, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Tiêu Bình Thiên. Giờ phút này hắn biết, đến miệng con vịt bay. Thôi được, làm người không thể quá tham lam. Suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, có lẽ còn có chuyển cơ. Lâm Vân một bên an ủi mình, một bên chưa từ bỏ ý định tại cửa đại điện đi dạo một vòng. Đáng tiếc đừng nói Tiêu Bình Thiên cái bóng, liền một con chó đều không thấy. Ai? Lâm Vân thở dài một hơi, có chút thất lạc chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, thấy lạnh cả người đột nhiên bao phủ Lâm Vân. Nếu không phải chịu qua Hàn Biêm kiếm tẩy lễ, Lâm Vân thật là có chút gánh không được. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thuộc về Tiêu Bình Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Vân trong lòng cũng hỉ, mặt ngoài lại giả vờ làm ngây thơ vô tri, lúng túng nói, "Ách, Tiêu sư, Tiêu sư Minh, thật sự là thật là đúng dịp a, ngươi cũng có việc đến nội bộ các." Nhìn xem trước mặt cái này quần áo không chỉnh tề tiểu tử, Tiêu Bình Thiên dần dần không nhịn được nói, "Nơi này là Vân Tiêu Các, nội bộ các, tại kia." Hắn có chút ghét bỏ chỉ vào mặt khác một ngọn núi, "Ta muốn tu luyện, đừng tại đây trước mắt, lập tức lan ra ngoài." Tiêu Bình Thiên có chút gắt gỏng. Lâm Vân giờ mới hiểu được, vì cái gì toàn bộ Vân Tiêu Các không nhìn thấy một người. Ta mẹ nó, gia hỏa này cũng quá túng đi. Lúc tu luyện thế mà còn không thể để Vân Tiêu Các có những người khác. Làm gì, ngươi nha luyện thị tà công sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Lâm Vân cũng không dám lưu thêm. Hắn biết, nếu không phải mình trước đó xách kia lời miệng, Tiêu Bình Thiên mới sẽ không cùng mình nói nhảm nhiều như vậy. Một kiếm chặt hắn đều là có khả năng. Chỉ là làm Lâm Vân nhìn về phía Tiêu Bình Thiên thời điểm, cả người bị trấn trụ. Tính danh, Tiêu Bình Thiên cảnh giới, Thông U Cửu Trọng mệnh cách, Thiên Tuyển chi tử, Kim, mệnh số, Vũ Hóa kiếm tâm, tử, như có thiên rút, Kim, thiên nhân chi tử, tử, thị sát tàn bạo, cho, có thủ tất báo, bạch, kết cục, thành tựu đại đế vị trí, một kiếm chém ngang 100.000 ngày ma, nhưng bởi vì sát nghiệm quá mạnh làm người giới không dùng, cuối cùng bị chính đạo vây công, vẫn lạc tại đoạn thần sơn núi. Gần đây chuyển hướng, tiếp Lưu Vân Tông tông chủ Cố Hiền Đức, nhận lấy cơ duyên manh mối, sau một tháng đem tiến về phía sau núi Lệ Châu đầu tiên, thuận lợi thu hoạch được Lưu Vân Tông tiền bối truyền thừa tu luyện, cũng tại ngày đó thành công càng nộ, một lần đột phá tu vi giằng buộc, chính thức bước vào vạn pháp cảnh. OMG. Tiêu Bình Thiên bảng quả nhiên lại biến. Tình cảm trước đó máu nguyên cổ dây leo cùng Hàn Biêm kiếm chỉ là món ăn khai vị. Cái này mẹ nó mới là bữa ăn chính. Chương 6. Nội vụ các ăn chặn chương 06, nội vụ các ăn chặn đa tạ sư minh chỉ điểm. Lâm Vân gượng cười hai tiếng, đối Tiêu Bình Thiên vừa làm bái chào. Nhìn xem đi xa Tạp Dịch bóng lưng, Tiêu Bình Thiên nhíu mày nhíu một cái. Chẳng biết tại sao, chỉ là gặp Lâm Vân mấy lần, trong lòng lại có loại vắng vẻ cảm giác, giống như là không duyên cớ thiếu cái gì. Nghĩ đến gần đây sư môn nhiệm vụ bận rộn, có chút giá rời. Tối nay giết cái cá vương lòng một chút, đi hướng nội bộ các trên đường. Lâm Vân khỏe miệng đều muốn liệt thượng tiên. Chân trước thu thập Triệu Ngọc Hổ, chân sau còn hao đến Tiêu Bình Thiên lông cừu. Là thật là hoàn mỹ. Chớ nhìn hắn tại Tần Tích Nhan trước mặt giả bộ một bộ cao thâm khó dò, kỳ thực trong lòng hoảng nhã du côn. Đây chính là Triệu Ngọc Hổ. Hắn ca Triệu Ngọc Long, tục truyền là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Lấy Triệu Ngọc Hổ ra hỏa này nước tiểu tính, khẳng định phải tìm Triệu Ngọc Long lấy lại danh dự. Trước đó Lâm Vân còn lo lắng cho mình có thể hay không cho Triệu Ngọc Long ra tay nhà bảo. Hiện tại tốt, chỉ cần hắn đem Tiêu Bình Thiên cái này nghịch thiên cơ duyên chiếm. Cái gì a hổ, a long, tới một cái, chặt một cái. Đương nhiên, Lâm Vân cũng không có đắc ý quên hình. Giả heo ăn thịt hổ tinh túy, hắn vẫn là biết đến. Hiện tại trước cầu lấy, chờ có thực lực lại hung hăng dọn phép lối. Rất nhanh, nội vụ cấp đến. Thủ vệ hai người đệ tử nghiêng mắt ngắm một chút Lâm Vân, trên mặt hiện ra một vòng kinh miệt. Đều cái này niên kỷ mới khó khăn lắm có tư cách tham gia nội môn kiểm tra, cũng không biết tiểu tử này cao hứng cái gì. Lâm Vân nhìn quen loại ánh mắt này, cũng không có để ở trong lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị một chân bước vào thời điểm, liền nghe phía sau chuyển tới một thanh âm. Chó Tạp Dịch, lăn đi. Sau đó, Lâm Vân thình lình liền bị một cái đẩy lên một bên. Lâm Vân nhìn xem trường rộng 3 mét cửa phòng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ta nói ca môn, ngươi mẹ nó đầu góc có hố đi. Rộng như vậy cửa, hợp lấy ngươi nhất định phải cùng ta đoạt đúng không? Mắt nhìn thấy thô tục liền phải mắng ra, Lâm Vân lại là thấy rõ người tới bảng. Tính danh, Trương Nhâm Phong cảnh giới, nạp nguyên nhất trọng mệnh cách, võ đạo thế gia, lam, mệnh số, làm theo ý mình, bạch, người thật thà, tử, võ đạo thế gia, có gia thế hiển hách, gia tăng công pháp tốc độ tu luyện. Làm theo ý mình, cực độ tư tưởng ích kỷ người, chưa từng vì người khác suy xét. Người thật thà, nhan giá trị diện rộng hạ thấp, công pháp tu luyện ngộ tính cực cao, có tỷ lệ trở thành võ sĩ. Kết cục, tại Lưu Vân Tông đạp lên con đường tu luyện, mặc dù là người tự tư, nhưng cũng bởi vậy không có thân bằng hảo hữu, tu luyện chưa có quấy rầy, say mê võ học, thành tựu cuối cùng một đời kiếm sĩ. Gần đây chuyển hướng, thành công bước vào nạp nguyên cảnh, ở bên trong vụ các phát hiện một bản trưởng pháp bí tịch tham vân thủ. Chờ chút, ngươi nha bảng không thích hợp a? Lâm Vân liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Tiểu tử này cầm tới chính là quyền pháp, cuối cùng lại tu thành kiếm sĩ. Lúc đầu hắn không có coi ra gì, nhưng bây giờ nhìn tới, tỷ hiệp bện cơ duyên này tuyệt đối có vấn đề, nhất định phải đoạn. Trương Nhâm Phong bóc dáng cao lớn, chừng 2 mét thân cao, mỡ thể béo, đứng tại Lâm Vân trước mặt cùng cái hát tháp giống như. Hắn dừng lại bước chân, khiêu khích nhìn về phía Lâm Vân, "Thế nào, ngươi có vấn đề?" Lâm Vân nhìn về phía thủ vệ. Hai người này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. "Hợp lấy các ngươi cố ý đúng không hả?" Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, thừa dịp trong đó một người thủ vệ không có chú ý công phu, một đạo nguyên lực đánh ra. 3. Thủ vệ kia trong ngực túi chứa vật rơi xuống đất, bên trong linh thạch rơi đầy đất. Lâm Vân nói, "Huynh đệ, ngươi đổ vật rơi." Trương Nhâm Phong nhìn thấy trên mặt đất tản mát linh thạch, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi cái này đổ rất rưởi, rất thức thời." Nói liền tiến lên nhặt lên túi chữ vật. Cái kia thủ vệ đệ tử răng hàm đều muốn băng rơi. Rất đáng hận. Hắn không thể trêu vào Trương Nhâm Phong, chính là muốn đối phó Lâm Vân thời điểm, người đã sớm không gặp. Thừa dịp Trương Nhâm Phong bị hấp dẫn lực chú ý, Lâm Vân bước nhanh đi vào nội bộ các. Lưu Vân Tông danh xưng kiếm đạo chi tông, nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách này nghiên tập kiếm pháp. Chỉ có tiên phú thượng giai, cái này mới có thể bị trưởng lão chi lưu coi trọng. Mới có như vậy ném một cái rất cơ hội, học tập thượng thừa kiếm pháp. Giống như là Lâm Vân loại này, coi như thông qua ngoại môn đệ tử, cái kia cũng chẳng qua chỉ là ở bên trong vụ các tùy tiện tìm một bản bí tịch tu luyện một phen. Cuối cùng có cái gì thành tựu, vậy liền nhìn người tiêu chuẩn. Lâm Vân sau khi đi vào, liền thấy một hạc phát đồng nhan lão giả nửa nằm tại trên ghế bành. Nghe được động tĩnh, một đạo sắc bén ánh mắt rơi vào Lâm Vân trên thân. Nạp nguyên cảnh, đi vào đi. Đang khi nói chuyện, một đạo ngọc phù rơi xuống Lâm Vân trên tay. Bên trong bí tịch tùy ý chọn chọn, có tâm nghi, dùng trên tay ngọc phù mở ra cấm chế chính là, ngươi chỉ có một cái canh giờ. Thời gian đến còn không có chọn tốt, vậy coi như lại không có cơ hội. Lão giả sau khi nói xong, liền lười biếng nhắm mắt lại không tiếp tục để ý đa tạ tiền bối. Lâm Vân thở dài, mang lên ngọc phù tiến tàng thư các. Chậc chậc, không hổ là danh môn chính tông. Cái này tàng thư các sợ là thu nạp thiên hạ bí tịch, liếc nhìn lại đều không nhìn thấy cuối cùng. Chẳng qua để cho tiện tìm kiếm. Đao, kiếm, côn, quyền, thân pháp, các loại bí tịch đều bị phân loại bày ra, cũng là thích hợp Lâm Vân sưu tập. Lâm Vân nhìn chuẩn quyền pháp giá sách bắt đầu tìm kiếm. Ngàn Phật trưởng, Xích Viêm trưởng các loại bí tịch nhiều vô số kể. Mắt thấy thời gian trôi qua, Lâm Vân đều có chút nóng nảy. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bản tràn đầy cho bụi bí tịch, Tham Vân thủ chính là nó. Khó trách không ai nhìn, cái đồ chơi này nghe xong tựa như tên trộm mới có thể học võ học. Lâm Vân cầm lấy ngọc phù, lập tức giải khai bí tịch cấm chế. Cũng đúng lúc này, Trương Nhâm Phong vừa vặn đến cái này. Lâm Vân lại nhìn đi qua, gia hỏa này nhân sinh bảng đã biến. Tính danh, Trương Nhâm Phong cảnh giới, nạp nguyên nhất trọng mệnh cách, gia đạo sa sút, cho, mệnh số, làm theo ý mình, bệnh, người thật thà, tử, gia đạo sa sút, đã từng có hiển hách thân thế, nhưng bởi vì năng lực bản thân không đủ, từ đó gia tộc suy tàn, trong tu luyện càng dễ gặp phải ngăn trở. Làm theo ý mình, cực độ tư tưởng ích kỷ người, chưa từng vì người khác suy xét. Người thật thà, nhan giá trị diện rộng hạ thấp, công pháp tu luyện nội tính cực cao, có tỷ lệ trở thành võ sĩ. Kết cục, tại Lưu Vân Tông đạp lên con đường tu luyện, bởi vì làm người tự tư, đắc tội không ít cựu địch, sau ở bên trong vụ các không thể đúng hạn tìm tới thuộc về mình bí tịch, cuối cùng qua thời hạn, không làm gì cả cả đời gần đây chuyển hướng, nửa tháng sau tu luyện tẩu hỏa nhập ma, trọng thương nằm trên giường. Nhìn xem một trước một sau, ngày đêm khác biệt nhân sinh. Lâm Vân cũng không nhịn được đùi mùi mai thôi. Có điều, thật muốn tiểu tử này thành kiếm si. Kia trên con đường tu hành phải làm chết bao nhiêu vô tội người qua đường. Chính là suy xét đến điểm này, Lâm Vân mới quyết định cướp đi phần cơ duyên này. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi vì thương sinh, vì đại nghĩa. Trong lúc suy tư, Lâm Vân tiến lên đón, vỗ nhẹ Trương Nhâm Phong bả vai, sư đệ không cần phải gấp, chậm rãi tìm, nhất định có thích hợp. Ngươi cũng xứng làm ta sư minh. Ta tương lai tất thành thiên hạ đệ nhất, cút xa một chút. Thối tạp dịch. Trương Nhâm Phong không cảm kích chút nào mắng. Lâm Vân cười khoát khoát tay, nên ngang đi ra nội bộ các. Ngay tại Lâm Vân rời đi về sau không bao lâu, nguyên bản nằm tại ghế bành lão giả bỗng nhiên vừa mở mắt, hít một hơi linh khí. T. Nhiều năm như vậy, lão gia hỏa kia lưu lại đồ vật, thật được người chọn chúng rồi. Chương 7. Hôn Nguyên Kiếm Thai chương 07, Hôn Nguyên Kiếm Thai Lâm Vân bưng lấy Tham Vân thủ vừa ra tới. Cái kia bị hắn trêu đùa thủ vệ đang chuẩn bị động thủ, vừa nhìn thấy quyển bí tịch này, lập tức cười ha hả. Ta ở đây thủ vệ hơn 30 năm, nhìn xem vô số đệ tử đi vào. Ngươi vốn có nhảy lên Long Môn cơ hội thật tốt. Kết quả, ngươi lại chọn một cái không người hỏi thăm phế vật bí tịch. Ha ha, thật sự là ác hữu ác báo. Lâm Vân nhíu môi. Ngươi biết cái gì? Ta chọn là bí tịch sao? Cái này mẹ nó là cơ duyên. Hắn lười nhác đi theo nhỏ tạp lạp gạo nói nhảm nhiều. Về đến phòng, Lâm Vân đầu tiên là tướng môn trên cửa khóa. Xác nhận bốn bề vắng lặng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bí tịch này chẳng lẽ phong tồn lấy một vị nào đó đại năng tàn hồn a? Mang theo dạng này mong đợi, Lâm Vân mở ra bí tịch. Trái lật phải lật. Bố ngươi cái hồ tử. Cái này mẹ nó không phải liền là bản nghiêm chỉnh Tham Vân thủ bí tịch sao? Mới đầu hắn còn tưởng rằng là nói đùa. Về sau, đây thật là nói đùa. Bí tịch nội dung chính là trên đường cái tùy tiện tìm kẻ trộm ghi chép tâm đắc, cũng khó trách kia hai cái thủ vệ sẽ cười đáp cái bụng nở hoa. Lâm Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng bởi vì cái này chơi ý, Trương Nhâm Phong mệnh cách từ lam biến thành cho. Hiện tại ngươi nói với ta nó vô dụng, ai mà tin đâu? Lâm Vân càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, lại là dừng lại nghiên cứu. Một canh giờ sau, hắn một mặt tuyệt vọng chuẩn bị rửa cái mặt, thay cái tâm tình lại nghĩ biện pháp. Đột nhiên, bí tịch không cẩn thận rơi vào chậu nước, thoáng một cái kém chút cho Lâm Vân làm tỉnh lại. Lưu Vân Tông phép tắc nghiêm, nhất là đối những bí tịch này quản không càng nghiêm ngặt. Nếu như bị phát hiện tự mình hư hao bí tịch, đến lúc đó không được bị giới luật đường trưởng lão đào lớp ra. Hắn đội vàng ra bên ngoài bớt, kết quả lại mới phát hiện bí tịch ngâm nước vậy mà không có một chút việc, mà lại trống không chỗ hiện ra một chuỗi chữ Hôn Nguyên Kiếm Thai, một bản chuyên vì kiếm tu đặt nền móng luyện thể bí tịch. Phải biết kiếm tu cùng bình thường tu sĩ còn có một số khác biệt. Kiếm tu bình thường tố chất thân thể rất mạnh, bởi vậy tại tu luyện trước đó thường thường đều muốn kinh qua một đoạn thời gian luyện thể. Thân thể cơ năng càng mạnh, kiếm tu thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Tiềm Long Đại Lục các loại bí tịch chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn cái đại giai cấp, mỗi một giai lại phân làm thượng trung hạ phẩm. Công pháp và khí cụ khác biệt, đối người tu luyện không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Dưới mắt bản này Hôn Nguyên Kiếm Thai thì là làm kiếm tu chế tạo riêng huyền giai thượng phẩm bí tịch. Đây chính là liền Lưu Vân Tông các trưởng lão đều sẽ đỏ mắt bà bối. Lâm Vân vội vàng dựa theo nội dung phía trên tu luyện. Ngũ Tâm Triều Thiên, nguyên khí nhập thể, dựa vào tâm hỏa rèn luyện. Lúc trước ăn máu nguyên cổ dây leo liền trải qua một phen thân thể cải tạo. Mà tại Lâm Vân vận chuyển Hôn Nguyên Kiếm Thai công pháp lúc, hắn cảm giác một đoàn ẩn tàng thật lâu hỏa diễm lại lần nữa kích phát, từ đan điền lan tràn đến toàn thân. Một cỗ khó mà hình dung lực lượng tại lúc này bạo phát đi ra. Hai canh giờ về sau, Lâm Vân than dài một ngụm trọc khí, toàn thân trên dưới sền sệt. Nguyên bản bị phơi màu đồng cổ da thịt, giờ phút này vậy mà giống như bánh bạch ngọc. Hắn nhẹ nhàng vung đống nhúc nhích cánh tay. Kình phong quyết liệt. Trước đó hắn lực lượng cũng liền 200 đánh. Bây giờ chỉ là tu luyện một chút Hôn Nguyên Kiếm Thai, trực tiếp để hắn lực lượng lật hai lần. Nếu như Lâm Vân gặp lại Triệu Ngọc Hổ bọn người, hắn có lòng tin dựa vào mình một người, liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương toàn viên đoàn diện. Lúc này, trời đã tảng sáng. Lâm Vân thừa dịp những người khác còn không có tỉnh, liền đi trước rửa mặt một phen. Ngay sau đó, hắn bắt đầu trong sân luyện lên tông môn trước đó truyền thụ cho Lưu Vân trưởng. Bộ trưởng pháp này có thể cường thân kiện thể, là mỗi cái tạp dịch đệ tử môn bắt buộc, trước đó cũng là Lâm Vân duy nhất thủ đoạn. Chỉ có điều, hắn không có chú ý tới chính là, ở phía xa vẫn luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Không sai, không sai. Lão giả khẽ bước sợi râu, hài lòng gật đầu, kẻ này tài năng có thể đào tạo. Mặc dù vẫn như cũng là đồng dạng trường pháp, nhưng là tu luyện Hôn Nguyên Kiếm Thai về sau, chuyện giống vậy làm lại có khác biệt cảm ngộ. Lâm Vân thu khí, nhìn xem cùng viện những người khác rời giường, lúc này mới thu dọn đồ đạc rời đi. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần trở lại cái này thuộc về tạp dịch tiểu viện. Mỗi một cái ngoại môn đệ tử đều sẽ có đơn độc chọn lựa động phủ tư cách. Trừ một chút ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, ngoại môn đệ tử cách mỗi một tuần đều muốn tiến về hội nghị đường đưa tin, bình thường đây là ngoại môn đệ tử duy nhất cần thiết phải chú ý sự tình. Lâm Vân đi vào hội nghị đường thời điểm, rất nhanh liền làm tốt động phủ thủ tục, đang chuẩn bị dọn nhà và ở thời điểm, lúc này nhìn thấy nơi xa một người trẻ tuổi bóng lưng. Tính danh, Cầu Trăm Đạo cảnh giới, nạp nguyên cảnh ngũ trọng mệnh cách, đại phú đại quý, tử, mệnh số, tiếng giống như sấm, lam, mệnh có quý nhân, tử, tiếng giống như sấm, thanh âm của ngươi rất băng rọi, gia tăng thuyết phục xuất mệnh có quý nhân, ngươi rất may mắn, cả đời này không cần cố gắng thế nào liền có thể trở thành người trên người. Kết cục, mượn nhờ bạn tốt, trở thành Tiềm Long Đại Lục danh chấn một phương tông môn chi chủ, chẳng qua lại bởi vậy sa đoạn, đem phàm nhân xem như nô lệ ngược đãi, cuối cùng bị chính đạo vây công tới chết. Gần đây chuyển hướng, ở bên trong vụ các xác nhận sư môn nhiệm vụ, ra ngoài viện trợ sư mình, kết bạn quý nhân. Từ xác mệnh số. Lâm Vân hai mắt sáng lên, lập tức mấy cái bước xa sông tiến lên. Hiện tại sư môn nhiệm vụ có 3 cái. 1. Giúp dưới núi Lưu Bà tìm kiếm mình mất tích con chó vàng. 2. Bách thảo phong thí nghiệm thuốc. 3. Xuống núi viện trợ. Nhiệm vụ thứ 3 không nói tình huống cụ thể, nhưng là treo một cái nguy cấp. Ban thưởng thì là 100 viên linh thạch. Đối Lâm Vân đến nói, linh thạch cũng không trọng yếu. Trọng điểm là hắn không thể nhìn đồng môn sư huynh đệ gặp nạn, mình lại không thể ra tay giúp đỡ. Tại cầu trăm đạo còn đắn đo khó định thời điểm, Lâm Vân dẫn đầu đem cái này nhiệm vụ đó lấy. Phụ trách làm đẳng cấp đệ tử chấp pháp kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân, "Sư đệ, ta xem ngươi tu vi, hẳn là vừa mới nhập nạp nguyên cảnh a. Nhiệm vụ này thật không đơn giản." Lâm Vân đáp, "Đa tạ sư huynh quan tâm, chẳng qua chúng ta tương đối cơ linh, cũng thích khiêu chiến một chút khó khăn sự tình." Lâm Vân nhận nhiệm vụ này, thuần túy chính là thuận tay kết giao quý nhân, sau đó thừa cơ lại đem Tiêu Bình Thiên cơ duyên ăn chặn. Chờ một loạt chuyện này làm xong, cũng kém không nhiều nên Triệu Ngọc Long tìm tới cửa thời điểm. Thấy Lâm Vân thái độ kiên quyết, đệ tử chấp pháp cũng không nói gì thêm nữa, giao cho hắn một cái tín vật bằng chứng, sau đó đem hắn đuổi đi. Có cái này tín vật bằng chứng, Lâm Vân liền có thể tự do xuống núi, cũng có thể mượn cơ hội này cùng Lưu Vân Tông đệ tử khác chấp đầu. Xuống núi thời điểm thông suốt. Có điều, thủ vệ đệ tử nhìn thấy mới vào nạp nguyên cảnh Lâm Vân dám hạ núi chấp hành sư môn nhiệm vụ, tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này sợ không phải đầu óc hư mất rồi. Không hảo hảo lưu tại trên núi tu luyện, vừa tới nạp nguyên cảnh liền nghĩ xuống núi lịch lãm. Đây không phải là tinh khiết muốn chết mà. Chương 8. Sư Minh, có muốn thử một chút hay không? Chương 08. Sư Minh, có muốn thử một chút hay không? Lâm Vân mang theo tín vật đi vào sư môn chân núi Lâm Thời dịch trạm. Nơi này đã có 3 người chờ đã lâu. Dẫn đội là Lưu Vân Tông một vị ngoại sự trưởng lão, chuyên môn phụ trách chi viện chấp hành sư môn nhiệm vụ đội ngũ. Liêu Sương Bình nhìn qua trước mắt cái này vừa mới đi vào nạp nguyên nhất trọng cảnh thiếu niên, không khỏi nhíu mày. Ba người bên trong, Liêu Sương Bình thực lực tại vạn pháp cảnh. Còn lại hai người thì theo thứ tự là Nguyên Hải cảnh giới, Ngự Không cảnh giới. Sư môn là chuyện gì xảy ra, vậy mà ném một cái ngoại môn đệ tử đến cùng chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Ngồi tại cửa ra vào Vương Song nhíu môi, có chút không vui vẻ. Lâm Vân thực lực quá yếu. Phiền Khôn lúc này cười đối Vương Song nói, ngươi cũng không phải không biết, Lưu Vân Tông gần đây chuyện phiền toái không ít. Có người nguyện ý đến thế là tốt rồi. Hắn đối Lâm Vân thái độ vẫn được. Lúc này, một mực ngồi ở một bên Liêu Sương Bình đứng dậy, lạnh lùng nói, lên đường đi. Lâm Vân đi theo Liêu Sương Bình sau lưng. Trưởng lão, ngài không nói với ta một chút, lần này nhiệm vụ của chúng ta sao? Liêu Sương Bình bộ pháp dừng lại. Hắn quay đầu mắt nhìn Lâm Vân, cười nhạo một tiếng, ngươi nhiệm vụ. Ê, giúp chúng ta mang theo hành lý. Sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý tới Lâm Vân. Vương Song cười đem bọc đồ của mình ném đến Lâm Vân trên tay, sư đệ, ghi nhớ. Đồ vật cần phải lấy được. Mặc dù có chút phí sức, nhưng cũng là đối ngươi ma luyện. Hắn cười nhạo, theo sát lấy Liêu Sương Bình bước chân. Phiền Khôn nói, Lâm sư đệ, ngươi cũng không cần lo lắng, nhiệm vụ lần này không khó, chúng ta mấy người là đủ. Được rồi, sư minh. Lâm Vân yên lặng mang lên bao bọc. Bị người khác xem nhẹ cũng không phải một ngày hai ngày. Huống chi luyện Hỗn Nguyên kiếm thai, hắn bây giờ tố chất thân thể đừng nói mang những cái này bao bọc, chính là lại lưng 7-8 người đều không có gì vấn đề. Từ dịch trạm rời đi, bốn người ngồi lên một loại tên là phi thuyền xe. Trên đường thời điểm Lâm Vân mới biết được, trước đó không lâu Lưu Vân Tông mấy tên nội môn đệ tử xuống núi chấp hành nhiệm vụ mất tích. Trước đó không lâu truyền về tin tức, nói là tại Lân cận tìm được một cái mỏ linh thạch. Căn cứ Lâm Vân phán đoán, sư môn đối với mỏ linh thạch càng coi trọng, điều động bọn hắn đến đây cũng là vì dò xét mỏ linh thạch vấn đề. Về phần chuyện khác, kia cũng là thuận tiện. Tiềm Long Đại Lục linh thạch là một loại rất là trọng yếu tài nguyên, có thể dùng tới tu luyện phụ trợ, cũng là một chút công cụ động lực nơi phát ra. Liên giống với Lâm Vân dưới chân phi thuyền, đây chính là cần linh thạch khu động. Đây là Lâm Vân lần thứ nhất xuống núi chấp hành nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thế giới chân thật. Trong lúc nhất thời, bùi ngùi mai thôi. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, tăng thêm nhiệm vụ địa điểm cùng Lưu Vân Tông cũng không bao xa. Nửa ngày sau, bọn hắn tại một chỗ núi non trùng điệp ở giữa ngừng lại. Chính là chỗ này. Liêu Sương Bình lạnh lùng bước xuống một câu như vậy liền nhảy xuống phi thuyền. Lúc này Lâm Vân lập tức mở ra mấy người bảng. Đáng tiếc, cũng không có cái gì đặc biệt chuyển hướng sự kiện. Lâm Vân đành phải theo ở phía sau. Giống như giữa rừng núi, Liêu Sương Bình lấy ra một cái cùng loại la bàn đồng dạng bảo khí. Thứ này có vẻ như có thể chỉ dẫn vị trí. Không bao lâu, Liêu Sương Bình liền dẫn theo mấy người tới đến một chỗ đổ sụp cửa hang, hơi nhíu mày. Vương Song nhanh mắt lanh mồm lanh miệng, "Lâm sư đệ, ngươi đến phụ một tay, đem những đá này toàn bộ rời." Lâm Vân nhìn thấy chừng hai người cao cự thạch, nhìn về phía Vương Song. "Ngươi ngóng nó? Ngươi mẹ nó nói đây là tiếng người sao? Đây là phụ một tay sự tình sao?" Lâm Vân biết Vương Song đây là cố ý kiếm chuyện. Ngăn ở cổng cự thạch không sai biệt lắm có hơn 300 gánh trọng lượng. Cái nào mẹ nó nạp nguyên cảnh tu sĩ có thể chuyển phải động? Liền xem như Nguyên Hải thất trọng Vương Song cũng không có nắm chắc. Vốn nên là Liêu Sương Bình ra tay phá vỡ mới là. Chẳng qua nhìn vị trưởng lão này một mặt ghét bỏ, giống như là lo lắng tảng đá nước toát bột phấn cho bụi dính vào mình trường bảo. Vương Song sau khi nói xong, Liêu Sương Bình cũng mặc kệ Lâm Vân có được hay không, động tác nhanh lên, nhớ kỹ muốn đem nơi này quét sạch sẽ. Nói xong, một mặt khoan thai vênh váo đi hướng bên cạnh nghỉ ngơi. Lâm Vân trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ta mẹ nó rất giống TT sao? lại nói, ngươi một cái ngoại sự trưởng lão đều như thế màu cá. Trong lòng oán trách nửa ngày, nên kiếm sống vẫn là muốn làm. Đừng nhìn Tiền Khôn trước đó cùng Lâm Vân nói chuyện cũng không tệ lắm, nhưng đến lúc này cũng vẫn là không gặp bóng người. Liêu Sương Bình tại khoảng cách cửa hang rất xa vị trí quanh chân ngồi xuống, lặng lặng điều dưỡng. Phiền Khôn hỏi, Lâm sư đệ, có thể làm sao? Vương Song cười nhạo nói, tảng đá là chết, người là sống. Hắn muốn mang không nổi, hoàn toàn có thể đánh nát cự thạch, sau đó một chút xíu đẩy ra nhà. Một cái ngoại môn đệ tử nghĩ như vậy dùng sư môn nhiệm vụ tăng lên mình, vậy sẽ phải trả giá đắt. Lúc nói chuyện, nhìn Lâm Vân bóng lưng tràn đầy khinh thường. Một cái nạp nguyên cảnh đệ tử muốn đẩy cự thạch ra. Nằm mơ đi, không có nửa ngày thời gian căn bản không được, đến lúc đó chậm trễ, Liêu Sương Bình khẳng định sẽ trừng phạt hắn. Sau khi trở về nói không chừng liền rút hắn ngoại môn đệ tử thân phận. Ngay tại Vương Song coi là Lâm Vân lần này khẳng định phải kinh ngạc. Kết quả hắn mới một cái thất thần, lại nhìn về phía Lâm Vân thời điểm, phát hiện ra hỏa này vậy mà giơ lên một khối chừng 300 gánh cự thạch, sau đó đột nhiên bước ra ngoài. Kia to lớn tảng đá tại Lâm Vân trên tay tựa như là đậu hũ khối đồng dạng. Đừng nói là Vương Song, liền Liêu Sương Bình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nạp nguyên cảnh tu sĩ, lực lượng mạnh nhất cũng chỉ 200 gánh. Trước mắt tiểu tử này làm sao có thể nhấc lên được nặng như vậy cự thạch? Lâm sư đệ giống như có chút đặc thù a. Phiền Khôn nhỏ giọng cảm khái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Vân. Mà lúc này, Vương Song đứng dậy đi hướng Lâm Vân, "Uy, đây đều là chút giống ruột tảng đá, ngươi làm sao chuyển phải chậm như vậy? Chẳng lẽ còn cần ta người sư huynh này tới giúp ngươi?" Lâm Vân nhìn về phía Vương Song, khoe miệng dương lên, "Nếu không, sư huynh thử nhìn một chút. Hơn 300 gánh tảng đá, không có luyện thể, liền xem như nguyên hải cảnh tu sĩ cũng mang không nổi." Vương Song thấy Lâm Vân chuyển rất nhẹ nhõm, tự nhiên cho là hắn là đầu cơ trục lợi. Trên thực tế những đá này căn bản không có như vậy nặng. Lúc này nghe được Lâm Vân nói, Vương Song nói, "Chuyện nào có đáng gì, ngươi ném cho ta chính là." Lâm Vân biểu hiện quá mức nhẹ nhõm, để Vương Song vô cùng chắc chắn. Những đá này nhìn xem to lớn, nhưng trên thực tế căn bản không có gì trọng lượng. Kết quả hắn tiếng nói vừa dứt, Lâm Vân chọn một khối cao hơn 2 mét trực tiếp ném cho Vương Song. "Nhìn tốt, sư minh ta liền dạy ngươi." "Ái chà chà." Vương Song trang chén lời nói vẫn chưa nói xong, cả người liền bị cự thạch đè sập trên mặt đất. Phiền Khôn nhìn xem chật vật Vương Song cũng có chút ngoài ý muốn. Liền hắn cái này nguyên hải cảnh tu sĩ đều làm không được, mà Lâm Vân nạp nguyên cảnh lại có thể nhẹ nhàng như thường. Vị này Lâm sư đệ không đơn giản a. Liêu Sương Bình không nói gì, nhưng hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng nhiều một chút biến hóa. Chương 9. Bay tới cơ duyên, Sơn Hải dị trí chương 09, bay tới cơ duyên, Sơn Hải dị trí Lâm Vân. Người là cố ý a? Vương Song lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Lâm Vân một mặt người vật vô hại biểu lộ, "Vương sư minh, ta có chỗ nào làm sai sao?" Nhìn xem hắn dáng vẻ vô tội, Vương Song tức sôi ruột khí lại không chỗ phát tiết. Liêu Sương Bình nhìn không được, mất mặt xấu hổ. Hắn mắng hai câu, sau đó cũng chỉ cách không một điểm. Hô. Lâm Vân chỉ cảm thấy một đạo lực lượng kinh khủng chạm mặt tới. Nguyên bản ngăn tại cửa động cự thạch nháy mắt hóa thành bụi mù rơi lả tả trên đất. Có cái này hảo thủ đoạn, ngươi sớm một chút dùng đến nhà, còn cần ta ở đây khiêng đá. Lâm Vân trong lòng âm thầm cười lạnh. Đưa đến bụi bặm tán đi, một cái cao 3 mét cửa hàng xuất hiện. Liêu Sương Bình lúc này mới một tay phụ sau đi ở phía trước. "Cùng tốt." Hắn nhàn nhạt nói một câu. Trong động âm vũ và bước. Chẳng qua Lâm Vân tại sau khi đi vào, rõ ràng ngửi được một chút mùi máu tươi. Quả nhiên, bọn hắn trên mặt đất nhìn thấy một chút thi thể. Tử tướng thảm thiết. Khi còn sống giống như là phát sinh một trận đại chiến. Liêu trưởng lão, có phải hay không là cái khác tông người cũng phát hiện nơi này? Phiền Khôn thấp giọng hỏi. Loại này vô chủ mỏ linh thạch bình thường cũng là dễ dàng nhất trở thành sinh ra mâu thuẫn. Dù sao, ai trước cướp đoạt nơi này, ai liền có nơi này quyền khai thác. Liêu Sương Bình lắc đầu. Đi tìm một chút nhìn, còn có hay không khác người sống. Mấy người chia ra hành động. Mà Lâm Vân cũng đang tìm kiếm mình quý nhân. Vốn cho là Liêu Sương Bình trong mấy người một cái, hiện tại xem ra, hẳn là một vị nào đó tại cái này chấp hành nhiệm vụ sư minh thụ thương. Rất nhanh, Lâm Vân tại một mảnh trong đá vụn nhìn thấy một cái bản thân bị trọng thương nam tử, quần áo trên người bị máu tươi nhuộm dần. Tính danh, đoạn hành cảnh giới, ngự không bắt trọng mệnh cách, may mắn liên tục, tử, mệnh số, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, lam, mệnh định nhân duyên, tử, may mắn liên tục, ngươi trời sinh phúc tinh cao chiếu, thu hoạch cơ duyên sát suất đề cao. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, hết thể giết không chết người gặp chắc trở sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng mạnh. Mệnh định nhân duyên, ngươi sẽ có một đoạn mệnh trung chú định nhân duyên. Kết cục, tại Lạc Hà cốc không địch lại đối thủ, đạo tiêu bỏ mình. Gần đây chuyển hướng, tại Ngũ Dương Sơn thần bí trong động phủ tìm tới một viên thần bí nguyên thai. Ngũ Dương Sơn, đó không phải là tại cái này sao? Sư Minh, Lâm Vân nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đoạn Hành nghe được thanh âm, rốt cục có một chút phản ứng. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Lâm Vân đầu tiên là biến sắc, đợi cho xác nhận là Lưu Vân Tông đệ tử, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, mời. Tiện ta về sư môn. Chật vật nói xong câu đó về sau, Đoạn Hành trực tiếp lại một lần ngất đi. Lâm Vân lại gọi vài tiếng, Đoạn Hành vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lúc này mới đứng dậy, dứt bỏ loạn thạch, tìm được kia thần bí động phủ lối vào. Xem ra, Đoạn Hành ban đầu là muốn bài trừ cấm chế cưỡng ép tiến vào động phủ. Kết quả lại dẫn đến núi lở đất nước, rớt xuống trọng thạch đem hắn nện thành trọng thương. Nếu như không phải Lâm Vân đến, nơi này lại còn không bị người phát hiện. Về sau tự nhiên cũng là Đoạn Hành lại lần nữa trở về, lấy đi nơi này thần bí nguyên thai. Chỉ tiếc, những cái này cự thạch đối người khác mà nói là phiền phức, nhưng Lâm Vân lại có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cái này động phủ trọng yếu như vậy, Đoạn Hành không nhắc tới một lời. Hiển nhiên đồ vật trong này thật không đơn giản. Lâm Vân đương nhiên cũng không dám nhiều lời. Lúc này, sau người truyền đến Vương Song thanh âm, "Lâm sư đệ, ngươi đang làm gì?" Lâm Vân vội vàng tùy ý tìm mấy khối cự thạch đem nơi này che giấu. Không có một lát sau, liền thấy Vương Song tìm tới. Liếc mắt liền thấy nằm trên mặt đất Đoạn Hành. "Thế, đây không phải Đoàn sư huynh sao?" Hắn vội vàng tiến lên cùng Lâm Vân đem Đoạn Hành nhấc đi qua. Liêu Sương Bình nhìn thấy Đoạn Hành thời điểm cũng là sắc mặt khó coi, đơn giản kiểm tra dưới, thần sắc càng thêm nghiêm túc, mạch tượng trôi nổi, thương thế trên người cũng rất nghiêm trọng. Nếu như không nắm chặt thời gian trị liệu, sợ thương tới tính mạng. Hắn đầu tiên là cho Đoạn Hành cho ăn hạ một viên đan dược, nhìn xem mấy người nói, "Phiền Khôn, ngươi cùng ta cùng đi, còn lại thủ tại chỗ này chờ đợi sư môn người tới tiếp nhận." Nghe được Liêu Sương Bình muốn đi, Lâm Vân trong lòng vui mừng. Nhưng là Vương Song cũng không vui lòng. Bọn hắn lúc tiến vào đều nhìn thấy thi thể, hiển nhiên nơi này không chỉ là Lưu Vân Tông biết được, khẳng định còn có cái khác tông môn. Vạn nhất nếu là còn có người đến đâu? Không có Liêu Sương Bình tọa trấn, bọn hắn còn không phải liền là mặc người chém giết rau cải trắng. Nghĩ tới đây, Vương Song càng là nhức đầu không thôi. Có điều, Liêu Sương Bình nhưng căn bản không có cho bọn hắn nói nhảm nhiều cơ hội. Đoạn Hành dạng này thiên tài trọng yếu hơn. Liêu Sương Bình rời đi về sau, Lâm Vân nhìn ra Vương Song lo âu trong lòng. Thế là ngay tại một bên hỏi, "Vương sư minh, chúng ta có thể hay không cũng gặp phải tập kích?" Vương Song trầm mặc không nói. Vừa rồi hắn còn chứng kiến mấy cỗ thi thể. Nơi này rất hiển nhiên phát sinh một trận chiến đấu. Vô cùng có khả năng là cái khác tông môn người cũng phát hiện cái này. Nếu là như vậy, hai người bọn họ lưu tại nơi này thế nhưng là rất nguy hiểm. Lâm Vân kiểu nói này càng làm cho hắn trong lòng căng thẳng. Chỉ có thể chờ đợi sư môn cứu viện, cũng không biết phải bao lâu thời gian đâu. Lâm Vân thì thầm, "Ừ, nhìn ngươi nha còn có thể kiên trì bao lâu?" Lâm Vân chính là muốn kích thích Vương Song khủng hoảng. Người khác sẽ lo lắng những tông môn khác đến báo thủ, nhưng Lâm Vân không sợ. Chỉ có bọn hắn những người này đi, Lâm Vân mới tốt đem thần bí nguyên thai mang đi. "Ha ha, sư đệ cứ việc yên tâm chính là, nơi này mạch khoáng phong phú, sư môn nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi thoải mái tinh thần, sư môn rất nhanh liền sẽ phái người đến." Lâm Vân cười gật đầu. Dạng này đi qua gần nửa canh giờ, Vương Song đột nhiên ôm bụng, nếu mày nói, "Lâm sư đệ, sư minh ta cảm giác có chút tiêu chảy. Như vậy đi, ngươi trước ở chỗ này chờ, sư minh ta tìm một chỗ đi vệ sinh." Nhìn xem Vương Song bụng về diễn kỹ, Lâm Vân trong lòng cười lạnh. Chẳng qua vẫn là làm ra vốn có bộ dáng, một bộ da đời không sâu dáng vẻ, "Sư minh xin cứ tự nhiên." Vương Song ôm bụng, đau khổ rời đi, "Lâm sư đệ, ngươi yên tâm, sư minh rất nhanh liền trở về." Ra khỏi sân động, Vương Song lập tức biến một bộ dáng. "Ngu xuẩn, như thế lớn mạch khoáng, cái khác tông môn người hẳn là cũng nhanh đến, lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đi trước, chờ qua một thời gian ngắn sư minh lại đến nhặt xác cho ngươi." Vương Song đi. Lâm Vân cũng không đội mà đi tìm thần bí nguyên thai, tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ một khắc đồng hồ. Xác định Vương Song sẽ không trở về, lúc này mới đứng dậy đem trước loạn thạch lấy ra, lộ ra động phủ lối vào. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, thật giống như chủ nhân nơi này trước đây không lâu còn ở lại chỗ này sinh hoạt qua bộ dáng. Lâm Vân ở bên trong dạo qua một vòng, sau đó tại một chỗ trong thạch thất phát hiện một viên lớn chừng bàn tay, giống như hóa thạch một loại nguyên thai. Cùng lúc đó, nơi này còn phong tồn lấy một bản tạp ký, Sơn Hải dị trí Lâm Vân chỉ là sơ lược liếc nhìn một cái. Xác nhận động phủ không có những vật khác, lúc này mới xóa đi mình tiến đến vết tích, cuối cùng dùng cự thạch đem nơi này ẩn giấu đi. Chương 10. Lệ Châu động thiên Lâm Vân lo lắng có người tới. May mà động phủ này cùng mỏ linh thạch mặc dù liền nhau, nhưng là càng che giấu. Lại thêm Lâm Vân cố ý gây nên, người không biết chuyện nghĩ tìm tới nơi này chỉ sợ là muốn thật lâu thời gian. Thừa dịp không người thời điểm, Lâm Vân tiếp tục trong sơn động luyện tập Hỗn Nguyên Kiếm Thai công pháp. Lúc này Lâm Vân phát hiện, xung quanh nguyên khí ngay tại phi tốc hướng phía bên mình hội tụ, phần lớn đều bị nhận chứa đồ thần bí nguyên thai hấp thu. Một bộ phận khác thì là bị hắn hấp thu. Ai ra, gia hỏa này lại còn có thể dẫn động tiên địa nguyên khí. Lâm Vân cực kỳ chấn động. Không hổ là tử sắc cơ duyên. Nếu là Đoạn Hành thực lực lại thêm viên này thần bí nguyên thai, cũng không phải là không thể được khiêu chiến Tiêu Bình Thiên a. Mượn cơ hội này, Lâm Vân bình tĩnh lại tu luyện. Sau một ngày, Lâm Vân mặc dù vẫn luôn không có đột phá, nhưng lại có thể cảm nhận được vùng đan điền đè ép rất nhiều nguyên khí không chỗ an trí. Đúng lúc này, giang buộc rốt cục buông lỏng, tích hơi thành lấy nguyên khí một lần xông phá bức tường ngăn cản. Lâm Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình tại bị thiên truy bách luyện, một sợi nguyên khí đều cùng huyết đục của hắn giao hòa. Mỗi một lần nhịp tim, hắn lực lượng đều tăng cường mấy phần. Khi hắn tại mở to mắt thời điểm, một cỗ khí lực bay thẳng linh ngải. Ầm, ầm, ầm. Lại là liên phá ba quan, thẳng vào nạp nguyên tam trọng cảnh. Mặc dù thăng ba cái cảnh giới, nhưng là lực lượng này tăng lên cũng không phải một cân nửa lượng. Lâm Vân huy động cánh tay cảm khái nói, không nghĩ tới cái này thần bí nguyên thai công hiệu cường đại như thế, bọn hắn những ngoại môn đệ tử này chưa hẳn liền phải so nội môn đệ tử thiên phú kém bao nhiêu. Thiếu khuyết, vẹn vẹn chỉ là tu luyện tài nguyên. Địa phương khác nhau nguyên khí nồng hậu dày đặc trình độ cũng là khác biệt, đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy muốn trở thành nội môn đệ tử. Toàn bộ Lưu Vân Tông nguyên khí sung túc đặc phủ đều là quy hoạch đến nội môn trở lên đệ tử sử dụng. Nhưng bây giờ, Lâm Vân mặc dù vẫn là cái ngoại môn đệ tử, nhưng là có cái này thần bí nguyên thai trợ giúp, hắn có thể điều động xung quanh nguyên khí cho mình sử dụng. Hiệu quả chỉ sợ so với cái kia thân truyền đệ tử động phủ hiệu quả còn muốn càng sâu. Xem ra, muốn sớm một chút đi sau núi. Lâm Vân nhỏ giọng thầm thì, có cái này thần bí nguyên thai lại thêm Hỗn Nguyên Kiếm Thai tâm quyết, mình ở sau núi tu luyện khẳng định làm ít công to. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Liêu Xương Bình lại trở về, chẳng qua bên người cùng mấy chục người. Có mấy cái nội môn đệ tử, càng nhiều vẫn là tạp dịch. Xem ra cái này mỏ linh thạch là phải bị Liêu Vân Tông chiếm cứ. Liêu Xương Bình nhìn thấy chỉ có Lâm Vân một người, liền hỏi, Vương Song đâu? Đang khi nói chuyện, liền nhìn thấy Vương Song lão đảo chạy đến, Liêu trưởng lão. Liêu Xương Bình lông mày nhướng lên, ta không phải để các ngươi thủ tại chỗ này sao? Ngươi chạy tới cái kia rồi. Vương Song nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt không tốt, chẳng lẽ Lâm sư đệ không có nói cho trưởng lão sao? Vừa mới chúng ta gặp những tông môn khác tập kích, ta thật vất vả cưỡng chế di rời bọn hắn, nghĩ bắt một người sống cho ngài. Chỉ tiếc, bọn gia hỏa này chạy thực sự là quá nhanh. Liêu Xương Bình lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi Lâm Vân, là chuyện này sao? Vương Song con mắt đều muốn giết người. Nhạc Văn tiểu thuyết internet Lâm Vân vội vàng giả trang ra một bộ thụ thương dáng vẻ, Liêu trưởng lão, nhờ có Vương sư huynh hỗ trợ, ta lúc này mới sống sót. Liêu Xương Bình hừ một tiếng, sau đó ném ra một tấm ngọc phù cho Lâm Vân, ngươi lại về sư môn đi thôi, nhiệm vụ lần này làm không tệ. Hắn đương nhiên nhìn ra Lâm Vân cùng Vương Song mờ ám, nhưng cũng lười nhiều lời. Lâm Vân tiếp nhận ngọc phù, chào hỏi một tiếng về sau, lúc này mới cùng Vương Song rời đi quận mỏ. Sau khi đi ra, bên ngoài còn có một vị ngoại sự trưởng lão điều khiển phi thuyền đem hai người đưa về Lưu Vân Tông. Lần này phát hiện quận mỏ đối Lưu Vân Tông ý nghĩa phi phàm, nghe nói về sau sẽ còn tăng phái càng nhiều tạp dịch đệ tử cùng nội môn đệ tử, ra sức bảo vệ quận mỏ an toàn. Lâm Vân từ hội nghị đường lĩnh nhiệm vụ ban thưởng, mới vừa ra tới, vừa bắt đụng phải Vương Song. Hắn dường như cố ý đang chờ mình. Lâm Vân muốn tránh ra, kết quả bị Vương Song ngăn lại. Lâm sư đệ, ngươi lần này làm được rất tốt. Hắn đáp ý vỗ nhẹ Lâm Vân bả vai, nhìn ra được ngươi là người thông minh, về sau có người hỏi chuyện này đến, ngươi hẳn phải biết trả lời như thế nào a. Sư Minh yên tâm, sư đệ đều hiểu. Lâm Vân hiện tại một lòng nghĩ tiến về phía sau núi, nơi nào còn có không phản ứng Vương Song. Nhìn thấy Lâm Vân đáp ứng, Vương Song lúc này mới hài lòng gật đầu. Khoảng cách lần tiếp theo đến họp vụ đường đưa tin, còn có một tuần thời gian. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Vân làm nhiều một chút chuẩn bị, sau đó trực tiếp thẳng đi vào phía sau núi. Lưu Vân Tông phía sau núi từ trước đến nay đều là cấm chỉ ngoại môn đệ tử tới gần. Nơi này vốn nên là có người đóng giữ, nhưng nghĩ đến là bởi vì bằng mọi nguyên nhân, Lưu Vân Tông nhân thủ không đủ, cho nên nơi này hiện tại không môn mở rộng. Cái này vừa vặn cho Lâm Vân cơ hội. Tiến vào phía sau núi về sau, hắn thuận bậc đá xanh, một đường đi đến chỗ sâu. Rất nhanh, xuất hiện trước mặt một cái hẻm núi. Thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Lệ Châu Động Tiên liền tại dưới thác nước. Cái này là cái thứ nhất khảo nghiệm. Nếu là muốn tiến vào Lệ Châu Động Tiên, tối thiểu phải có thực lực cắt đứt rơi xuống thác nước. Lâm Vân đứng tại bên bờ, hít sâu một hơi. Điều động toàn thân nguyên lực, một tay nắm chặt Hàn Viêm kiếm, đột nhiên chém ra. Hô! Tiếng xe gió lên. Chỉ thấy đáng sợ nguyên lực phối hợp Hàn Viêm kiếm, chẳng ngang cắt đứt thác nước. Nhân cơ hội này, Lâm Vân hai chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, trực tiếp giẫm ra một cái hố nhỏ. Sau đó cả người cứ như vậy bước vào Lệ Châu Động Tiên. Tốt linh khí nồng nặc. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, ở đây tu luyện có thể nói là làm ít công to. Chẳng qua lúc này, Lâm Vân lại là nhìn thấy trước mặt dựng đứng trên tấm bia đá rồng bay phượng múa lưu lại mấy dòng chữ. Hậu nhân ghi nhớ. Kiếm đạo Đường Tuấn, duy tâm đạo tiên. Như không có này trí, cắt vào đi bảo. Chỉ là mắt thường xem thấy, Lâm Vân đều cảm giác mấy chữ này đâm mình con mắt đau nhức. Xem ra vị tiền bối này thật không đơn giản a, hắn cảm khái, vòng qua chính diện bia đá, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Về sau chính là một đầu chỉ cung cấp một người đi vào chật hẹp hành lang. Hai bên đều là có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Làm Lâm Vân nhìn sang thời điểm, thoáng chốc cảm thấy một đạo kiếm khí đập vào mặt. Kiếm ý hành lang. Vị tiền bối này thực lực chỉ sợ đạt đến hóa cảnh. Lúc này hắn mới hiểu được trước đó trên tấm bia đá viết là có ý gì. Nếu là không có chút bản lãnh, nhưng liền đầu này kiếm ý hành lang liền có thể phá vỡ lòng người trí. Lâm Vân không có e ngại ý tứ, nhanh chân đi vào. Trong thoáng chốc, hắn giống như là thân ở chiến trường, hóa thân một lao giả tóc trắng, một tay đeo kiếm, mà ở trước mặt của hắn thì là đến vạn ức giữ tợn ma ảnh. Lao giả một kiếm, ngửa mặt lên trời gầm thét, trời không sinh ta, chỉ có một kiếm, nhưng khai sơn, đoạn sông chấn ma, khai thiên. Chỉ một thoáng, ngàn vạn đạo chói lọi kiếm khí càn quét mà lên. Một khắc này, giữa thiên địa, liền chỉ còn lại một kiếm này. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, trời bị xé mở một lỗ lớn. Lâm Vân suy nghĩ bị kéo về, lúc này mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã đi qua kiếm ý hành lang. Quần áo trên người vỡ vụn, như bạch ngọc trên thân thể che kín màu đỏ vết máu, cả người mồ hôi đầm địa. Nếu là không có Hỗn Nguyên kiếm thai, bằng vào ta nạp nguyên cảnh mạnh mẽ xông tới kiếm ý hành lang, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Vân một trận hoảng sợ. Chương 11. Công pháp đại thành Lâm Vân co quắp ngồi dưới đất. Vừa rồi một màn quá mức ngơ ngác. Đó chính là đỉnh tiêm kiếm tu cường đại sao? Chẳng qua hắn cũng có thể từ lão giả từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận cảm nhận được không cam lòng. Thiên địa bất nhân. Cho dù lão giả cường hành như vậy kiếm tu, cũng cuối cùng bù không được phí hoài tháng năm. Qua nửa ngày về sau, Lâm Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng qua trên người vết máu vẫn là không có tán đi. Hắn đứng dậy hướng về phía trước, đi qua cầu hình vòm, cuối cùng đi vào Lệ Châu Động Tiên chân chính động phủ. Nơi này có một chỗ đầm sâu, mơ hồ có thể thấy được không ít một trượng lớn nhỏ kim lân cá. Mà tại động phủ bên trái, lại là một đầu kiếm ý hội tụ hành lang. Ở giữa sinh hoạt thường ngày chỗ có không ít nồi bát bầu buồn, thậm chí còn có giá nướng cùng gia vị. Vị tiên bối này, ngày thường còn rất tham ăn. Lâm Vân bẹp miệng, trong động phủ tìm kiếm một phen. Cuối cùng, tại trên giường đá nhìn thấy một bộ ngồi thi thể. Hạc Phát Đồng Nhan, một thân Lưu Vân Tông trưởng lão chế thức trưởng bảo. Cho dù đã chết đi đã lâu, nhưng thân sắc bất hủ. Lâm Vân tại lão giả bên người phát hiện một bình đan dược, hai bản bí tịch, cùng một cái la bàn. Trừ cái đó ra liền chỉ còn lại một phong thư, không có vật gì khác nữa. Hậu nhân biết, ta đạo hiệu Kiếm Vô Danh, Lưu Vân Tông khách đội trưởng lão, trải qua trăm năm, chưa từng cầu được một cảnh. Nay tọa hóa ở đây, di trạch hậu thế, trông lại người thừa kế y bát, nhưng không thể hòa thế. Phi, vẻ nho nhã, không được tự nhiên. Đến đằng sau, họa phong biến đổi, cũng không biết là cái kia tên tiểu tử thúi có cái này tốt số. Nhưng tóm lại, nơi này hai bản bí tịch, kia Thanh Nguyên kiếm pháp tuy là nửa bộ, nhưng là ta trăm năm trước tại Hải Ngoại Tiên Đảo thu hoạch, luyện không luyện tùy ngươi. Đại Hà kiếm pháp dù không bằng Thanh Nguyên kiếm quyết, hạn mức cao nhất không cao, nhưng hạn cuối ổn định. Lựa chọn như thế nào, đều nhìn tâm trí của ngươi. Lão tử đạt được Thanh Nguyên kiếm pháp tắc đã trễ, 60 năm thành tiểu viên mãn, còn lại thời gian lại cuối cùng không được tìm phần dưới. Chỉ biết nó có khả năng nhất xuất hiện địa phương chính là phương Nam Man Hoang. Về phần Đại Hà kiếm pháp, dù không thể thành tiểu kiếm đạo đỉnh phong, nhưng là có tâm đắc chỉ điểm, bảo đảm ngươi nhập vạn pháp cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Vô luận ngươi lựa chọn cái nào, 10 năm về sau, mời thay ta tiến về phía Bắc Khôn núi phó ước, là phúc là họa, đều nhìn ngươi mệnh số. Làm sao bây giờ? Một cái ổn định vạn pháp cảnh, một cái xe đạp biến một tờ. Lâm Vân nhất thời khó khăn. Kiếm Vô Danh lưu lại tâm đắc cũng nói, không đề nghị hai bản kiếm pháp cùng một chỗ luyện. Thanh Nguyên kiếm pháp quá mức bá đạo, người mới học rất dễ là xe. Lâm Vân xoắn xuýt hồi lâu, hai tay một chảo. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành, tất cả đều muốn. Về phần đan dược, thì là một chút áp dụng thông ngũ cảnh gia tăng tu vi đan dược. Nghĩ đến Kiếm Vô Danh cũng không có nghĩ đến, đạt được mình chuyển thừa tiểu tử, vậy mà lại là cái nạp nguyên cảnh gia hỏa. Mà la bàn, lại là một cái không có hoàn thành trận pháp, Lâm Vân tạm thời không dùng đến liền thu vào. Thời gian kế tiếp, hắn mỗi ngày 2 canh giờ tu luyện Hỗn Nguyên kiếm thai tâm quyết. Còn giữ lại thời gian chính là luyện tập Đại Hà kiếm pháp cùng Thanh Nguyên kiếm pháp. Đói, liền trực tiếp ở bên ngoài bắt một con cá nương ăn. Để Lâm Vân không nghĩ tới chính là, con cá này vậy mà cũng khác biệt phàm vật. Ăn không chỉ có chắc bụng, lại còn có thể cường thân kiện xương. Hiệu quả mặc dù so ra kém Hỗn Nguyên kiếm thai tác dụng, nhưng cũng thực hiếm thấy. Cứ như thế trôi qua 4 ngày thời gian, cảnh giới của hắn đi vào nạp nguyên bắt trọng cảnh. Mặc dù Lâm Vân rất muốn đem đan dược lưu lại, nhưng nghĩ đến mình ra ngoài liền phải bị Triệu Ngọc Long tìm phiền toái, hiện tại chính là tăng lên điên cuồng thực lực thời điểm. Đại khái Kiếm Vô Danh cũng chưa từng nghĩ đến hậu nhân vậy mà lại giữ hắn lại đến Thông Huyền Đan làm đường đầu ăn. Thanh Nguyên kiếm pháp cùng Đại Hà kiếm pháp đều có chỗ tiểu thành, không biết là Hỗn Nguyên kiếm thai nguyên nhân vẫn là cái gì. Hai cái kiếm pháp cũng chưa từng xuất hiện Lâm Vân theo dự liệu xung đột. Chẳng qua bây giờ Lâm Vân tốc độ tu luyện sát thực chậm lại. Ngay hôm đó, hắn quyết định đi xung kích Kiếm Vô Danh lưu lại kiếm ý hành lang. Kiếm Vô Danh trong di thư chưa từng nâng lên, nhưng Lâm Vân lại cảm thấy, nơi này mới thật sự là cơ duyên. Trải qua 4 ngày thời gian, tu vi của hắn, kiếm pháp đều có chỗ tăng lên, bởi vậy cũng có lòng tin thông qua kiếm ý hành lang. Làm Lâm Vân một chân bước ra thời điểm, kiếm khí bén nhọn chạm mặt tới. Hắn lập tức sử xuất Đại Hà kiếm pháp chiêu thức ứng đối. Về sau, mỗi hướng về phía trước một tấc đều sẽ có vài chục đạo kiếm khí đánh tới. Lâm Vân chỉ có thể không ngừng thi triển Đại Hà kiếm pháp cùng Thanh Nguyên kiếm pháp chiêu số miễn cưỡng ứng đối. Lúc bắt đầu còn có chút áp lực, dần dần, Lâm Vân phát hiện dường như cũng không có mình nghĩ khó khăn như vậy. Kiếm ý hành lang thả ra kiếm khí dường như cố ý thu xếp, có áp dụng Đại Hà kiếm pháp phá giải, cũng có áp dụng Thanh Nguyên kiếm pháp phá giải. Đồng tu hai cái kiếm pháp Lâm Vân, lại thêm Hỗn Nguyên kiếm thai phụ trợ, lại vẫn thật gọi hắn thông qua kiếm ý hành lang. Mặc dù bị thương nhẹ có chút chật vật, nhưng cũng là đáng. Thanh Nguyên kiếm pháp trước mắt Lâm Vân chỉ có 5 tầng công pháp bí quyết, mà Đại Hà kiếm pháp hết thảy 12 tầng. Nhưng một vòng này phiên xuống tới về sau, Lâm Vân cảm thấy mình hai cái kiếm pháp đều đã đạt tới tầng 2 đại viên mãn tình trạng. Lúc này, Lâm Vân phát hiện trên vách tường có kiếm khí điêu khắc biểu lộ, là Kiếm Vô Danh sinh động như thật khuôn mặt tươi cười, còn có mặt khác một phong di thư. "Hảo tiểu tử, có quyết đoán. Lão tử liền thích ngươi cái này không nghe lời tính cách, thiên hạ kiếm tu đều biết, kiếm pháp khác biệt, đối nguyên lực vận công phương thức, nguyên khí chu thiên theo về đều có khác biệt yêu cầu. Ngươi đồng tu hai bản kiếm pháp, hiện tại hẳn là lý giải ta trước đó nói ý tứ. Chẳng qua đã ngươi có đảm lượng làm như thế, vậy lão tử liền cuối cùng giúp ngươi một lần. Ta suốt đời say mê kiếm đạo, giao thủ kiếm đạo cường giả vô số. Tập bách ra chi trường, viết xuống bản này tâm đắc, ngươi có thể nhìn xem. Ta tại đạo tiêu bỏ mình ngày mới hiểu được, ngày xưa kiếm tu đi đều là sai đường đi, chân chính kiếm tu hẳn là tập bách ra chi trường, chuyển thiên hạ đại đồng vào một thân. Đơn tu một đường kiếm pháp, chính là tiểu đạo mà thôi. Có điều, ngươi cái này một đạo càng thêm gian nguy, chỉ có người tâm trí kiên định mới có thể thành tựu vô thượng kiếm đạo." Lâm Vân sắc mặt vui mừng, vội vàng lật ra Kiếm Vô Danh tâm đắc nhìn lại. Chẳng qua hắn càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Cái này mẹ nó không phải liền là Hỗn Nguyên kiếm thai tâm quyết nội dung phía sau sao? Trọng yếu nhất chính là, hắn phía trên này biết, còn chưa kịp Hỗn Nguyên kiếm thai tâm quyết một nửa chuyên nghiệp. Chỉ có điều, Kiếm Vô Danh có thể tự mình đoán mò ra nhiều như vậy tâm đắc đến, cũng đủ để chứng minh hắn tại kiếm đạo si mê. Lần này Lâm Vân yên tâm không ít. Hỗn Nguyên kiếm thai tâm quyết tổng cộng có 6 tầng cảnh giới, trước mắt hắn mới khó khăn lắm luyện thành một tầng. Hiện tại đồng tu hai bản kiếm pháp đều không có áp lực, có lẽ có thể luyện thêm cái khác kiếm pháp. Lâm Vân nghĩ đến, lập tức bắt đầu áp dụng. Kiếm Vô Danh tâm đắc bên trong còn có nó kiếm pháp của nó, Lâm Vân lại lựa chọn một bản Vạn Hoa kiếm pháp. Lần này, hắn đang luyện tập thời điểm cảm nhận được nguyên lực bị ngăn trở. Cái loại cảm giác này tựa như là có người tại dùng kim đâm ngươi tạc khí, kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn chỉ là luyện một khắc đồng hồ thiếu chút nữa đã hôn mê. Xem ra Hỗn Nguyên kiếm thai nhất định phải tu luyện tới tầng 2 khả năng nắm giữ càng nhiều kiếm pháp. Lâm Vân tạm thời dừng lại tu hành Vạn Hoa kiếm pháp, về sau thời gian tiếp tục luyện tập Đại Hà kiếm pháp cùng Thanh Nguyên kiếm pháp. Dựa vào Kim Lân cá cùng Thông Huyền đan, làm ít công to. Cứ như vậy, thời gian như thời gian qua nhanh. Chỉ chớp mắt, đến đi gặp Vụ Đường báo cáo thời điểm. Mấy ngày nay mặc dù Lâm Vân cảnh giới tuyệt không có chút tăng lên, nhưng Đại Hà kiếm pháp đã 3 tầng đại viên mãn, Thanh Nguyên kiếm pháp tầng 2 tiểu thành. Hiện tại, Lâm Vân có 10 thành năm chắc có thể hoàn ngược Triệu Ngọc Long. Chương 12. Vân Tiêu Các cha hỏi vẫn là không có tìm tới sao? Liêu Sương Bình nhìn bên cạnh mấy người đệ tử, nhíu mày. Trưởng lão, trên tông môn hạ đều tìm lượn. Mấy người đệ tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đang lúc này, trong núi vang lên một trận tiếng hừ hừ. Hôm nay là ngày tháng tốt ta. Liêu Sương Bình lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mười bậc mà lên, mặt như bạch ngọc, con người đen bóng thâm thúy, một thân sạch sẽ áo trắng ra thân. Thiếu niên chính là Lâm Vân. Nhìn thấy Liêu Sương Bình, cũng là tiến lên trước vừa chắp tay, "Liêu trưởng lão." Đứng ở bên cạnh Vương Song một mặt kinh ngạc đánh giá Lâm Vân. "Soái ca, người mẹ nó ai vậy?" Liêu Sương Bình đối Lâm Vân khắc sâu ấn tượng, nhưng vẫn là sụ mặt. "Mấy ngày nay, người đi đâu rồi?" "Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử từ hội nghị đường giao nhiệm vụ liền xuống núi." Lâm Vân đã sớm chuẩn bị tốt tìm tử, là tính lấy thời gian về tông. Lưu Vân Tông phép tắc cũng là không khắc nghiệt, chỉ cần định kỳ đưa tin, tông môn cũng là sẽ không quản ngươi đi đâu. Liêu Sương Bình hừ lạnh một tiếng, "Đi với ta thấy tông chủ đi." Lâm Vân liếc qua Vương Vân, hắn tự nhiên biết muốn hỏi điều gì. Một đoàn người rất nhanh liền tới đến Vân Tiêu Các. Mới tới phương, Lâm Vân liền nhìn xung quanh. Liêu Sương Bình cau mày, cố nén giật khí, "Ngươi đang nhìn cái gì?" Lâm Vân không thấy được Tiêu Bình Thiên thân ảnh, chép miệng một cái. "Ai, cái này lớn dê béo, bây giờ sợ là không gặp được. Đệ tử trước đó chưa từng tới qua nơi này, có chút hiếu kỳ." Đến lầu các bên trên, Lâm Vân rốt cục nhìn thấy vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tông chủ. Cố Hiền Đức đứng tại phía trước cửa sổ, nghe được thanh âm, lúc này mới chậm rãi xoay người lại. "Chính là tiểu gia hỏa này sao?" Liêu Sương Bình gật đầu, "Tông chủ, 7 ngày trước chính là Lâm Vân cùng Vương Song hai người canh giữ ở trong hầm mộ." Cố Hiền Đức nhìn về phía Lâm Vân, mắt sáng như đuốc. Lâm Vân cúi đầu, như ngồi bàn trông. "T, sẽ không là nhìn ra cái gì đi. Lâm Vân, ngày đó ngươi cùng Vương Song phòng thủ là gặp tập kích sao?" Vương Song tại liệu mạng nháy mắt ra hiệu. Lâm Vân thì trả lời, "Trưởng môn, lúc ấy trời tối quá, đệ tử ngay tại tu hành, chưa từng nhìn thấy địch nhân cái bóng liền bị trọng thương trên mặt đất. Chuyện sau đó, đệ tử cũng không biết." Liêu Sương Bình ở một bên hừ một tiếng, "Coi là thật như thế." Cố Hiền Đức trên thân khí chàng đột nhiên trở nên sắc bén, giống như một tòa núi lớn áp xuống tới. Nếu không phải Lâm Vân tại Lệ Châu động thiên từng có một phen gặp gỡ, lúc này nhất định phải bị hù sợ không thể. "Đệ tử không dám giấu giếm." Lâm Vân ngữ khí kiên định. Cố Hiền Đức trên người khí chàng hòa hoãn không ít. Vương Song cũng nhẹ nhàng thở ra. "Tốt, ngươi nhanh đi hội nghị đường đưa tin đi." Tại Lâm Vân xoay người muốn đi ra cửa thời điểm, đột nhiên nghe được Cố Hiền Đức nói, "Còn có 3 ngày chính là nội môn thi đấu, đến lúc đó cũng đừng khiến ta thất vọng." Hoàng Bét, lão hồ ly nhìn ra rồi. Lâm Vân cảm giác mình toàn thân đều là mồ hôi lạnh. May mắn Cố Hiền Đức không có nhiều lời. Lâm Vân thì bước nhanh rời đi. Đợi cho Lâm Vân rời đi về sau, Cố Hiền Đức lại sẽ Vương Song đuổi đi, lúc này mới nhìn về phía Liêu Sương Bình, "Liêu trưởng lão coi là, tiểu gia hỏa này nói thế nhưng là lời nói thật." Liêu Sương Bình lắc đầu, "Vương Song từ trước đến nay đều không thành thật, ngày đó chỉ sợ còn có khác nội tình." "Tông chủ, ngươi mới gọi Lâm Vân tham gia nội môn thi đấu. Theo ta được biết, hắn mấy ngày trước mới tiến vào ngoại môn, hiện tại..." Cố Hiền Đức cười khoát khoát tay, "Liêu trưởng lão, đứa nhỏ này đã nạp nguyên bắt cho cảnh." Liêu Sương Bình mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Lâm Vân vừa mới ra Vân Tiêu Các, đi không bao xa, lập tức nhìn thấy Vương Song đuổi theo đến đây. "Lâm sư đệ, Vương sư minh." Vương Song một mặt ngạo khí nhìn về phía Lâm Vân, cười gật đầu, "Trẻ con là dễ dạy. Ngày khác nếu là trong môn còn có người khi dễ ngươi, liền báo tên tuổi của ta." Lâm Vân giả cười cười, "Đa tạ sư minh." Vương Song vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đắc ý rời đi. Lâm Vân nhìn xem Vương Song bóng lưng, bảng hiện ra. Tính danh, Vương Song cảnh giới, Nguyên Hải lục trọng mệnh cách, gian định hiểm ác, lam, mệnh số, việc ác bất tận, bạch, ác hưu ác báo, cho, việc ác bất tận, một ngày không làm điểm chuyện xấu liền toàn thân ngứa. Ác hưu ác báo, ông trời đền bù cho người cần cù, thiện ác có báo, nghèo ác chi đổ, ác gặp phản vệ. Kết cục, bởi vì ngày thường trượt gian dùng mạnh lưới, việc ác bất tận, cuối cùng gặp báo ứng, phơi thây hoang dã. Gần đây chuyển hướng, 7 ngày sau tiến về Ngũ Dương Sơn bị tập kích mà chết. Chết rồi. Lâm Vân nhìn xem Vương Song bảng, toàn thân khẽ run rẩy, vốn định ngăn chặn cái cơ duyên, không nghĩ tới ngoại ý muốn biết Vương Song tử kỳ. Chẳng qua Lâm Vân cũng sẽ không ngốc đến thật đi nhắc nhở, chỉ là tỉnh táo mình chớ tới gần Ngũ Dương Sơn là được. Lúc này, hắn bị người vỗ nhẹ bả vai, vừa quay đầu lại, nhìn thấy một cái có chút mặt mũi quen thuộc. "Đoàn sư minh, ngài làm sao tại cái này?" Đoàn Hành vừa cười vừa nói, "Mấy ngày trước đây tại dưỡng thương, về sau hỏi tông chủ mới biết được, ngày đó là sư đệ tìm tới ta." Lâm Vân cười nói, "Ta chẳng qua chỉ là tìm được đã hôn mê Đoàn sư minh, vẫn là Vương sư minh kinh nghiệm phong phú, kịp thời gọi tới người." Đoàn Hành nhìn chằm chằm Lâm Vân nhìn hồi lâu, sau đó ngượng ngùng cười cười, "Thì ra là thế. Lâm sư đệ, ngày sau có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ việc đến Không Bờ Phong tìm ta là được. Cuối cùng, vẫn là muốn chúc sư đệ mấy ngày sau nội môn thi đấu có thể có một cái thành tích tốt." "Hả? Nội môn thi đấu? Làm sao ngươi biết?" Nguyên bản còn đối Đoạn Hành có chút thiện ý, Lâm Vân lập tức nghiêm túc lên. Cố Hiền Đức nhìn ra được kia là hợp tình lý, nhưng Đoạn Hành là làm sao làm được? Chẳng lẽ vừa rồi trên đại điện, hắn cũng ở bên nghe? Lâm Vân có thêm một cái tâm nhãn không có lộ ra, cùng Đoạn Hoành hàn huyên một phen về sau liền đội vàng rời đi. Đoạn Hoành một mực nhìn lấy Lâm Vân bóng lưng, trên mặt nụ cười. Rời đi Vân Tiêu Các, Lâm Vân có chút rầu rĩ không vui. Lớn dê béo không thấy à, xem ra muốn tìm Lưu Vân Tông còn có hay không khác có thể cho mình hao. Nhạc Văn tiểu thuyết internet mang theo tâm tư này, Lâm Vân bắt đầu ở trong tông môn chẳng có mục đích bắt đầu đi loanh quanh. Dạng này qua nửa ngày, Lâm Vân đều muốn trở về. Lúc này, bên hai truyền đến một lão giả thanh âm. "Tiểu tử, tới." Hắn nhìn chung quanh, không thấy được người a tại cái này bờ sông. Thanh âm của lão giả kia lại lần nữa vang lên. Lâm Vân lần theo thanh âm rất mau tới đến một chỗ sông suối. Bên bờ ngồi một cái lão nhân, thô áo đi lại, một chút cũng không có Lưu Vân Tông người tu hành phong độ. "Lão nhân gia, ngài gọi ta?" "Không biết ta rồi." Lão nhân cười nói, "Ngày trước ngươi đi nội vụ các mang đi tham vân thủ." Lâm Vân cười một tiếng, rất nhanh bình tĩnh trở lại. "Tiền bối, có chuyện gì không?" Lão nhân cười khoát khoát tay, "Vừa rồi ngươi đi ngang qua nơi này, ta gặp ngươi trong cơ thể nguyên khí tích tụ. Ê, đây là bản thế gian kiếm pháp, ngươi lại trở về thử xem, đối ngươi có chỗ tốt." Lâm Vân nhìn xem trên tay bản này thất huyền kiếm pháp, có chút kinh ngạc nhìn về phía lão nhân. "Không cần cảm ơn ta, ta ngay tại nội bộ các, có thời gian liền tới tìm ta, lao đầu tử lớn tuổi, thích cùng các ngươi những người tuổi trẻ này tâm sự." Chương 13. Cơ duyên của mình, từ sắc. Lão nhân nụ cười ấm áp, thân cận dễ người. Lâm Vân tiếp nhận thất huyền kiếm pháp, điều ra bảng của mình. Tính danh: Lâm Vân, cảnh giới: Nạp nguyên nhất trọng mệnh cách, thiên sát cô tinh, đen, mệnh số: đại nạn lâm đầu, đen, xuôi gió xuôi nước, tử, xuôi gió xuôi nước, ngươi có quý nhân giúp đỡ, gần đây làm việc tâm tưởng sự thành. Kết cục: long đong ngất thứ hơn nửa đời người, thật vất vả có chút khởi sắc, lại gặp người an toán, cuối cùng bị đẩy tới vách núi, thịt nát xương tan. Gần đây chuyển hướng, một tháng sau bị cửu gia giết chết, chết không có chỗ chôn. Nhiều một cái tử sát mệnh số. Đáng tiếc, thiên mệnh có trái. Liền xem như có quý nhân giúp đỡ, vẫn là không thể tránh khỏi cái chết sao? Lâm Vân thở dài một hơi, nhìn về phía trước mặt lão giả, cái gọi là quý nhân nên không phải là trước mắt vị này a. Tính danh: Đặng Bành Tổ, cảnh giới: vạn pháp bắt trọng cảnh mệnh cách, hạo nhiên chính khí, tử sắc, mệnh số: độc thân quý tộc, lục sắc, tiểu kiếm tiên, màu lam, ngự vật như thần, tử sắc, hạo nhiên chính khí, ngươi một thân chính khí, tà khí khó mà gần thể. Độc thân quý tộc, trời sinh sắt thép thẳng nam, nữ nhân duyên cực kém, ở vào độc thân trạng thái lúc tu vi tăng tiến tốc độ tăng lên, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Tiểu kiếm tiên, say rượu trạng thái dưới ngộ tính cực cao, sức chiến đấu tăng lên. Ngự vật như thần, từ lúc nhỏ liền đối ngự vật rất có tạo nghệ, bây giờ càng là xuất sắc. Kết cục: trăm năm trước tại không bờ ở giữa cùng người giao thủ trọng thương, tu vi giảm lớn, cuối cùng tại Lưu Vân Tông mai danh nhận tích, nhàn tản tiêu giao cả đời. Gần đây chuyển hướng, xuống núi mua được rượu giả, dưới cơn nóng giận nện quán rượu. Nhìn qua Đặng Bành Tổ cái này cả lơ phất phơ dáng vẻ, Lâm Vân thực sự không thể tin được, cái này có thể là mình quý nhân. Hệ thống sẽ không là địa phương nào lầm đi. Tiền bối yên tâm, vạn bối nếu có thời gian sẽ đi bái phòng ngài. Lâm Vân thoải mái nhận lấy kiếm phổ, sau đó phủi mông một cái liền đi. Đặng Bành Tổ nhìn hắn rời đi, không khỏi lúng túng sờ sờ trong mũi. Tiểu tử này ngược lại là có chút tính tình, còn có mấy ngày thời gian, hẳn là đầy đủ ngươi học được cái này kiếm pháp đi. Trở lại động phủ, Lâm Vân lập tức bắt đầu xem xét thất huyền kiếm pháp. Thế gian kiếm pháp nhất là khác biệt, chính là không cần nguyên lực thúc đẩy. Cái này vừa vặn là Lâm Vân hiện tại cần nhất. Nếu như muốn tham gia nội môn thi đấu, thế tất yếu lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự. Nhưng Lâm Vân khả năng hiện giờ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nha. Sau đó mấy ngày, Lâm Vân liền lưu tại động phủ, một mặt luyện tập thất huyền kiếm pháp. Mỗi đến ban đêm liền sẽ luyện tập Hỗn Nguyên kiếm thai, mà viên kia thần bí nguyên thai thì là mỗi ngày đều sẽ đi theo càng thêm trong suốt. Lâm Vân mơ hồ đều có thể nhìn thấy nguyên thai nội bộ giống như có một cái sinh vật ngay tại động đậy. Về phần kia bản sơn hải dị trí, nửa bộ phận trước viết không ít hiếm lạ dị thú, chẳng qua bộ phận sau lại là lít nha lít nhít chữ viết, Lâm Vân cũng xem không hiểu. Cứ như vậy, nhất chuyển biến liền đến nội môn thi đấu thời điểm. Đây chính là Lưu Vân Tông náo nhiệt nhất sự tình một trong. Lưu Vân Tông nội môn đệ tử cũng không phải bền lòng đốn dạng. Hàng năm đến thời gian này, tông môn liền sẽ từ nội môn chọn lựa ra một chút không hợp cách đệ tử cùng ngoại môn đệ tử so đấu. Nếu là thắng, tiếp tục lưu lại nội môn. Nhưng nếu như thua, tự nhiên là sẽ hạ thấp trở thành ngoại môn đệ tử. Chẳng qua muốn bên ngoài cửa tài nguyên đánh bại một cái nội môn đệ tử vẫn là rất khó được, hàng năm mặc dù đều sẽ tổ chức, nhưng là trong ngoại môn đệ tử có thể làm đến người mới không còn một. Đến một ngày này, Lâm Vân cũng là thật sớm chuẩn bị kỹ càng, thay đổi một bộ quần áo, mang một cái gần đây mình điêu khắc ra tới một cái kiếm gỗ. Hắn đem kiếm gỗ dùng bao vải lên, sau đó cõng lên người. Lâm Vân đi vào diễn võ đường, nơi này đã có không ít ngoại môn đệ tử. Những người này phần lớn đều là nạp nguyên cảnh. Lâm Vân nhìn lướt qua, để hắn ngoại ý muốn chính là lần này lại còn có mấy cái nguyên hải cảnh ngoại môn đệ tử. Có thể ở ngoại môn loại địa phương này đem mình thực lực tu luyện tới nguyên hải cảnh, những người này vô luận là ai đều là thiên phú thật tốt. Lâm Vân nhìn thoáng qua, ba người này đều thành công tấn cấp. Ai, lần này nội môn thi đấu thật đúng là náo nhiệt a. Ai nói không phải đâu, nghe nói lần này nội môn thi đấu khác biệt trước đó, tông môn vì lần này nội môn thi đấu, lấy ra không ít đồ tốt đâu. Bên cạnh mấy cái ngoại môn đệ tử khe khẽ bàn luận. Lần này nội vụ thi đấu, đầu tiên là ngoại môn đệ tử quyết ra cao thấp. 10 hạng đầu đều sẽ có khác biệt ban thưởng, 3 hạng đầu càng phong phú. Trọng yếu nhất chính là thứ nhất, vậy mà lấy ra cực kỳ hiếm thấy độ ách thần đan cùng một bản tùy ý tuyển bí tịch làm ban thưởng. Nếu là có thể đánh bại khảo hạch nội môn đệ tử, liền có thể thành công tiến vào nội môn. biểu hiện tốt, thậm chí cũng có thể thành làm đệ tử thân truyền khả năng. Phải biết, thân truyền đệ tử thế nhưng là Bát Sát A nghe nói lần này đến quan sát, nhưng còn có Lưu Vân Tông một vị ẩn thế không ra trưởng lão. Mặc dù nhiều năm chưa từng thu đồ, nhưng lần này chẳng biết tại sao, vậy mà muốn từ những ngoại môn đệ tử này ở trong chọn lựa một cái thân truyền đệ tử, cái này sự tình thật sự là hiếm thấy đâu. Lần này tới tham gia ngoại môn đệ tử chừng hơn 100 người, giờ phút này chính đứng xếp hàng ký danh chữ. Lâm Vân tự nhiên cũng ở trong đó. Mắt thấy sắp đến Lâm Vân thời điểm, hắn lại bị người một cái kéo ra. "Tiểu tử, lan đi." Lâm Vân nhìn về phía sau lưng cái này cao khoảng 2 mét chẳng hạn. Gia hỏa này là trực tiếp chen ngang tiến đến, mà phía sau hắn những đệ tử này cũng đều là giận mà không dám nói gì. Tráng hán muốn đem Lâm Vân đẩy ra, kết quả Lâm Vân lại đứng trở về, mà lại mặc kệ hắn ra sao dùng sức cũng không thể để Lâm Vân động đậy một chút. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" Lâm Vân chỉ sau lưng đám người, "Ta để ngươi xếp hàng, ngươi không biết tiểu gia ta sao?" Tráng hán dường như phi thường ngoài ý muốn, dưới mắt tiểu tử này vậy mà hoàn toàn không biết mình thân phận. "Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai, trung thực xếp hàng." Lâm Vân không kiên nhẫn nói một câu, đồng thời điều ra người này trước mặt bảng, hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng thân phận gì. "Như vậy chẳng sao. Tính danh: Hà thủ kỳ cảnh giới, Nguyên Hải nhị trọng cảnh mệnh cách, hoành hành không sợ, màu lam, mệnh số: ngang ngược càng rỡ, lục sắc, ăn cây táo rào cây sùng, màu trắng, kết cục: bởi vì bất mãn tự thân không cách nào trở nên càng mạnh, tiếp theo rơi vào tà đạo, bị ngàn vạn tu sĩ truy sát mà chết. Gần đây chuyển hướng, trải qua kiểm tra, thành công tiến vào Lưu Vân Tông nội môn." "Liên cái này, cũng có thể tiến vào nội môn đệ tử?" Lâm Vân cười lạnh. Lúc này, Lâm Vân nghe được bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì, "Đây không phải Hà thủ kỳ sao? Gần đây khoảng thời gian này, trong ngoại môn đệ tử phong thanh tức lên ra hỏa, nghe nói lần này là xác suất rất lớn có thể tiến vào nội môn." Hà thủ kỳ nghe được những người này nghị luận, cười nói, "Nghe thấy sao? Ta, lần này có khả năng nhất tiến vào nội môn đệ tử." "Tiểu tử, ngươi còn không mau nhường mở sao?" Lâm Vân lắc đầu, "Không, ngươi không có cơ hội." Hắn ngữ khí chắc chắn, ánh mắt đều đi theo trở nên lạnh. Chương 14. Ta chỉ dùng một quyền. Lâm Vân thành công gây nên rất nhiều người chú ý. Hà thủ kỳ cười nhạo một tiếng, "Tiểu tử thối, Ô Tồn nói chuyện với ngươi vô dụng đúng không? Đã dạng này, liền để ta thay ngươi sư trưởng giáo huấn một chút ngươi." Hà thủ kỳ cũng không khách khí, sau khi nói xong chiếu vào Lâm Vân chính là một quyền. Bên cạnh vây xem tất cả mọi người đi theo kinh hô một tiếng. Hà thủ kỳ động thủ rồi. Xong đời, tiểu tử này đắc tội Hà thủ kỳ, hôm nay không chết cũng muốn rơi lớp ra. Không ai là xem trọng Lâm Vân. Chẳng qua Hà thủ kỳ ra tay nhanh, bị đánh càng nhanh. Nắm đấm của hắn còn không có đụng phải Lâm Vân mấy mắt, Lâm Vân đồng dạng cũng là một quyền đánh vào Hà thủ kỳ trên bụng. Thuần lực lượng, không có một chút kỹ xảo. Ầm. Hà thủ kỳ cả người thân thể đều cuộn mình thành một con tôm, như là đạn pháo đồng dạng hung tận nện ở trên vách đá. Phốc. Một hơi tươi phun ra ngoài. Hà thủ kỳ trực tiếp mất đi. Lâm Vân miệng, "Ta nói, ngươi không có cơ hội." "Ta mẹ nó, Hà thủ kỳ bị một chiêu miểu sát rồi. Gia hỏa này không phải ngoại môn tân duệ sao? Làm sao nhanh như vậy liền kết thúc rồi?" Mấy cái ngoại môn đệ tử đều nhìn mắt trợn tròn. Vốn nghĩ sẽ là một trận đại chiến, ai có thể nghĩ tới một cái ngoại môn tân duệ tại Lâm Vân trước mặt đều nhịn không được một quyền. Nhìn xem đám người kinh ngạc biểu lộ, Lâm Vân thì là phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, quay người liền tiếp theo xếp hàng đi. Lúc này, một người đi đến Lâm Vân bên cạnh, lực lượng không tệ lắm. Cái này người chính là vừa rồi Lâm Vân quan sát qua ba người một trong Khâu Chí Bình, Nguyên Hải Tam trọng cảnh. Ở ngoại môn liền có thể có thành tựu như thế này, nếu là đến nội môn, thực lực khẳng định là muốn đột nhiên tăng mạnh. Lâm Vân chỉ là nhìn thoáng qua, vốn còn nghĩ tại trận chung kết cùng Hà thủ kỳ thật tốt đánh một trận, ngược lại là không nghĩ tới, ngoại môn lại còn có người có thể so Hà thủ kỳ lực lượng mạnh hơn. "Tiểu tử, ngươi cần phải thật tốt cố gắng, nhất định phải chống đến trận chung kết." Lâm Vân chỉ muốn sớm một chút báo danh, sau đó đến một bên nghỉ ngơi. Hắn thậm chí hoài nghi Khâu Chí Bình cái này náo người không quá bình thường. "Ta cùng ngươi quan sao? Cần thiết tại cái này rông dài nhiều như vậy?" Nơi xa, có ngoài hai người cũng nhìn về phía Lâm Vân bên này. "Diệp Tiễn, ngươi thấy thế nào tiểu tử này?" Được gọi là Diệp Tiễn nữ tử một chỗ áo xanh, màu đen mái tóc tùy ý rối tung đầu vai, chỉ là rất đạm mạc lướt qua. "Hà thủ kỳ quá ngu thôi, bị hắn bắt đến cơ hội. Nếu là ta, hai chiêu bên trong, hắn thua không nghi ngờ." Diệp Tiễn đối bên người nam tử áo trắng nói, "Từ Như Thanh, cũng đừng quên ngươi chí hướng của ta. Khâu Chí Bình là cái ngốc hàng, chẳng lẽ ngươi cũng là? Ít cầm ngươi ta cùng loại này bất nhập lưu gia hỏa làm so sánh." Lâm Vân phí nửa ngày khí lực mới đợi đến chính mình. Đăng ký hoàn tất về sau liền được an bài đến một bên chờ. Nội môn thi đấu vòng thứ nhất. Trên trăm tên ngoại môn đệ tử lên đài, đi ra đài diễn võ phạm vi coi như thua. Đương nhiên, ném ra bên ngoài cũng coi như. Đây chính là một trận đại hôn chiến, thắng tân cấp, thua không ngừng cố gắng. Tranh tài ngay từ đầu, trên trận một đám ngoại môn đệ tử hết nhìn đông tới nhìn tây. Diệp Thiến cùng Từ Nhược Thanh mấy người đều đứng tại biên giới vị trí. Trái lại Khâu Chí Bình giống như là người điên trong đám người mạnh mẽ đâm tới, từng cái ngoại môn đệ tử còn chưa từng làm cái gì liền bị trực tiếp ném ra ngoài. Quả nhiên, gia hỏa này không phải xấu chính là xuẩn. Xem ra, hơn phân nửa là thật xuẩn. Lâm Vân lắc đầu, cũng học Diệp Thiến mấy người đứng tại biên giới vị trí mặc cho ở giữa đám đệ tử này hỗn chiến. Nhắc tới cũng xảo. Một trận xuống tới, đúng là không ai dám can đảm tới gần Lâm Vân. Chủ yếu vẫn là đánh Hà thủ kỳ một quyền quá rung động, cũng không có ai có tự tin đón lấy một quyền này. Không đủ nửa canh giờ, trên đài liền chỉ còn lại hơn 30 người. Nội môn thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Tấn thăng người: Diệp Tiễn, Từ Như Thanh. bị niệm đến danh tự người cuối cùng được đưa tới một cái phòng rút thăm. Lâm Vân rút đến một cái tên xa lạ. Khi hắn trong đám người tìm tới đối thủ của mình lúc, tận mắt nhìn thấy đối phương từ một cái màu lam mệnh cách biến thành màu trắng. Xem ra, khi ngươi thực lực đủ cường đại thời điểm, cũng là có thể ảnh hưởng đến một người mệnh cách. Vòng thứ 2 so tài bắt đầu. Có lẽ là bởi vì Hà Thủ Ký nguyên nhân, cho nên Lâm Vân bên này lôi đài người xem nhiều nhất. Ai, các ngươi nói cái này Lâm Vân thật sự có mạnh như vậy sao? Hắn lần này đối mặt thế nhưng là xuyên vân tay vương truyền. Còn cần nói sao? Một quyền miểu sát Hà Thủ Ký ngoan nhân a. Ta nhìn a, kia hơn phân nửa liền là vận khí tốt. Mặc kệ dưới đài nghị luận. Lâm Vân đi đến lôi đài, ố quyền, xin chỉ giáo. Nam tử cao ngạo cười cười, thử, ngươi có thể đánh thắng Hà Thủ Ký, nhưng không có nghĩa là có thể đánh thắng ta. Vũ khí của hắn là kiểu dáng cổ quái quyền sáo. Đợi đến phán định tuyên bố lúc bắt đầu liền xài bước chuẩn bị xung lại. Kết quả phát hiện Lâm Vân không có động thủ, thiếu kỳ đứng vững. Ngươi không sử dụng kiếm, nếu là không có tiện tay binh khí, ta cho ngươi cơ hội cùng người khác mượn một cái. Nam tử một mặt khinh bỉ nhìn về phía Lâm Vân. Như thế lớn người, còn cần kiếm gỗ? Đây chính là nội môn thi đấu a. Ngươi mẹ nó coi là chơi nhà tròi đâu? Lâm Vân lắc đầu, không sao, tới đi. Nam nhân không buông tha, cởi quần sáo, đã ngươi không mang vũ khí, vậy ta cũng không mang. Đừng đến lúc đó nói lại cảm thấy ta là khi dễ ngươi. Hắn nói, nắm chặt nắm đấm. Dọn xong tư thế, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng, ta. Ầm. Lại là vang dội một quyền. Nam tử vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó ném xuống đất bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem bay ra lôi đài nam tử, Lâm Vân thở dài. Cái này mẹ nó cũng quá yếu đi. Ta không cần là bởi vì ngươi không xứng ta rút kiếm. Ngươi đều yếu như vậy, không toàn lực ứng phó, còn cùng ta tại cái này trang cái gì chén? Thật sự là phiền muộn. Đầu năm nay, cái gì A Miêu A Cậu đều cảm thấy có thể ép ta. Chẳng lẽ ta giá trị rất thấp sao? Lâm Vân nhìn về phía nơi xa từ Nhược Thanh lôi đài, chỉ gặp hắn một tay phụ về sau, quanh thân một thanh phi kiếm linh hoạt ứng đối lấy công kích của đối phương. Sau đó đột nhiên hơi buông tay, một đạo kiếm khí đúng là hoàn mỹ đem đối phương đánh rơi ra lôi đài. Ân, sát thực rất có giá trị. Sau đó mấy trận tranh tài, Lâm Vân đều là một quyền miểu sát, không ai có thể thấy rõ động tác của hắn. Trước đó những cái kia cho rằng Lâm Vân là gặp vận may người, cũng rốt cục thu hồi xem thường tâm tư. Lần một lần hai có thể nói may mắn, nhiều lần một quyền, cái này mẹ nó liền rất đáng sợ tốt a 12 mạnh. Giai đoạn này gặp phải liền đều là ngoại môn bên trong người nổi bật, mà tông môn sẽ căn cứ bọn hắn 12 người biểu hiện cho điểm, cuối cùng tuyển ra 10 người tiến vào sau cùng nội môn thi đấu. Chỉ cần chiến thắng nội môn đệ tử liền có thể tiến vào nội môn tu luyện. Lâm Vân lần này đối thủ là cái khuôn mặt gầy gò nam nhân, vũ khí trên tay vậy mà là mấy cái cổ quái xuất sắc. Bạch Trúc Thanh, hắn làm sao còn tới à? Đây đã là lần thứ 8 tham gia nội môn thi đấu, gia hỏa này thật đúng là khi thắng khi bại, khi bại khi thắng a. Trên đài là hai cái tranh luận tính cực cao tuyệt thủ, nhất là Bạch Trúc Thanh, ngoại môn tương đối nổi danh một hào nhân vật. Mặc dù nhiều lần thất bại, nhưng là không ai hoài nghi năng lực của người này. Chương 15. Ngàn năm lão nấm mốc bức nghe được dưới đài đối Bạch Trúc Thanh thảo luận. Lâm Vân cũng không nhịn được hiếu kỳ, điều ra mặt của đối phương tấm. Cái này xem xét, hắn kém chút khóc lên. Rốt cục nhìn thấy một cái cùng mình không sai biệt lắm thảm lão nấm mốc kệ. Tính danh, Bạch Trúc Thanh cảnh giới, nguyên hải nhất trọng cảnh mệnh cách, đầy người không may, màu xám, mệnh số, suy thọ ngàn năm, lục sắc, không như mong muốn, màu trắng, cưỡng con lửa, màu lam, đầy người không may. Ngươi chính là vận rủi chi thần chuyển thế, bất kỳ người nào tới gần ngươi qua thời gian dài đều sẽ mang đến bất hạnh. Suy thọ ngàn năm, ngươi sẽ trở thành ngàn năm suy thần, vận rủi không ngừng. Không như mong muốn, không có gì là ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Cưỡng con lửa, làm người cố chấp, toàn cơ bắp, không hiểu biến báo. Kết cục, mặc dù đen đủi 1000 năm, nhưng lại tại ngàn năm về sau hậu tích bạc phát, thành tựu một phen đại nghiệp. Gần đây chuyển hướng, tiến về Thanh Hà Phong, nhặt được một khối ngọc giác. Nếu để cho Lâm Vân không may 1000 năm, hắn tình nguyện trực tiếp đi chết. Chỉ có điều nhìn thấy Bạch Trúc Thanh gần đây chuyển hướng, hắn vẫn là rất hoài nghi. Gia hỏa này đều xui xẻo như vậy, còn có thể có cơ duyên. Bạch Trúc Thanh, các ngươi có thể bắt đầu. Phán định mắt nhìn Bạch Trúc Thanh, cái này quá trình hắn quá quen thuộc. Nhắc tới Bạch Trúc Thanh cũng là không may, bản thân tu vi cảnh giới không tính kém, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không may. Mỗi lần nội môn thi đấu 12 mạnh đều sẽ gặp được một kẻ hung ác. Lần này trước khi bắt đầu liền có không ít người nghĩ đến gặp được Bạch Trúc Thanh đâu. Chỉ cần gặp được hắn, cứ đi lục cường a. Trên này, Bạch Trúc Thanh thở dài. Nhạc Văn tiểu thuyết internet Lâm sư đệ, ta muốn bắt đầu. Lâm Vân gật đầu, không dám thất lễ. Gia hỏa này mặc dù không may, nhưng chưa chắc thực lực rất yếu. Quả nhiên, Bạch Trúc Thanh tiếng nói vừa dứt, thiện tay đem xúc sắc ném ra. Nguyên bản chỉ bụng lớn nhỏ xúc sắc nháy mắt phồng lớn, như cái thiết xứng đà. Sáu quả xúc sắc cùng nhau bay về phía Lâm Vân, tốc độ cực nhanh. Lâm Vân hít sâu một hơi, ổn định hạ bàn. Một quyền hung hăng ném ra. Oeng! Một quyền này của hắn nện ở một viên xúc sắc bên trên. Đúng là nháy mắt đem cái này một viên xúc sắc cho đánh nổ. Ta dựa vào, Lâm Vân vẫn là như vậy mạnh a, lại là một quyền. Gia hỏa này mới là ngoại môn hắc ma a. Tại từng tiếng ca ngợi bên trong, Lâm Vân bắt chước làm theo, dùng phương thức giống nhau, nhẹ nhõm đem Bạch Trúc Thanh xúc sắc tất cả đều cho đập nát. Sau đó, hắn đem mục tiêu chuyển hướng Bạch Trúc Thanh, nhưng không ngờ lúc này Bạch Trúc Thanh ngự vật quá mức chuyên chú, đúng là không nhìn dưới chân, chân trái vấp lấy chân phải, sau đó cứ như vậy quẳng xuống đài đi. Phán định, Lâm Vân thắng. Mặc dù Lâm Vân đối thủ là Bạch Trúc Thanh, nhưng biểu hiện của hắn vẫn như cũ phi thường chói sáng. Nhìn trên đài, Cố Hiền Đức mỉm cười nhìn qua xa xa Diệp Thiến, bên cạnh hắn thì là ngồi một vị trẻ tuổi mỹ mạo phụ nhân. Lần này nội môn thi đấu, nhưng so sánh sớm mấy năm thú vị, tài tuấn xuất hiện lớp lớp a. Ngài cảm thấy, nha đầu này như thế nào? Phụ nhân chỉ là lướt qua, tâm cao khí ngạo, nhưng cũng tiếc thiên phú xứng đôi không lên tính tình của mình. Thật sự là ánh mắt độc các đâu. Cố Hiền Đức lại chỉ vào Từ Như Thanh, vậy ngài nhìn hắn đâu? Quá mức chính phái, tu đạo một đường không thể quá cương trực công chính. Cố Hiền Đức không có hỏi lại Khâu Chí Bình. Chẳng qua hai người đều là đồng thời nhìn về phía Lâm Vân. Tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Thành công tấn cấp lục cường về sau liền phải bắt đầu lựa chọn trước ba mạnh tranh đoạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khâu Chí Bình bọn người thành công tấn cấp. Lâm Vân lần này rút thăm, ngoài ý liệu rút đến Diệp Tiến. Nguyên bản đám người cũng đều chuẩn bị nhìn Lâm Vân biểu diễn, nhưng bây giờ, tất cả đều thở dài. Đáng tiếc, lớn nhất một con ngựa oa. Nếu là rút đến Từ Nhược Thanh còn sống Khâu Chí Bình còn có đánh. Chỉ tiếc, hắn rút đến vậy mà là trước mắt ngoại môn mạnh nhất Diệp Tiến. Đám người một mảnh tổn thức. Liên Lâm Vân cũng có một chút đoán không được mình cùng Diệp Thiến ai mạnh. Nguyên Hải Tứ trong cảnh, không thể nghi ngờ, ngoại môn mạnh nhất tồn tại. Hắc Mã đối mạnh nhất. Trận đấu này phấn khích trình độ có thể nghĩ. Làm Lâm Vân đứng lên lôi đài thời điểm, Diệp Thiến hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn hắn. Có thể một đường đi đến vậy cũng là ngươi có chút bản lĩnh, vận khí cũng rất tốt. Có điều, vận may của ngươi đã dùng sạch sẽ, cho nên mới sẽ tại trận chung kết gặp được ta. Lâm Vân không nói gì, mà là yên lặng đem kiếm gỗ thả ra. Diệp Thiến khinh thường hừ một tiếng, "Uy, ngươi là đứa sao? Ta dạy cho ngươi nhận thua, tỉnh mất mặt, nghe không hiểu sao?" Lâm Vân một tay cầm kiếm, nhìn về phía Diệp Thiến, ai mạnh ai yếu, đánh mới biết được. Diệp Thiến lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vân, có chút tức hồn hẹn, "Bản cô nương hảo tâm lo lắng cho ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Đã nghĩ như vậy tranh đoạt tên thứ nhất này, vậy hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một phen, để cho ngươi biết trước đó hết thảy chẳng qua chỉ là ngươi vận khí tốt thôi." Diệp Thiến tiếng nói vừa dứt, triệu ra một thanh kiếm công kích trực tiếp Lâm Vân. Ngoại môn đệ tử bình thường đều rất ít nghiên tập kiếm pháp, bởi vì có thể tiếp xúc đến kiếm pháp phần lớn cũng mạnh. Nhưng giống Diệp Thiến, hiển nhiên chính là một ngoại lệ. Lâm Vân nhìn thấy Diệp Thiến ra chiêu liền nhận ra được, cái này vậy mà là huyền giai trung phẩm biệt nữ kiếm pháp. Quả nhiên, nữ nhân này bối cảnh không kém. Diệp Thiến vừa ra tay chính là Lôi Đình Thế Công, ngàn vạn kiếm ảnh như cuồng phong mưa rào, làm cho Lâm Vân chỉ có thể từng bước lui lại. Đây chính là Nguyên Hải Tứ Trọng Cảnh sao? Lâm Vân trong tay nắm thật chặt kiếm gỗ, nguyên lực như là một tầng màng mỏng bao trùm ở phía trên. Việt nữ kiếm pháp giảng cứu nhanh cùng tinh chuẩn. Coi như Lâm Vân hiện tại công pháp tiểu thành, ứng đối Diệp Thiến kiếm cũng rất có áp lực. Vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu, hắn hiện tại liền cảm giác lòng bàn tay đau rát. Thú vị, đây chính là ngoại môn mạnh nhất đệ tử sao? Lâm Vân nhỏ giọng thầm thì, chẳng những không có bị áp chế vội vàng sao động, ngược lại còn trên mặt ý cười. Tiểu tử thối, đều muốn nhịn không được còn tại mạnh miệng. Nhìn ta một kiếm này. Diệp Thiến cách không một kiếm, mấy chục đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng vây công hướng chính giữa Lâm Vân, giống như 10 cái nữ tử áo xanh tại nhảy múa. Mọi người dưới đài nhìn như si như say. Chỉ cần Lâm Vân biết quanh thân sát cơ từ phía, chẳng qua hắn lại thừa cơ hội này sử xuất thất huyền kiếm pháp. Trước đó bị áp chế, một mực tìm không thấy tiết tấu thi triển. Giờ phút này, vừa vặn phù hợp. Rầm rầm rầm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lâm Vân vậy mà thành công đón lấy Diệp Thiến cái này chí mạng một kiếm. Đương nhiên, trên người hắn cũng xuất hiện không ít vết thương, lộ ra như bạch ngọc hoàn mỹ thân thể. Không hổ là Diệp Thiến, cho dù là mạnh nhất hắc mã hiện tại cũng bị hoàn toàn áp chế. Hắc mã cũng chỉ là hắc mã, người ta Diệp Thiến thế nhưng là thực sự thiên tài. Chẳng qua Lâm Vân vừa rồi một chiêu kia đến cùng là kiếm pháp gì, thật mạnh à, lại có thể ngăn trở Diệp Thiến một kiếm. Mặc dù đều biết Lâm Vân sẽ bại, nhưng chỉ là xong vừa rồi Lâm Vân thi triển thất huyền kiếm pháp mấy mắt, bọn hắn liền đối cái này hắc mã càng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Trái lại Lâm Vân, thất huyền kiếm pháp phá Diệp Thiến thế công về sau, hắn hiện tại càng nhiều khiếp sợ hơn. Khi hắn dùng thất huyền kiếm pháp lập tức Diệp Thiến một chiêu này về sau, lập tức liền cảm thấy mình đan điền một trận nóng rực, giống như sôi trào giang hải, hình như có một cỗ lực lượng ngay tại khôi phục, để hắn khô nóng có nhiệt. Chương 16. Hắn chưa hết toàn lực chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được trong cơ thể kỳ lạ nguyên lực ba động, Lâm Vân ốc, mà Diệp Thiến thì là một mặt rung động. Tiểu tử này dùng chính là kiếm pháp gì, có thể ngăn lại ta một kiếm? Điều này thực cho nàng mang đến không nhỏ đánh vào thị giác. Nhưng rất nhanh, nàng cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu may mắn. Đi. Tiếng xe gió lên, Diệp Thiến hai tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm trong tay chạy nhanh đến. Lâm Vân giờ phút này nơi nào còn có thể quản được nhiều như vậy. Mới vận chuyển thất huyền kiếm pháp tiếp một chiêu về sau, hắn liền cảm giác trong cơ thể hồng hoang lực lượng đã khống chế không nổi, giống như là muốn tràn ra ngoài ra tới đồng dạng. Mà lúc này Diệp Thiến công kích mới vừa vận tới gần, Lâm Vân chỉ là tâm niệm vừa động, liên tục không ngừng nguyên lực hội tụ đến trên một kiếm. Đây là trước đó ăn thông huyền đan. Lâm Vân trước đó ăn thật nhiều đan dược, dẫn đến nguyên khí tích tụ tại thể nội chậm chạp không tiêu tan. Trong thời gian ngắn không có cái gì uy hiếp, nhưng lâu dài xuống dưới, đối với tu hành tự nhiên không phải chuyện tốt. Bây giờ cùng Diệp Thiến một trận chiến sử xuất thất huyền kiếm pháp, đúng là đem những cái này một mực tích tụ tại thể nội nguyên khí tất cả đều thúc đẩy chuyển hóa thành nguyên lực phát huy ra. Ầm. Đám người chỉ thấy Lâm Vân trên thân tuôn ra vô hình khối không khí, và áo phân vật, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió mà động. Đối mặt công hướng phi kiếm của mình, Lâm Vân không có trốn tránh, mà là tay cầm kiếm gỗ, trực tiếp thắng đi lên. Tê, tiểu tử này điên rồi đi. Vậy mà muốn cùng Diệp Thiến đối kiếm. Diệp Thiến trên tay cái này thế nhưng là trung phẩm linh khí, Lâm Vân không chỉ có là công pháp kém, vũ khí cũng không cùng đẳng cấp, làm sao có thể đối kiếm thắng đâu? Đám người thổn thức âm thanh ở giữa, hai thanh kiếm đã đụng vào nhau. Cây kim so với cọng râu, lực lượng kinh khủng từ hai người làm trung tâm nổ tung, toàn bộ lôi đài đều đi theo lung lay sắp đổ. Một bên Phán Định trợn mắt hốt mồm, đây là ngoại môn đệ tử đối đầu sao? Cho dù là tại nội môn, lấy tuổi như vậy chỉ sợ đều rất khó có tư chất như thế. Nhất kinh ngạc vẫn là Diệp Tiến, cảm thụ của nàng nhất là rõ ràng. Nguyên bản tự tin một kích lại bị Lâm Vân cho hoàn toàn hóa giải. Ngươi sao có thể đón lấy ta một kiếm này? Nàng nhìn về phía Lâm Vân, trong cơ thể nguyên lực còn tại liên tục không ngừng phóng xuất ra. Nhưng đối mặt Lâm Vân kiếp như là mênh mông một loại sâu không lường được nguyên lực, cho dù là nàng cũng không có cách nào thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Giờ phút này hai người quyết đấu hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lâm Vân không trả lời Diệp Tiến. Đột nhiên, ba, một tiếng vang giòn đánh gãy tất cả mọi người suy nghĩ. Bọn hắn nhìn về phía trên này, chỉ thấy kiếm gỗ từ giữa đó bắt đầu xuất hiện vết rách, tiếp theo nhanh chóng rạn nứt. Sau một lát trực tiếp hóa thành mảnh gỗ vụn bụi bay lên tiêu tán, mà Diệp Thiến phi kiếm thì là hóa thành một đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào Lâm Vân ngực. Phúc. Lâm Vân cổ họng ngọt ngọt, máu tươi dâng lên nhả ra ngoài. Quả nhiên, Lâm Vân vẫn là cờ kém một nước. Không sai, có thể lấy thực lực như vậy đối phó Diệp Thiến, không hổ là hắc mã. Nhìn trên này, Cố Hiền Đức cũng đối Lâm Vân biểu hiện phi thường hài lòng, nhìn về phía phụ nhân, kẻ này quả nhiên là gọi người bên ngoài. Ngay hiện tại cảm thấy cái này Diệp Thiến còn không được sao? Phụ nhân cười lạnh, Cố Hiền Đức, ngươi chừng nào thì như thế hoa mắt rồi? Mới tiểu tử này dùng thế nhưng là dưới núi võ giả người người đều sẽ thất huyền kiếm pháp, mặc dù có chút cải biến, nhưng là không gạt được ta. Mà vũ khí của hắn, càng là tùy ý đánh vỡ một cái kiếm gỗ. Loại tình huống này, Diệp Thiến đều không thể trọng thương hắn, ngươi cho rằng nàng có thể thắng sao? Cố Hiền Đức trên mặt cười hì hì, trong lòng mẹ bà phê. Nhìn thấy Lâm Vân biểu hiện, trong lòng cũng là kích động không thôi. Cái này sợ là lại một cái mới lên kiếm tử. Tự nhiên là nghĩ thu làm môn hạ, không nghĩ tới bên cạnh vị này vậy mà đối Lâm Vân coi trọng như thế. Phụ nhân tiếp tục nói, Lâm Vân chỉ là nhìn xem thương thế nghiêm trọng, nhưng là tiểu tử này vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Mới, chỉ sợ là liền bảy thành lực đều không dám sử dụng ra tới. Lần này, liền Cố Hiền Đức đều trừng lớn mắt. Diệp Thiến dù sao cũng là ngoại môn mạnh nhất. Tiểu tử này cùng Diệp Thiến quyết đấu, công pháp và vũ khí thế yếu tình huống dưới, lại còn dám có dấu dư lực. Điên rồi. Tựa hồ là đang xác minh phụ nhân thuyết pháp. Lâm Vân đứng dậy, quần áo trên người rách rách dưới dưới, bên trong tráng kiện bạch ngọc thân thể, vậy mà không có một chút vết thương. Diệp Thiến trừng to mắt nhìn xem Lâm Vân. Cái này mẹ nó là cái quái vật gì? Thật có lỗi, lần này sợ là không thể để cho người thắng. Lâm Vân vừa cười vừa nói, ngay tại vừa rồi, hắn đúng là thu được Đặng Bành Tổ truyền âm. Thất Huyền kiếm pháp xuất kiếm hiệu quả, cũng là để Lâm Vân tán thành Đặng Bành Tổ thực lực. Nhưng dưới mắt Đặng Bành Tổ thái độ rất đơn giản. Lâm Vân nếu là muốn tiếp tục đi theo hắn học tập kiếm pháp, rất đơn giản, trước cầm xuống nội môn thi đấu thứ nhất, còn muốn thành công tiến vào nội môn. Nhưng là, không thể lựa chọn Lưu Vân Tông bất luận một vị nào trưởng lao bái sư. Lâm Vân muốn cho rằng vị kia ẩn thế không ra trưởng lao chính là Đặng Bành Tổ, bây giờ xem ra là có khác người khác. Bây giờ ta đã người mang kiếm vô danh truyền thừa, nếu là bái sư Lưu Vân Tông mấy vị trưởng lão khẳng định sẽ bại lộ, đến lúc đó Tiêu Bình Thiên nếu là đuổi theo giết ta, ta cũng không có thời gian ứng phó. Đã Đặng Bành Tổ cũng biết hết thảy, kia lại liền cược hắn một tay. Lâm Vân trong lòng âm thầm cô, quyết định cùng Đặng Bành Tổ học kiếm. Thế là, hắn chậm rãi đứng thẳng eo tấm. Diệp Thiến thấy thế, trầm giọng nói, ta nghe nói, ngươi từng chỉ là cái thấp hèn tạp dịch, có thể trở thành ngoại môn đã là hiếm thấy, còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nội môn, há lại như ngươi loại này tạp phái có thể đi vào? Kiếm của ngươi đều không có, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Thiến là thật gấp, luôn luôn tư chất ngút trời, mặc kệ đi đến địa phương nào đều là bị chúng tinh phục nguyện. Nhưng bây giờ, trên này lại bị một cái bất nhập lưu tiểu tử lôi thời gian lâu như vậy, nói ra đều mất mặt. Lâm Vân lắc đầu, Diệp Thiến, ngươi sắc thực kỳ tại ngút trời, nhưng cái này cùng ngươi ra thế cũng có không nhỏ liên quan. Nói thật, lấy gia tộc của ngươi bối cảnh, chỉ cần hơi có chút thiên phú, một đầu lao mẫu heo cũng có thể lên trời. Lâm Vân vừa mới dứt lời, Diệp Thiến gấp, ngươi muốn chết? Nàng đúng là cắn nát ngón tay, sau đó máu tươi nhiễm phi kiếm. Nguyên bản lóe ra ánh ánh bạch quang phi kiếm nháy mắt nhiều hơn mấy phần đỏ ngầu, kiếm khí cũng biến thành tà tính không ít. Cố Hiền Đức đông nhiên đứng người lên. Phụ nhân nhàn nhạt cười nói, không ngại, ngồi xuống xem đi. Tiểu gia hòa này mới vừa vặn chuẩn bị nghiêm túc đâu. Cố Hiền Đức nửa tin nửa ngờ ngồi xuống. Mà lúc này, lên sát tâm Diệp Thiến phóng tới Lâm Vân. Phán Định có tâm ngăn cản. Dù sao chỉ là so sánh, còn chưa tới sinh tử tương kiến thời khắc. Nhưng nhìn đến Cố Hiền Đức ra hiệu đứng ngoài quan sát, lúc này mới thu tay lại đứng ở một bên. Lâm Vân hít sâu một hơi. Tích tụ nguyên khí tất cả đều tản mất về sau, hắn rốt cục hoàn toàn thích ứng cố này rèn luyện thân thể. Nhìn về phía Diệp Thiến, khoe miệng có chút dương lên. Tại kiếm ý hành lang, hắn kiến thức quá nhiều kiếm đạo cường giả, sớm đã không phải là Diệp Thiến loại này non nớt kiếm tu có thể chấn nhiếp ở Diệp Thiến. Kiếm của ngươi quá yếu. Chương 17. Ngươi mẹ nó thật hổ Lâm Vân đây là bị dọa sợ sao? Cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy Diệp Thiến như thế tức giận bộ dạng. Vô số ngoại môn đệ tử đều bị Diệp Thiến một chiêu này cho hù sợ. Tại tất cả mọi người coi là Lâm Vân muốn bị giát thời điểm, Lâm Vân rốt cục động, không có trốn tránh, chỉ là trực tiếp đi hướng Diệp Thiến. Động tác rất chậm, nhưng lại cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Diệp Thiến kiếm đâm tới thời điểm, Lâm Vân tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, chính là Hàn Viêm kiếm. Khoe miệng khẽ nhếch, Hàn Viêm kiếm hướng lên vậy một cái. Diệp Thiến chỉ nghĩ đến trong tay kiếm vô cùng phòng tay, vô ý thức buông ra chuôi kiếm. Mà lúc này, lòng bàn tay của nàng đã bị hoàn toàn nóng đỏ. Cũng đúng lúc này, Lâm Vân một đạo kiếm khí vung ra tới. đây là dưới cơn thịnh nộ, một kích toàn lực. Diệp Tiến nhìn về phía Lâm Vân, chỉ cảm thấy trước mặt cái này nam nhân lập tức trở nên vô cùng cao lớn, ở trước mặt nàng giống như một cái cự nhân. Kia kiếm ý bén nhọn như là hạo hãn ông dương liên miên không dứt. Cái này đến cùng là cái gì? Một kiếm này, Diệp Tiến không có thể ngăn ở, mặc dù trên người hộ tâm linh ngăn lại một kiếm này, nhưng vẫn như cũng đem Diệp Tiến từ lôi đài đánh bay ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh, phán định miệng há thật to, đều có thể tắc hạ một viên trứng gà. Vừa rồi ta là mắt mù sao? Lâm Vân vậy mà một kiếm liền đem Diệp Tiến dây rồi. Ồ ồ. Dưới đài Triệu Ngọc Hổ thấy cảnh này, nuốt nước miếng, khóc không ra nước mắt. Đối mặt Tạ Ngư, Lâm Vân không rút kiếm, một quyền miểu sát. Đối mặt ngoại môn thiên tài, Nguyên Hải tứ trọng cảnh Diệp Tiến, rút kiếm, một kiếm miểu sát. Cái này mẹ nó vẫn là người làm sự tình sao? Diệp Tiến bái nhập ngoại môn tốt xấu cũng có thời gian mấy tháng. Ca môn ngươi vừa tiến ngoại môn một tuần a, ngươi nha cái này tu vi là cưỡi tên lửa tăng lên sao? Triệu Ngọc Hổ đã bắt đầu đau lòng biểu ca của mình. Lần này nội môn thi đấu ban thưởng phong phú, Triệu Ngọc Long nghe được Triệu Ngọc Hổ nói cũng cảm thấy Lâm Vân vô cùng có khả năng tham gia. Thế là liền chủ động thỉnh cầu xuất chiến. Chiếu Lâm Vân hiện tại cái này chiến lược đến xem. Triệu Ngọc Long cái này mẹ nó là đang chủ động muốn chết ta. Ca, đệ có lỗi với ngươi a. Đây là cái quái vật a. Diệp Thiến phun ra một hơi tụ huyết, hai tay đều đang run rẩy. Vừa rồi cái kia đáng sợ kiếm ý, cho tới bây giờ nàng đều không thể quên. Cùng Diệp Thiến khác biệt, Lâm Vân kiếm ý sắc bén kiên cường, là chân chính trải qua rèn luyện kiếm ý mà nàng, cho dù có chút thiên phú, nhưng là không có trải qua thực chiến kinh nghiệm là căn bản không có khả năng nắm giữ trình độ này kiếm ý, không nói tu vi. Nhưng là kiếm đạo tạo nghệ, Lâm Vân liền vung nàng 18 con phố. Không, không có khả năng, ta sẽ không thua. Diệp Thiến vẫn như cũ không dám gầm hét. Nhưng lúc này nơi nào còn có người quan tâm nàng nhiều chuyện như vậy. Cố Hiền Đức ngồi tại một mặt mây đen. Tốt như vậy phôi tử, nếu như bị lao tổ mang lên Thanh Hà Phong, lần sau linh giới thi đấu coi như thiếu một lá vương bài à. Nàng nói, mắt nhìn bên cạnh phụ nhân. Phụ nhân giữa lông mày mang theo ý cười, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, đúng là hài lòng. Một bên khác, Từ Nhược Thanh cùng Khâu Chí Bình cũng đều từ riêng phần mình tranh tài thắng được. Lâm Vân rút thăm về sau, tiếp xuống đối thủ là Khâu Chí Bình. Hai người đứng ở diễn vũ trên đài. Khâu Chí Bình nắm tay một lần. Khâu Chí Bình, ngươi có chuyện gì sao? Khâu Chí Bình khờ khờ cười cười, gãi gãi đầu, phán định, ta nhận thua. Lâm Vân, không phải tự ngươi nói, để ta chống đến đằng sau cùng ngươi so tài một chút lực lượng sao? Hắn là không nghĩ tới Khâu Chí Bình vậy mà thống khoái như vậy nhận thua. So cái giám a. Lão huynh, trước đó lao đệ có mắt mà không thấy Thái Sơn, có nhiều đắc tội, ngươi nhưng chớ để ở trong lòng. Bọn hắn đều nói ta là cái ngốc hàng, kỳ thật ta cơ trí một nhóm. Ngươi có thể đánh thắng Diệp Thiến ta liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Khâu Chí Bình nói đến đây, cười đáp ý ra hỏa này, cũng là cái diệu nhân. Lâm Vân cũng cười theo. Phán định mặt đều đen, Khâu Chí Bình, ngươi xác định không thể so sao? Không thể so không thể so, dù sao trước 10 xếp hạng đều không có kém bao nhiêu. Từ Nhược Thanh nhìn xem đi xuống đài Khâu Chí Bình, lắc đầu. Ra hỏa này. Trận tiếp theo, tự nhiên là Lâm Vân đối Từ Nhược Thanh. Từ Nhược Thanh đi đến đài, mặc trường bào, khí chất nho nhã, ôn quyền thở dài. Lâm Vinh cùng Diệp tiểu thư quyết đấu, rất đặc sắc. Lâm Vân không có chút nào huyền chuyển, ha ha, khách khí, vị kia Diệp gia đại tiểu thư kiếm đạo còn kém chút hỏa hầu thôi. Từ Nhược Thanh khỏe miệng giật một cái, mắt nhìn Diệp Tiến phương hướng. Vẫn là nói ít vài ba câu đi. Ta tự biết không phải Lâm Vinh đối thủ, nhưng chính là quyết đấu, Từ Mỗ cũng không làm được Khâu Chí Bình loại kia nhận thua hành vi. Mời Lâm Vinh chỉ giáo đi. Lâm Vân gật đầu, Từ Vinh khách khí. Từ Nhược Thanh là cái người đứng đắn. Lâm Vân cũng không ỷ thế hiếp người. Hai người xem như toàn lực, giao thủ mười mấy hiệp. Từ Nhược Thanh tự biết không địch lại, mấy lần đều là Lâm Vân tha hắn một lần khả năng may mắn bất bại. Cuối cùng vẫn là chủ động nhận thua. Cứ như vậy, Lâm Vân trở thành danh chính ngôn thuận ngoại môn thứ nhất. Mà một bên khác, 10 cái nội môn đệ tử cũng bị chọn lựa ra. Trên tài trình tự là từ 10 cái nội môn đệ tử lựa chọn đối thủ của mình. Đương nhiên, trước lúc này bọn hắn căn bản không biết 10 cái tấn cấp ngoại môn đệ tử ai mạnh ai yếu, toàn bằng yêu thích. Một thân hoa phục Triệu Ngọc Long rất tao bao đi đến diễn võ trường. Hắn trong đám người rất mau tìm đến ngay tại nháy mắt ra hiệu Triệu Ngọc Hồ. Hai người ánh mắt một đôi, đều riêng phần mình hiểu rõ. "Ca, ngươi chạy mau, ngươi không phải Lâm Vân đối thủ." Hồ đệ yên tâm, hôm nay ta nhất định phải cái này Lâm Vân trả giá đắt. Triệu Ngọc Long nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt kiên định. Triệu Ngọc Hổ trong lòng lộ bộ một chút. Xong con B. Ánh mắt giao lưu thất bại. Chọn lựa đối thủ bắt đầu. Triệu Ngọc Long là cái thứ nhất. Hắn nhìn thấy Lâm Vân một mặt ý cười bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào hắn đối phán định nói, ta lựa chọn cùng hắn giao thủ. Phán định nghiêng đầu lại, một mặt đồng tình nhìn về phía Triệu Ngọc Long. Từ Nhược Thanh mấy người cũng là sắc mặt cổ quái. Triệu Ngọc Long mặc dù cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là nhìn về phía Lâm Vân, tiểu tử thối, lúc trước chính là ngươi đối đệ ta xuất thủ a. Hôm nay ta thế nhưng là cố ý cùng trưởng lão muốn danh ngạch mới có thể tham gia trong lúc này cửa thi đấu, vì chính là để phòng ngươi tiểu tử này có cơ hội tiến vào nội môn. Ngược lại là không nghĩ tới, lại bị ta thành công. Lâm Vân cười, không hổ là Triệu Ngọc Hổ ca ca, thật mẹ nó cơ trí. Nghe được Triệu Ngọc Long lời dạo đầu, đám người càng thêm đồng tình ra hòa này. Ngươi không nên gọi Triệu Ngọc Long, ngươi nên gọi Triệu Ngọc Hổ a, bởi vì ngươi mẹ nó là thật hổ a, vị này chính là ngoại môn thi đấu thứ nhất, một kiếm miểu sát Nguyên Hải tứ trọng cảnh ngoan nhân a. Ngươi một cái Nguyên Hải tam trọng cảnh, chảnh cái gì chứ? Cứ như vậy, Triệu Ngọc Long chọn được tự nhận là đối thủ thích hợp. Trận đấu thứ nhất là Khâu Chí Bình đối phó một cái Nguyên Hải nhị trọng cảnh nội môn đệ tử, tự nhiên là không có cái gì cách xa. Khâu Chí Bình chỉ là hơi động một chút thật sự liền đem đối phương đánh bại. Cảnh giới áp chế tình huống dưới vẫn là rất khó ngoài ý muốn nổi lên, dù sao không phải ai cũng giống như Lâm Vân loại này thiên tuyển tốt số. Chương 18. Trường lão, ta rất xin lỗi trên lôi đài, Triệu Ngọc Long vẩy một chút mình nghiêng tóc cắt ngang trán. Một mặt đắc ý nhìn về phía Lâm Vân. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lầm, lại dâng lên ngươi thành kiếm kia. Ta hôm nay có thể cho ngươi thua không phải khó coi như vậy, không đến mức xấu tâm cảnh của ngươi. Thần sắc hắn phát lạnh, ngươi nếu là không đáp ứng, thanh kiếm kia ta muốn đoạt đi. Mà lại ta còn muốn xấu kiếm tâm của ngươi, để ngươi cả một đời đều không thể trở thành kiếm đạo cường giả. Lâm Vân một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, ta rất sợ đó nha. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Thấy Lâm Vân hoàn toàn không có sợ chính mình ý tứ, Triệu Ngọc Long cười lạnh, tiểu tử thối, cho ngươi cơ hội ngươi còn đừng. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay ta không phải đánh ngươi hoài nghi nhân sinh. Triệu Ngọc Long gầm thét một tiếng, lên kiếm. Một thanh đỏ tươi kiếm bị hắn nắm trong tay, đây chính là ta bên ngoài du lịch được đến thượng phẩm linh khí, Vũ Thần kiếm. Hôm nay có thể bày ở kiếm này phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Lâm Vân nhìn xem xông về phía mình Triệu Ngọc Long, kiếm ý khuấy động, có chút sát khí, nhưng không nhiều. Xem ra lịch luyện vẫn là ít, lúc trước Lâm Vân đọc xong kiếm ý hành lang, đây chính là Kim Qua Thiết Mã, Huyết Hải Sơn Hà. Hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện thả ra kiếm ý, bọn này mới vừa vào tu hành còn chưa từng thấy qua việc đời đệ tử, chỉ sợ là đụng phải Lâm Vân kiếm ý xung kích, đều cũng không khá hơn chút nào. Triệu Ngọc Long một kiếm này bị Lâm Vân nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. "Tiểu tử, ngươi lại không xuất kiếm coi như không kịp." Hắn hừ lạnh một tiếng, Vũ Thần kiếm dương lên. Một đạo kiếm khí chiếu vào Lâm Vân bề ngoài mà tới. "Đối phó ngươi, ta không sử dụng kiếm." Lâm Vân thản nhiên nói, đấm ra một quyền. Chừng 3-400 gánh lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Kiếm khí bén nhọn trên căn bản không đến Lâm Vân chút nào, ngược lại là bị hắn một quyền để tán. Triệu Ngọc Long ánh mắt kinh ngạc. "Con mẹ nó có thể dạng này chơi?" Chính là như thế một hồi thất thần công phu, lại là cho Lâm Vân tiếp cận hắn cơ hội tốt. "Phanh!" Hắn hai cước dùng sức đạp mạnh, thân thể giống như một viên đạn pháo phóng tới Triệu Ngọc Long. Không đợi cái sau lấy lại tinh thần, Lâm Vân đã xuống lại. Thiết sơn hóa. Triệu Ngọc Long cảm giác mình giống như là một đầu 400 cân yêu thú cho hung hăng đụng bay ra ngoài. Mắt nổi đom đóm, hiện lên vật rơi tự do bay về phía ngoài lôi đài. Toàn mẹ nó xong. Cái này Lâm Vân làm sao mạnh như vậy a, kết quả ngay tại hắn cho là mình phải bay ra lôi đài thất bại thời điểm, lại cảm giác có người kéo lấy vận mệnh mắt cá chân. Không đợi hắn cảm tạ thời điểm, chính là trời đất quay cuồng. Lâm Vân nắm lấy Triệu Ngọc Long mắt cá chân, trái nện phải quẳng. Quá trình này tiếp tục mấy phút. Phán Định nhìn xem thoi thóp Triệu Ngọc Long, rốt cục nhìn không được đứng dậy. "Lâm Vân, đủ đủ rồi, người đều cho người đánh ngất xỉu." Lâm Vân dùng chân đá đá miệng sủi bọt mép Triệu Ngọc Long, hắn không nói nhận thua a. Phán Định liếc một cái Lâm Vân, "Ta hoài nghi ngươi công báo tư thủ. Nếu không phải Cố Hiền Đức ám chỉ, hắn nhưng sẽ không bỏ mặc Lâm Vân như thế thu thập Triệu Ngọc Long. Chẳng qua cũng là cái này Triệu Ngọc Long thực chất bên trong phạm điện. Em đẹp nội môn đệ tử không thích đáng, nhất định phải chạy đến nội môn thi đấu đến tìm Lâm Vân phiền phức. Bị thu thập đi." Lâm Vân một bên dùng chân đá lấy Triệu Ngọc Long, vừa nói, "Triệu sư minh, ngươi được hay không a? Còn đánh sao?" Triệu Ngọc Long giang chống đỡ lấy tinh thần, tay run run rẩy rẩy giơ lên. "Cắt. Phán Định, ta nhận thua." Hắn sắp khóc ra tới. Nghiệp chướng a mình tại Lâm Vân trước mặt đều căn bản chống đỡ không chưa tới một khắc thời gian. Lâm Vân lúc này mới vừa cười vừa nói, "Triệu sư minh, về sau vẫn là muốn học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dù sao không phải ai đều có thể giống ta thiện lương như vậy." Sau khi nói xong, lúc này mới đắc ý xuống lôi đài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Diệp Thiến mấy người cũng thành công tấn thăng nội môn đệ tử. Lâm Vân xếp số 1, Diệp Thiến thứ 2, Từ Nhược Thanh cùng Khâu Chí Bình thì là thứ 3 thứ 4. Lúc này, Cố Hiền Đức đứng dậy nhìn về phía bốn người bọn họ, "Bốn người các ngươi biểu hiện hôm nay không sai, trước lưu lại." Xem chiến ngoại môn đệ tử cùng vừa mới chiến đấu nội môn đệ tử cũng giống như mấy người bọn họ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lần này nội môn thi đấu không chỉ là ban thưởng phong phú, càng là còn có một vị ẩn thế không gia trưởng lão muốn tới chọn lựa thân truyền đệ tử. Nhìn vừa rồi biểu hiện, lần này khẳng định là Lâm Vân không có chạy. Cố Hiền Đức cùng phụ nhân cho tới bây giờ đến mấy người trước mặt, toàn bộ quá trình Lâm Vân phát hiện phụ nhân vẫn luôn tại nhìn mình cảm chằm. Tia nóng bỏng ánh mắt đều để hắn có chút ngượng ngùng. Mọi người đều biết vị này chính là ẩn thế trưởng lão, nhưng là cái này hơn 20 tuổi bề ngoài, lại thêm thành thục khí chất của nữ nhân, quả thực chính là thiếu nam sát thủ. Lâm Vân kém chút liền không nghĩ lại cố gắng. Vị này chính là vị trưởng lão kia sao? Cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, thật trẻ tuổi a. Nghe nói là từ Thanh Hà trên đỉnh xuống tới. Thanh Hà Phong? Cái kia chỉ lấy nữ đệ tử Thanh Hà Phong. Ta dựa vào Lâm Vân đây là bay tới số đảo hoa. Một đám đệ tử khe khẽ bàn luận. Cố Hiền Đức ho nhẹ một tiếng, "Lâm Vân, vị này là Thanh Hà Phong Hồng tụ trưởng lão, hôm nay tới này lúc vì thu thân truyền đệ tử." Hồng tụ trưởng lão nhìn về phía Lâm Vân, thản nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Ta mặc dù không dám xưng mình kiếm pháp vô song, nhưng là tự hỏi tại vạn pháp cảnh vẫn là chưa có đối thủ. Ngươi bái tại môn hạ của ta, không thiệt thòi. Mà lại Thanh Hà Phong nữ đệ tử đông đảo, đến lúc đó ta cũng làm tốt ngươi nói một môn hôn sự." Lâm Vân nhìn về phía Cố Hiền Đức. Cái sau một mặt nhận mệnh biểu lộ, liền mọi tử đều an bài tốt. Lâm Vân có thể cự tuyệt đúng không? "Trưởng lão, ta rất xin lỗi. Ta chỉ muốn trở thành nội môn đệ tử, không muốn làm thân truyền đệ tử." Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Vân sẽ đáp ứng thời điểm, hắn lại trực tiếp mở miệng cự tuyệt Hồng tụ trưởng lão hảo ý lúc đầu đều làm tốt thu đồ chuẩn bị. nhưng khi Hồng tụ trưởng lão nghe được Lâm Vân cự tuyệt mình thời điểm, cả người biểu lộ kinh ngạc.
Ngươi
nói cái gì? Lâm Vân tiếp tục lặp lại, trưởng lão, đệ tử ngày bình thường nhàn tản quen, chịu không được cấp thuốc. Cho nên thân truyền đệ tử cái gì, đệ tử vẫn là thôi đi. Hồng tụ trưởng lão khó mà tin nổi nhìn xem Lâm Vân, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Cố Hiền Đức khiển trách, tiểu tử thối, nói hiệu nói vượn cái gì? Hồng tụ trưởng lão thế nhưng là rất nhiều năm không hề động thu đồ suy nghĩ, coi trọng ngươi kia là cơ duyên của ngươi. Tông chủ, đệ tử xác thực không có làm thân truyền tâm tư của đệ tử. Lâm Vân vẫn là một giấy dầu không thấm môi dáng vẻ. Hồng tụ trưởng lão nhìn xem hắn, thử một tiếng, thôi được, khó được còn có người không nguyện ý làm đệ tử của ta, ngược lại là thú vị. Nàng mắt nhìn Cố Hiền Đức, đã tiểu tử này thích làm nội môn đệ tử, vậy liền để hắn thật tốt làm hắn nội môn đệ tử. Đằng sau bốn chữ, Hồng tụ trưởng lão là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Vân biết, mình là triệt để đắc tội vị này Hồng tụ trưởng lão, nhưng là không có cách nào nha. Không nói đến đặng bảnh tổ nguyên nhân, càng là bởi vì Lâm Vân vừa rồi vụng trộm nhìn Hồng tụ trưởng lão nhân sinh kịch bản. Chương 19. Ô, trưởng lão ngươi phải phụ trách ta tính danh, Hồng tụ cảnh giới, âm dương cảnh mệnh cách, trấn phái tông sư, màu vàng, mệnh số, hồng nhan bạc mệnh, màu trắng, cầu đạo người, màu lam, đại nạn sắp tới, màu xám, thương sinh nhất nghiệm, tử, trấn phái tông sư, có khai tông lập phái tiềm chất, tòa hạ đệ tử cơ duyên thu hoạch sát suất tăng lên trên diện rộng. Hồng nhan bạc mệnh, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, ngươi bởi vì mỹ mạo cả đời khó tìm một lương nhân, tu đạo giai đoạn trước vận mệnh long đong. Cầu đạo người, ngươi có kiên định không thay đổi cầu đạo hỏi đường chi tâm, phá cảnh sát xuất gia tăng ba thành. Đại nạn sắp tới, thọ nguyên sắp hết, thương tiêu ngọc vẫn liền tại một cái chớp mắt. Thương sinh nhất nghiệm thành không, nhất nghiệm thành thần, có lẽ tại phần cuối của sinh mệnh, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Kết cục, tu hành mấy trăm năm, một lòng cầu đạo, nhưng lại cuối cùng không thể chứng được thiên đạo sở cầu, tại Thanh Hà Phong tọa hóa. Gần đây chuyển hướng, tại Thanh Hà Phong mất đi một khối ngọc giác. Ta mẹ nó, Đặng Bành Tổ, ngươi nếu là không cho ta chút gì, thật không thể nào nói nổi a. Đây chính là âm dương cảnh a. Lâm Vân nghĩ cũng không dám nghĩ mình một ngày kia có thể nhìn thấy âm dương cảnh cường giả, càng là không dám nghĩ mình sẽ cự tuyệt đối phương thu đồ thỉnh cầu. Biểu hiện này, cho dù là đặt ở về sau mấy ngàn năm cũng là tương đương nổ tung. Chẳng qua thúc đẩy Lâm Vân cự tuyệt, vẫn là Hồng tụ đại nạn sắp tới. Mặc dù còn có một chút hy vọng sống, nhưng Lâm Vân không đánh cược nổi a, dù sao đoạt Tiêu Bình Thiên cơ duyên, nếu như bị Cố Hiền Đức biết, sau đó lại nói cho Tiêu Bình Thiên, lấy bị này kiếm tử tính cách, không phải lột ra hắn. Đến lúc đó, chính là Lâm Vân cần Hồng tụ bảo bọc thời điểm, nàng đột nhiên chết tỏa hóa. Kia mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi, cho nên dưới mắt Lâm Vân không được chọn. Huống chi hắn cũng tin tưởng mình tự sắc cơ duyên, lấy hắn loại này lao nấm mốc tệ vận khí lại còn có thể ra tử. Sơ lược đoán chừng cơ duyên này đổi lại người bình thường tuyệt đối là màu vàng, thậm chí có thể là màu đỏ cấp bậc. Đặng Bành Tổ, tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Vân nhìn bốn phía, không thấy Đặng Bành Tổ cái bóng. Lao ra hỏa, nhìn thấy ta cự tuyệt Hồng tụ trưởng lão, ngươi khẳng định trốn ở nơi hẻo lánh cười chụp a. Cố Hiền Đức không nghĩ tới Lâm Vân vậy mà lại cự tuyệt, trong lòng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài, liên tục xác nhận nói, Lâm Vân, ngươi coi là thật quyết định rồi. Hồng tụ trưởng lão nhiều năm như vậy cũng chưa từng thu một cái đồ đệ. Đây chính là người khác đập bể đầu đều cầu không đến cơ duyên. Lâm Vân nghiêm túc gật đầu, tông chủ, đệ tử tâm ý đã quyết. Cố Hiền Đức còn muốn lên tiếng, liền nghe Hồng tụ nói, thôi được, hắn không nguyện ý thì thôi. Lúc này, Diệp Thiến đi lên phía trước, Hồng tụ trưởng lão, đệ tử nguyện bái nhập ngài môn hạ. Còn mời Hồng tụ trưởng lão thành toàn. Nghe được Lâm Vân cự tuyệt Hồng tụ trưởng lão thời điểm, Diệp Thiến là ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc cũng thật cao hứng. Có mắt mà không thấy Thái Sơn ngu xuẩn, lên núi trước đó, Diệp Thiến đã từng thấy qua trong nhà huynh trưởng. Nghe nói Lưu Vân Tông có một vị đại năng gọi Hồng tụ, nếu là có thể bái nhập môn hạ của nàng, trở thành cường giả tuyệt thế chính là ở trong tầm tay. Khi đó, mục tiêu của nàng chính là trở thành Hồng tụ đồ đệ. Không nghĩ tới Lâm Vân ngu ngốc như vậy, đưa đến tay cơ duyên đều không cần. Quả nhiên, những cái này thấp hèn tạm ngư không có thấy xa, đưa đến tay cơ duyên đều nắm chắc không ngừng. Hồng tụ nhìn về phía Diệp Thiến. Lâm Vân cự tuyệt nàng, để vị này đại năng thật mất mặt. Giờ phút này Diệp Thiến nguyện ý đứng ra, trình độ nhất định tính giải vây cho nàng. Thanh thành Diệp gia. Diệp Thiến một mặt sùng kính, đúng vậy trưởng lão, gia huynh chính là kiếm của Diệp Phàm. Diệp đại tiểu thư vậy mà là Diệp Phàm muội muội. Cái kia kiếm đạo cường nhân sao? Lấy thông u cảnh đại bại vạn pháp cảnh ngon nhân. T. Thú này kết lớn. Nghe được một đám người nghị luận, Lâm Vân sắc mặt cũng khó coi. Hồng tụ cười nhạt một tiếng, kiếm cùng Diệp Phàm. Nếu là hắn đến, ta còn có hứng thú chỉ điểm một hai, về phần ngươi. A, đuổi mục một cái, cũng muốn làm đồ đệ của ta. Có lẽ là bị Lâm Vân làm cho có chút hỏa khí lớn, hiện tại tất cả đều phát tiết tại Diệp Thiến trên thân. Hồng tụ mắng xong về sau, trực tiếp phất tay áo rời đi. Cố Hiền Đức trước cô sau trông mong, chỉ vào Lâm Vân thẳng lắc đầu, ngươi. Ai nha? Hắn thở dài, truy Hồng tụ đi. Lâm Vân lúc này cảm giác có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, sát khí quyết liệt. Vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Diệp Thiến lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta nói lại tỷ, ngươi mẹ nó cần thiết hay không? Cũng không phải ta mắng ngươi. Nhìn xem nữ nhân bộ dáng, hiển nhiên đem vừa rồi Hồng tụ làm hết thảy tất cả đều trách tội đến Lâm Vân trên thân. Đối với cái này, Lâm Vân chỉ là cười nhạt một tiếng. Quan mẹ nó ta chuyện gì? Nội môn thi đấu kết thúc, Lâm Vân cầm độ ách thần đan cùng tiếp dẫn lệnh liền trực tiếp trưởng. Hắn hiện tại thế nhưng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Trước đó những cái kia xem thường đệ tử của hắn, hiện tại ước gì đem hắn nâng đến bầu trời. Hất ra đám người về sau, Lâm Vân lúc này mới trộm đạo đi vào nội bộ các. không thấy lần trước hai cái trông coi. Đi vào cũng rất đơn giản. Đến bên trong, lập tức liền thấy Đặng Bành Tổ chân đặt tại trên bàn, người nằm trên ghế, rất thoải mái. Thấy là Lâm Vân đến, hắn chính là cười nhạt một tiếng. Lâm Vân ba bước cũng làm hai bước. Trưởng lão, ngươi nhưng phải phụ trách ta à, ta hiện tại thế nhưng là triệt để đắc tội Hồng tụ trưởng lão. Đặng Bành Tổ gần như thốt ra, Hồng tụ tính. Khu khu, Hồng tụ trưởng lão nha, cũng không có như vậy hùng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, đã nhiều năm như vậy, nữ nhân này vẫn cùng năm đó đồng dạng, trong nóng ngoài lạnh, ngươi cũng không cần sợ hắn. Quả nhiên, Đặng Bành Tổ có lớn địa vị. Lâm Vân mừng thầm trong lòng, lại giả vờ ra khóc ưu tư dáng vẻ. Trưởng lão, ngươi cần phải giúp ta a. Vạn nhất Hồng tụ trưởng lão muốn tìm ta gây phiền tốt đâu. Ta hiện tại yếu như vậy, khẳng định đánh không thắng a. Nhìn thấy Lâm Vân khóc thảm như vậy, Đặng Bành Tổ rồi mới lên tiếng, tông môn không phải cho ngươi độ ách thần đàn sao? Còn để ngươi đến nơi này tùy ý tuyển một bản bí tịch, ngươi khóc cái gì? Ta tất cả đều là bởi vì trưởng lão mới có thể đắc tội Hồng tụ trưởng lão a, bằng không ta khẳng định liền đáp ứng Hồng tụ trưởng lão. Đây chính là Thanh Hà Phong a, toàn bộ Lưu Vân Tông, cái nào nam đệ tử không nghĩ ở tại nơi này đâu. Lâm Vân rơi ra hai viên nước mắt cá sấu. Đặng Bành Tổ thấy tâm phiền, hơi buông tay, thử một tiếng, tiểu tử túi, ta giúp một tháng bên trong, bước vào nguyên hải cảnh. Cầu ngươi đừng khóc. Lâm Vân trên mặt bi thương nháy mắt quét sạch sành sanh, trưởng lão thật chứ? Ngươi không học trở mặt, thật sự là tu hành giới tổn thất. Đặng Bành Tổ trong lòng cảm khái, ngoài miệng nói, cái này tự nhiên là không có giả. Ta đã để ngươi cự tuyệt Hồng tụ, chính là có giáo sư tâm tư của ngươi. Nghe được hắn trả lời khẳng định, Lâm Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Đặng Bành Tổ đứng dậy, đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa một bản bí tịch. Lần này, Lưu Vân Tông thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, ngươi có thể đi lầu 3 chọn lựa một bản thích hợp. Về phần ngươi có thể chọn được cái gì, vậy phải xem cơ duyên của ngươi. Lầu 3. Lâm Vân thế nhưng là biết nội vụ các lầu 3 là chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể mượn đọc thư tịch. Nghe nói những cái kia đều là Lưu Vân Tông náo vật a. Chương 20. Đầu sắt bạch trúc thanh Lâm Vân đi theo Đặng Bành Tổ rất mau tới đến lầu 3. Nơi này không nhìn thấy một người. Không gian vẫn như cũ rất lớn, chẳng qua lại chỉ là bày ra 10 cái giá sách, phía trên đồng dạng có khác biệt phân loại. Nhưng so với phía dưới, nơi này bí tịch phân loại càng thêm kỹ càng. Lâm Vân nhìn một vòng, quyết định chọn một bản thân pháp. Kiếm pháp bên trên, hắn tại Lệ Châu động thiên đi một lượt, nghĩ đến Lưu Vân Tông đã không có gì có thể đến giúp hắn. Mà đối cái khác quyền pháp, trưởng pháp bí tịch, Lâm Vân không có hứng thú. Duy nhất khiếm quyết chính là thân pháp. Đặng Bành Tổ nhìn thấy Lâm Vân đi lên liền chọn lựa thân pháp, cũng là hài lòng gật đầu. Không hổ là tài năng có thể đào tạo, cũng không tiếp tục ham kiếm pháp, mà là khiêm tốn đền bù không đủ. Như đổi lại là thường nhân, lúc này nghĩ đến khẳng định là mạnh hơn kiếm pháp bí tịch. Chỉ là Lâm Vân ánh mắt thực sự không thế nào tốt. Nhìn một bản, Đặng Bành Tổ ném một bản. Cứ như vậy qua một khắc đồng hồ vẫn là không tìm được một bản. Đặng Bành Tổ gấp, ta thật sự là phục, chẳng qua chỉ là một bản thân pháp bí tịch, khó chọn như vậy sao? Tránh ra, ta tới cấp cho người chọn. Chỉ gặp hắn tay phải bung lên, trên kệ mấy quyển bí tịch lập tức bay ra. Thái Ức Thân Quyết, Phi Tiên Huyền Pháp, Trùng Hư Quỷ Pháp, đây đều là lựa chọn tốt, ta đề nghị ngươi. Đặng Bành Tổ lời còn chưa nói hết, Lâm Vân trực tiếp bắt được Trùng Hư Quỷ Pháp, sau đó dùng tiếp dẫn lệnh giải khai phong ấn phía trên. Một tia ô quang chợt lóe lên, nội dung bên trong hiện ra tại Lâm Vân trước mặt. Cái này Trùng Hư Quỷ Pháp sát thực lợi hại, nhưng bởi vì nó rõ rệt công hiệu, tự nhiên cũng là người bình thường rất khó điều khiển được. Lâm Vân một tay cầm Trùng Hư Quỷ Pháp, trầm mặt lại. Ngươi tiểu tử này cũng không biết sốt ruột cái gì, cái này Trùng Hư Quỷ Pháp đối ngươi cũng là xem như phù hợp, chỉ là muốn hoàn toàn nắm giữ rất khó. Đặng Bành Tổ có chút xoắn xuýt, lấy Lâm Vân tình cảnh hiện tại, thực sự không nên trên thân pháp hao phí quá nhiều công phu. Ngài yên tâm, ta chậm rãi học chính là. Lâm Vân cười. Đặng Bành Tổ thấy này liền không lại xoắn xuýt. Về sau, hắn mang theo Lâm Vân đi vào phía sau núi. Trên đường thời điểm Lâm Vân nhịn không được hỏi, Đặng trưởng lão, ngươi cùng Hồng tụ trưởng lão rất quen thuộc sao? Đặng Bành Tổ mặc dù nguyện ý giao thủ giáo sư Lâm Vân, nhưng lại không đáp ứng Lâm Vân bái hắn làm thầy, càng không để cho hắn tôn xưng là sư. Nghe được Lâm Vân hỏi, hắn cười nói, xem như quen thuộc một chút đi, chẳng qua là rất nhiều năm trước sự tình. Tiểu tử ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì đâu? Lâm Vân cười nói, đây không phải đắc tội Hồng tụ trưởng lão, nghĩ đến đền bù một chút, không biết Đặng trưởng lão có biện pháp gì hay. Đặng Bành Tổ liếc một cái. Ta làm sao biết? Nữ nhân này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đối đồ đệ rất tốt. Chỉ tiếc, năm đó mấy cái đồ đệ đều bởi vì một ít chuyện cách nàng mà đi, về sau đại khái là chịu không được loại cảm giác này, nàng liền không có thu đồ. Lâm Vân nghe được bắt quái hương vị, Đặng trưởng lão không nói kỹ càng một chút. Đặng Bành Tổ hừ một tiếng, không có gì để nói nhiều. Nàng mấy cái đồ đệ vận thế rất tốt, thường xuyên sẽ có đụng phải lớn nhỏ cơ duyên. Nhưng ngươi phải biết, phàm là giảm cứu một chút nhân quả, có ít người đạt được thứ không thuộc về mình, đều là sẽ bị phản vệ, đây chính là chúng ta thường nói vật cực tất phản. Lâm Vân còn tưởng rằng Hồng tụ đồ đệ là đều chạy, không nghĩ tới là đều chết rồi. Cũng có trách, lấy Hồng tụ mệnh cách người bình thường thật đúng là chịu không được. Mặt khác, ngươi đừng mở miệng một tiếng Hồng tụ trưởng lão, nếu là bị nàng nghe được, một trưởng vỗ trên ngươi. Thanh Hà Phong trưởng lão không nên là thượng quan huyện sao? Đặng Bành Tổ liếc qua Lâm Vân, nàng tuy là gọi Hồng tụ, nhưng trong môn phái trưởng lão đều đem nàng xưng là Lưu Vân lão tổ. Lưu Vân lão tổ. Lâm Vân hoàn toàn đúng bên trên, khó trách trước đó Cố Hiền Đức ở trước mặt nàng biết điều như vậy. Trước mắt trong tông môn bối phận cao nhất tồn tại. Đồng thời, Lâm Vân lại nghĩ tới trước đó một ít chuyện. Tần Tích Nhan không phải là mấy tháng sau bị Lưu Vân lão tổ thu làm quan môn đệ tử sao? Lần trước đã trợ giúp Tần Tích Nhan trước thời gian đi đến chính đồ. Nếu là có thể làm cho các nàng hai người lại nhanh chóng gặp mặt, sẽ có hay không có hiệu quả. Lâm Vân cau mày. Đột nhiên, trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Ngọc Giác. Lập tức, Lâm Vân không do dự nữa, lập tức đứng dậy. Đặng trưởng lão, ta có việc gấp, ngày khác trở lại. Không đợi Đặng Bành Tổ nói cái gì, Lâm Vân đã không thấy bóng dáng. Đối Lâm Vân đến nói, lập tức trọng yếu nhất chính là cái gì? Hơn nửa tháng sau sinh tử đại kiếp, mà dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là thành lập phức tạp quan hệ nhân mạch, đến lúc đó đánh không lại cũng tốt giao người. Làm Lâm Vân đi vào Thanh Hà Phong lúc sau đã là đến trạm vào tối, chỉ là hắn dạo qua một vòng lại vẫn không thể nào tìm tới. Đừng nói Ngọc Giác, Ngọc Ngọc Tử đều không có một cái. Đột nhiên, Lâm Vân nghĩ đến một cái khả năng, đồ vật là bị Bạch Trúc Thanh nhặt đi đi. Lâm Vân trên đường tìm người, lên tiếng hỏi Bạch Trúc Thanh chủ sở, sau đó liền nhanh như điện chớp chạy tới. Đoạn Hành khẽ hát, hôm nay tâm tình cũng tệ, liền nghĩ lấy kéo lên Bạch Trúc Thanh đánh một chút bài. Hắn mỗi lần tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm kiểu gì cũng sẽ đi tìm Bạch Trúc Thanh, mà cái này lớn đoán loại, cũng luôn luôn ai đến cũng không có cự tuyệt. Đoạn Hành hôm nay có loại rất cảm giác mãnh liệt, mình có thể từ Bạch Trúc Thanh bên kia thắng đến đại bà bối. Đột nhiên, một trận gió từ bên cạnh hắn thổi qua. Hắn phí nửa ngày mới nhìn rõ bóng người. A, đây không phải là Lâm sư đệ sao? Chạy thế nào phải gấp gáp như vậy? Đoạn Hành cố ý chào hỏi, nhưng là Lâm Vân đã sớm chạy không thấy. Trên thực tế, trên đường thời điểm Lâm Vân cũng nhìn thấy Đoạn Hành. Hơn nữa còn nhìn thấy gia hỏa này bảng. Tính danh, Đoạn Hành cảnh giới, ngự không bắt trọng mệnh cách, may mắn liên tục, tử, mệnh số, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, lam, mệnh định nhân duyên, kim, kết cục, tại Lạc Hà cốc không địch lại đối thủ, đạo tiêu bỏ mình. Gần đây chuyển hướng, tại Lớn Vân Phong cùng Bạch Trúc Thanh cược xúc sắc đại hoạch toàn thắng, không linh thạch nhưng cho Bạch Trúc Thanh tặng cho ngươi một viên ngọc giác. Cái này ngọc giác một khi quay vòng bệnh mà đến Đoạn Hành trên tay. Lại nhìn Đoạn Hành đỉnh lấy màu vàng mệnh định nhân duyên, Lâm Vân đương nhiên sẽ không ngớ ngẩn đến cho là hắn cùng Hồng Tụ có một chân. Cho nên cái này ngọc giác cuối cùng rất có thể chính là Đoạn Hành đưa cho Tần Tích Nhan. Mà Tần Tích Nhan cũng là thông qua cái này ngọc giác mới có cơ hội nhìn thấy Hồng Tụ, lúc này mới bị phát hiện thể chất của nàng. Lần này, tất cả đều thuyết phục. Cho nên Lâm Vân không có dừng lại chào hỏi, vọt thẳng đến Bạch Trúc Thanh độc phủ. Sư Minh, ngươi quả nhiên đến. Lúc này, Bạch Trúc Thanh đã dọn xong trận thế. A, Lâm Vân, làm sao ngươi tới rồi? Thấy rõ người tới, Bạch Trúc Thanh có chút ngoài ý muốn. Trên núi nhàm chán, đến đánh cược với ngươi hai tay, nhanh nhanh nhanh. Lâm Vân trực tiếp tại Bạch Trúc Thanh trước mặt ngồi xuống. Mặc dù đã cùng Đoạn Hành nói xong, nhưng là Bạch Trúc Thanh hiển nhiên không cho là mình sẽ thua bởi Lâm Vân dạng này một kẻ tay ngang. Thế là liền gật đầu đáp ứng. Xuất sắc so giờ bắt đầu. Hiển nhiên, ngàn năm lão nấm mốc tệ vẫn là đối với mình quá tự tin. Hắn phát huy phi thường ổn định, thua liền một cục. Cuối cùng chỉ có thể là đem nhặt được ngọc giác đưa cho Lâm Vân. Trên đường tới ta nhìn thấy Đoàn sư Minh, ngươi thế nhưng là đang chờ hắn. Bạch Trúc Thanh gật đầu, một mặt khóc tang, Đoàn sư Minh biết ta thích cực, mỗi khi gặp mấy ngày liền sẽ tới tìm ta. Chẳng qua hôm nay bị ngươi nhanh chân đến trước, ta sợ là không có cách nào cùng Đoàn sư Minh tiếp tục chơi. Lâm Vân nhíu mày, sau đó vứt xuống một túi linh thạch, Bạch Trúc Thanh, ta khuyên ngươi về sau vẫn là thiếu cược, ngươi vận khí quá kém. Hắn không dám lưu thêm, sau khi nói xong liền vội vàng rời đi. Chương 21. Bạch Diệp Phong nữ đệ tử Lâm Vân rời đi thời điểm, Đoạn Hành mới vừa bật đến nơi này. Hắn tại sao lại ở đây? Nhìn thấy Lâm Vân thời điểm, Đoạn Hành trừng to mắt, trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác. Thật giống như cái gì thứ thuộc về chính mình đang mất đi đồng dạng. Đoạn Hành không kịp cùng Lâm Vân nói chuyện, hắn liền đã không gặp. Lúc này Lâm Vân chỉ muốn sớm một chút để Tần Tích Nhan cùng Hồng Tụ gặp mặt. Lưu Vân Tông nữ đệ tử trừ nội môn, còn lại từ trước đến nay đều là tập trung ở tại Bạch Diệp Phong, nơi này là Lưu Vân Tông lớn nhất dãy núi. Chẳng qua phong cảnh rất tốt, lại thêm chỗ vắng vẻ. Nhạc Văn tiểu thuyết internet cho nên nữ đệ tử ở đây thích hợp hơn chút, bình thường cũng rất ít có nam đệ tử tìm tới bên này. Tần Tích Nhan, ta cảm giác thân thể không thoải mái, ngày mai ngươi giúp ta đi làm giá trị đi. Trong tiểu viện, đang đánh quét vệ sinh Tần Tích Nhan ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nửa nằm tại trên ghế dài nữ nhân. Chiêm sư tỷ, ta đã giúp ngươi đang trực nhiều lần, nếu là bị trưởng lao phát hiện, khẳng định là muốn trừng phạt. Nữ nhân gọi Chiêm Linh Nguyệt, cùng với nàng ở một tháng tử, nhưng đã không phải lần đầu tiên làm khó dễ nàng. Tần Tích Nhan nói xong cũng nghe được Chiêm Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng, những ngày qua, các trưởng lão vội vàng xử lý nội môn sự vật, nơi nào có không quan chúng ta. Bên cạnh một cái khác tùy tùng nói, năm nay nội môn thi đấu nhưng thật thú vị à, không chỉ có tấn cấp nội môn đệ tử nhân số bao năm qua tối cao. Ta nghe nói, thậm chí còn có một vị Thanh Hà Phong Hồng tụ trưởng lão muốn thu thân truyền đệ tử đều bị cự tuyệt nữa nha. Rất hiển nhiên, chuyện này thành Lưu Vân Tông khoảng thời gian này lớn nhất bắt quái. Thanh Hà Phong trưởng lão không phải là thượng quan huyện sao? Chiêm Linh Nguyệt hừ một tiếng, cái này ngươi không biết đâu. Thượng quan trưởng lão tại Thanh Hà Phong không sai, nhưng thân phận địa vị cùng Hồng tụ trưởng lão hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hồng tụ trưởng lão thế nhưng là liền tông chủ đều muốn lễ nhượng ba phần nhân vật đâu, lúc ấy ta ngay tại phía dưới, vị Tiêu Lâm sư minh quả thực không nên quá xoái. Vậy mà trực tiếp cự tuyệt Hồng tụ trưởng lão, liền tông chủ đều ngốc nữa nha. Sau khi nói đến đây, hắn một mặt hoa si dáng vẻ. Cân Ban giáp nói, Lâm Vân sư minh thế nhưng là Lưu Vân Tông lịch đại đến nay, cái thứ nhất cự tuyệt thành làm đệ tử thân truyền. Tuy tung ngất, không hổ là mạnh nhất hắc mã, liền thân truyền đệ tử đều không để trong lòng. Chỉ tiếc, cự tuyệt thành làm đệ tử thân truyền, về sau trong tông môn tài nguyên hẳn là cũng sẽ không nhiều phân cho hắn, về sau trên con đường tu hành chỉ sợ sẽ càng thêm gian nguy. Nói lên Lâm Vân, cái này mấy người nữ đệ tử trên mặt cũng đều là một bộ hoa si dáng vẻ. Chiêm Linh Nguyệt hừ một tiếng, các ngươi biết cái gì, Lâm sư minh không muốn trở thành nội môn đệ tử, là bởi vì Hồng tụ trưởng lao cho không đủ nhiều mà thôi. Các ngươi ngẫm lại Tiêu Bình Thiên, tông chủ lúc ấy vì thu hắn, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Đám người gật đầu, một trận thổn thức. Đây là Tần Tích Nhan đang cùng Lâm Vân lần trước từ biệt về sau lần đầu tiên nghe được hắn tin tức. Không hổ là Lâm Vân sư huynh, thật là lợi hại. Chiêm Linh Nguyệt nghe được Tần Tích Nhan nói thầm thanh âm, cười lạnh nói, "Tần Tích Nhan, ngươi vừa đang nói gì đấy?"
"Không có gì."
Tần Tích Nhan lắc đầu. Chiêm Linh Nguyệt hừ một tiếng, "Ngươi sẽ không còn muốn leo lên Lâm sư huynh a. Đây chính là tương lai có thể so với ngươi kiếm tử Tiêu Bình Thiên tồn tại. Chỉ bằng ngươi dạng này nữ nhân, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người đi mà nằm mơ hả?" Ỷ vào mình người đông thế mạnh, Chiêm Linh Nguyệt bình thường không ít khi dễ cái này so với mình xinh đẹp rất nhiều nữ nhân. Bởi vì Tần Tích Nhan tính tình yếu đuối, bình thường cũng sẽ không phản kháng. Nhưng lần này khác biệt. Tần Tích Nhan đứng người lên, "Lâm sư huynh mới không có các ngươi nghĩ nông cạn như vậy, hắn không làm thân truyền đệ tử là có đạo lý." Chiêm Linh Nguyệt lông mày nhướng lên, "Ai đúa, ngươi còn mạnh miệng rồi." Luôn luôn đàng hoàng Tần Tích Nhan vậy mà bởi vì Lâm Vân đến phản bác mình, cái này nhưng nhìn thấy. "Tần Tích Nhan, ngươi sẽ không là thích Lâm sư huynh a?" Tần Tích Nhan nghe vậy, mặt lộ vẻ co quắp không biết đáp lại ra sao. Chiêm Linh Nguyệt nhìn đến đây thời điểm, trước sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng chế giễu lên. "Ngươi biết Lâm sư huynh sao? Ta có một cái phương xa biểu ca lúc trước thế nhưng là cùng Lâm sư huynh cùng một chỗ từ Ngũ Dương Sơn trở về. Hắn biết đến sự tình nhưng so sánh ngươi nhiều nhiều lắm, Tần Tích Nhan, ta khuyên ngươi không nên nghĩ quá nhiều, nhận rõ ràng định vị của mình. Ngươi cả đời này nhiều nhất cũng chỉ có thể là cái ngoại môn đệ tử, còn muốn leo lên Lâm sư huynh?" "Nam mơ." Tần Tích Nhan trừng tròng mắt nhìn về phía Chiêm Linh Nguyệt. Mắt thấy mấy người Dương cung bạc kiếm thời điểm, cổng truyền đến thanh âm của nam nhân. "Xin hỏi, Tần Tích Nhan phải ở nơi này không?" Chiêm Linh Nguyệt nhìn về phía đứng tại cổng Lâm Vân, cả người đều mắt trợn tròn. "Kia là Lâm sư huynh, Lưu Vân Tông tương lai hả mã? Hắn vậy mà tự mình đến tìm ta." Nghĩ tới đây về sau, Chiêm Linh Nguyệt lập tức từ trên ghế dài bắn lên, ho khan một cái, sau đó đánh sửa lại một chút mình quần áo trên người, cười nhẹ nhàng hướng đi Lâm Vân. "Lâm sư huynh, ngươi là tới tìm ta sao?" Lâm Vân nhìn xem mặt mày ngậm xuân nữ tử liên tục lui hai bước. "Ta dựa vào, Bạch Diệp Phong nữ đệ tử đều như thế mở ra sao?" Chiêm Linh Nguyệt hai cái tùy tùng nhìn thấy Lâm Vân thời điểm cũng đều đi theo làm điệu làm bộ, cho dù là có Chiêm Linh Nguyệt cũng không thể gọi bọn nàng bỏ qua một cơ hội này. Vạn nhất thật bị Lâm Vân nhìn chúng đây, đến lúc đó trở thành Lâm Vân đạo lữ, có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Các nàng rốt cuộc không cần lo lắng về sau trên con đường tu hành long đong. "Ngượng ngùng ta đến tìm Tần Tích Nhan." Nhìn xem mấy nữ nhân hồng thủy manh thu ánh mắt, Lâm Vân run lên trong lòng. Bị mỹ nữ để mắt tới là một kiện chuyện tốt, nhưng nếu như bị dã thú để mắt tới, kia mẹ nó liền rất đáng sợ. Tại mấy cái này khủng long so sánh dưới, Tần Tích Nhan quả thực không nên quá đẹp. Chiêm Linh Nguyệt nghe xong Lâm Vân vậy mà là đến tìm Tần Tích Nhan, thần sắc trầm xuống, "Lâm sư huynh, ngươi tìm nàng làm gì? Có chuyện gì, nói với ta liền tốt." Lâm Vân có chút chịu không được Chiêm Linh Nguyệt, thế là liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến biệt tử. Thấy là Lâm Vân đến, Tần Tích Nhan khẩn trương đứng ở nơi đó. "Đi cũng không được, không đi cũng không được." Lúc này, Lâm Vân trực tiếp nắm lên nàng yếu đuối không xương tay nhỏ, "Theo ta đi." Lần này, Chiêm Linh Nguyệt bọn người tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn trước đó coi là Tần Tích Nhan là đang nói đùa, không nghĩ tới vậy mà đều là thật. Nữ nhân này thật nhận biết Lâm Vân, mà lại quan hệ của hai người dường như thật không đơn giản. Mắt thấy Lâm Vân liền phải mang đi Tần Tích Nhan, lúc này Chiêm Linh Nguyệt vội vàng ngăn tại phía trước. "Lâm sư minh, Tần sư mỗi ngày mai cần phải đăng trực, không biết ngài muốn dẫn nàng đi đâu?" Lâm Vân đã sớm nhìn thấy Chiêm Linh Nguyệt bảng, cũng biết nữ nhân này chính là cái xấu phôi. "Ta muốn dẫn nàng đi, còn cần cùng ngươi báo cáo sao? Ngươi là vị nào trưởng lão, so tông chủ còn châu a?" Chiêm Linh Nguyệt vội vàng giải thích, "Lâm sư minh, ta đây cũng là lo lắng Tích Nhan bị các trưởng lao trừng phạt, Lưu Vân Tông giới luật sâm nghiêm, ngài cũng nên vì Tích Nhan suy xét ta." Lâm Vân lạnh lùng nhìn về phía nàng, "Ngày bình thường ngươi không ít khi dễ Tích Nhan, hiện tại ngược lại là vì nàng suy tính tới đến rồi. Ngược lại thật sự là để ta mở rộng tầm mắt đấy." Chiêm Linh Nguyệt thần sắc biến đổi. Nàng phản ứng đầu tiên chính là Tần Tích Nhan tố cáo. Chương 22. Thượng quan huyện Tần Tích Nhan lúc này nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt phá lệ ôn nhu. Cái này nam nhân, mỗi lần xuất hiện kiểu gì cũng sẽ bá đạo như vậy bảo vệ mình. Chiêm Linh Nguyệt bị đối phải á khẩu không trả lời được. Nàng không biết là, Lâm Vân trước khi tới cũng biết không ít Bạch Diệp Phong tin tức. Phối hợp với nhân sinh bảng cũng đem Chiêm Linh Nguyệt mấy cái này xấu phôi cho nhìn đấu. Là một đường bị bắt nạt tới người, Lâm Vân đương nhiên biết Tần Tích Nhan qua là ngày gì. Nhưng là, loại tình huống này sẽ không lại phát sinh. Từ hôm nay trở đi, Tần Tích Nhan sẽ chân chính thay đổi nhân sinh của mình. "Sư muội, chúng ta đi thôi." Nhìn xem Lâm Vân mang đi Tần Tích Nhan, Chiêm Linh Nguyệt ước ao ghen tị, lại chỉ có thể cùng một đám tùy tùng vô lực nhìn xem hai người đi xa. Lâm Vân nắm lấy Tần Tích Nhan tay nhỏ, một đường hướng Thanh Hà Phong đi. "Sư minh, ngươi trước thả ta ra." Lúc này Lâm Vân mới phát hiện mình một mực nắm lấy Tần Tích Nhan tay nhỏ. Thấy mặt nàng sắc ửng đỏ, một mặt thẹn thùng bộ dáng, như giật điện bung ra. Lúng túng gãi gãi đầu, "Thần sư muội, ta..." Thấy Lâm Vân cũng là một bộ xấu hổ lúng túng bộ dáng, Tần Tích Nhan nói sang chuyện khác, "Sư minh tìm ta có chuyện gì?" Lâm Vân không có gấp trả lời, mà là nhìn về phía Tần Tích Nhan. Cuộc đời của nàng bảng chậm rãi hiện ra. Tính danh: Tần Tích Nhan, cảnh giới: Tôi thể thất trọng mệnh cách, nữ đế chuyển thế, kim, mệnh số: Thiên hoàng thánh thể, kim, tình sâu như biển, lam, khuynh quốc khuynh thành, tử, tâm tưởng sự thành, lục, thiên hoàng thánh thể, kế thừa thượng cổ thần hoàng huyết mạch, trời sinh ngự hỏa năng lực cực mạnh, vì thượng cổ tứ đại thánh thể một trong. Tình sâu như biển, một đời một thế một đôi người, yêu một người lúc lại trung tình cả đời, quyết chí thể không đổi. Khuynh quốc khuynh thành, theo thực lực cảnh giới tăng lên, mỹ mạo của ngươi sẽ kinh động thế gian tất cả mọi người. Tâm tưởng sự thành, gần đây may mắn liên tục, ngươi hy vọng phát sinh sự tình đều sẽ đúng hạn mà tới. Kết cục, cửu thế luân hồi cuối cùng phá thiên địa đại đạo, lại tại phi thăng thời điểm chết bởi cửu thiên lôi kiếp phía dưới. Gần đây chuyển hướng, thần hoàng huyết mạch mới tỉnh, đế thể trọng tố, khí vận trở về, tiếp nhận đoạn hoành tặng cho Ngọc Giác, đồng thời Thanh Hà Phong ngẫu nhiên gặp Lưu Vân lão tổ, bị nó thu làm quan môn đệ tử. Mấy ngày không gặp, Tần Tích Nhan thậm chí ngay cả phá ba cảnh, mà lại cùng Lâm Vân nghĩ đồng dạng, nàng thánh thể cũng thức tỉnh. Đây chính là để Lâm Vân mừng rỡ không thôi. Chỉ cần đem Ngọc Giác tặng cho Tần Tích Nhan, sau đó lại để hai người gặp mặt, nàng liền có thể thuận lợi bái nhập Lưu Vân lão tổ môn hạ. Tần sư muội, ngươi hẳn là cũng biết ta tại nội môn thi đấu bên trên cự tuyệt Hồng tụ trưởng lão sự tình đi. Tần Tích Nhan nhìn chằm chằm Lâm Vân, gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc. Cho nên ta hiện tại đắc tội nàng, Hồng tụ trưởng lão dạy ta chọn một người cho nàng đi làm đệ tử. Nếu là tìm không thấy, đến lúc đó ta coi như phiền phức lớn. Tần Tích Nhan chỉ là nghiêm túc nghe. Nhưng khi nàng nghe được Lâm Vân lại muốn để cho mình bái nhập Hồng tụ môn hạ thời điểm, triệt để mắt trợn tròn. Đây chính là Hồng tụ A Thanh Hà trên đỉnh so thượng quan huyện còn muốn lợi hại hơn chủ, thậm chí có người đồn nàng cùng năm đó khai phái tổ sư còn có một đoạn nguồn gốc. Sư Minh, cái này, ta sợ là không được a. Vừa nghĩ tới đó, thượng quan huyện mất tự nhiên hoảng loạn lên. Lâm Vân lắc đầu. Ngươi tạm thời coi là giúp sư Minh một chuyện, đến lúc đó nếu là không thành, tốt xấu cũng đại biểu ta cố gắng qua. Bằng không, cái này Lưu Vân Tông ta cũng không biết cái gì nữa đệ tử, càng không người nào nguyện ý cùng ta hồ nháo như vậy a. Tần Tích Nhan vẫn là khẩn trương. Nhưng tưởng tượng, nếu như mình không nguyện ý, Lâm Vân khẳng định tìm không thấy người. Bạn nhất bị Hồng tụ giận chó đánh mèo, hắn cả đời này coi như xong đời. Tốt ta, vậy ta liền theo sư Minh tiến đến. Thuyết phục Tần Tích Nhan về sau, Lâm Vân lại sẽ ngọc giác cho nàng. Về sau nhìn thấy Hồng tụ trưởng lão, ngươi đem khối này ngọc giác cho nàng, đây là ta nhặt được, Hồng tụ trưởng lão ném hồi lâu hẳn là cũng đang tìm kiếm. Tần Tích Nhan đỏ mặt thu vào, giống như là cô vợ nhỏ nhi đồng dạng đi theo Lâm Vân sau lưng. Hai người tới Thanh Hà Phong, còn chưa từng lên núi liền bị hai cái mặc một bộ áo trắng, lụa mỏng che mặt nữ đệ tử ngăn cản. Dừng lại. Thanh Hà Phong có quy củ, nam đệ tử không được đi vào, ngươi là người phương nào? Cầm đầu nữ đệ tử đi lên trước, một đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lâm Vân. Ta là nội môn đệ tử Lâm Vân. Lần này đến đây, là yêu cầu thấy Hồng tụ trưởng lão, ta cho nàng mang đến một phần đại cơ duyên. Hai tên nữ đệ tử sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng, nguyên lai ngươi chính là cái kia có mắt mà không thấy Thái Sơn Lâm Vân. Chúng ta lão tổ lần này rời núi, chính là muốn tìm cái hậu nhân truyền thừa, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Bây giờ còn chạy đến nơi đây đến nói khoác mà không biết ngượng nói cho chúng ta lão tổ mang đến cơ duyên gì. Lâm Vân, ngươi cho là mình là ai? Các nàng nói, đúng là nhao nhao xuất kiếm. Bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm lên. Lâm Vân nhìn xem hai người nói ra, ta vô tâm cùng hai vị tranh luận, các ngươi chỉ cần đem chuyện này nói cho trưởng bối là đủ. Về phần sự tình thật giả, tự nhiên có người định đoạt. Nào có thể đoán được hai người nữ đệ tử nhưng căn bản xem thường. Lâm Vân, ngươi xem thường chúng ta lão tổ, hiện tại còn tới khiêu khích chúng ta Thanh Hà Phong, hôm nay ta chờ nhất định phải vì lão tổ xuất khí. Hai người sau khi nói xong, một trái một phải hướng phía Lâm Vân công đi qua. Sư Minh cẩn thận. Tần Tích Nhan kinh hô một tiếng. Lâm Vân thở dài, làm sao chính là không nghe khuyên bảo đâu. Hai người này cũng chỉ là nạp linh nhất trong cảnh, làm sao lại là Lâm Vân đối thủ. Không ra hai chiêu, hai người liền nhau nhau thua trận. Tốt xấu ta cũng là nội môn thi đấu thắng được người, hôm nay muốn thật sự là ở đây thua ngươi nhóm, chẳng phải muốn để người cười đến rụng răng. Lâm Vân nhìn xem hai người lắc đầu. Thế là liền muốn mang theo Tần Tích Nhan tiếp tục hướng trên núi đi. Đúng lúc này, một đạo hàn khí cháo ở Lâm Vân. Tốt một cái nội môn thi đấu người chiến thắng. Khi dễ người, còn khi dễ đến ta Thanh Hà Phong đến, thật làm ta thượng quan huyện không tồn tại sao? Tiếng nói vừa dứt ngay mắt, Lâm Vân bỗng cảm giác một đạo đáng sợ uy áp đánh tới. Hắn liên tiếp lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sơn đạo chậm rãi đi xuống một thân xuyên màu lam bách hoa váy tuyệt mỹ nữ tử, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, con ngươi sáng ngời giống như một đầm thu thủy. Từ xa nhìn lại, tựa như tiên tử Lâm Trần. Thượng quan huyện nhìn xuống Lâm Vân, nói, chẳng qua chỉ là nội môn thi đấu thắng được mà thôi, liền cho là mình tại cái này Thanh Hà Phong hơi cao một bậc. Lâm Vân giải thích, thượng quan trưởng lão, đệ tử cũng không có muốn mạo phạm Thanh Hà Phong ý tứ. Lần này đến đây là bởi vì lúc trước để Hồng tụ trưởng lão không vui vẻ, lúc này mới muốn đền bù một chút. Nghe được Lâm Vân giải thích, thượng quan huyện chẳng những không có cho sắc mặt tốt, ngược lại càng khó coi hơn. Đền bù, ngươi mang một cái tôi thể nữ đệ tử chạy đến cái này đến, là cảm thấy chúng ta Thanh Hà Phong rất thiếu một cái tạp dịch, hay là nói ngươi cho rằng nàng có tư cách trở thành Thanh Hà Phong đệ tử? Lâm Vân nhướng mày, nữ nhân này nói chuyện thật là đủ cay nghiệt, ngược lại là cùng với nàng lãnh diễm băng xương dáng vẻ không có quá lớn tương phản. Chương 23. Thượng cổ thần hoàng huyết mạch thượng quan trưởng lão, Tần sư muội, nhưng không có ngài nói như vậy không chịu nổi. Đối mặt cái này ngực lớn kiến thức ngắn nữ nhân, Lâm Vân chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Thượng quan huyện rất chân thành quan sát một chút Tần Tích Nhan. Không có gì đặc biệt ai nhìn qua, liền chỉ là một cái bình thường nữ đệ tử thôi. Có chút tư chất, nhưng cũng không tới có thể để cho Lưu Vân lão tổ xem trọng tình trạng a. Lâm Vân thấy thượng quan huyện vẫn là bộ dáng này, biết cùng với nàng nói thêm cái gì đều là nói nhảm. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Hà Phong sơn đỉnh. Nguyên lực vận chuyển, toàn lực giống to. Hồng tụ trưởng lão, ta tới cấp cho ngươi đưa một phần đại cơ duyên, không ngại ngài ra tới nhìn xem, bảo đảm thích. Thượng quan huyện thấy Lâm Vân như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lập tức sờ mặt lại. Khốn nạn tiểu tử, ta nhất định phải dạy ngươi minh bạch cái gì là tôn sư trọng đạo. thú tay vừa nhấc, liên tiếp mấy đạo nguyên lực bắn ra, kiếm khí vô hình lấy rời núi lấp biển chi thế mà tới. Dựa vào, cái này bà điên, thật động thủ á. Lâm Vân cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Thượng Quan Uyển có thể sẽ không buông tha mình, nhưng ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà xuống tay như thế hung ác. Một chiêu này không đến mức giết chết Lâm Vân, nhưng tuyệt đối có thể gọi hắn ném nửa cái mạng. Quả nhiên, đã có tuổi không có đạo lư nữ nhân, đều hung ác. Vâng. Ngay tại Lâm Vân cho là mình nửa cái mạng liền muốn không có thời điểm, nơi xa một cái vàng óng ánh phi kiếm chạy nhanh đến. Thượng Quan Uyển mấy đạo vô hình kiếm khí được thành công ngăn trở xuống tới. Nàng nhíu mày nhíu một cái, nhìn về phía người tới, Đoạn Hành, ngươi muốn làm gì? Đoạn Hành cười từ một bên đi ra, ánh mắt ngắn ngủi tại Tần Tích Nhan trên thân ngừng chuyển một lát, sau đó nói, đệ tử gặp qua Thượng Quan trưởng lão. Thượng Quan Uyển hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc. Thượng Quan trưởng lão, Lâm sư đệ trước đó mặc dù mạo phạm Hồng tụ trưởng lão, nhưng nghĩ đến cũng là có nàng nguyên do. Lần này nếu là thành tâm đến đây xin lỗi, không bằng Thượng Quan trưởng lão cho cái cơ hội, liền để Lâm sư đệ thấy Hồng tụ trưởng lão một mặt. Đoạn Hành lại nói một nửa, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui lại mấy bước ra ngoài. Thượng Quan Uyển khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng tại cái này dạy ta làm sự tình. Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục động thủ giáo huấn Lâm Vân thời điểm, trên núi chuyển đến Hồng tụ thanh âm. Uyển Nhi, dừng tay đi. Thượng Quan Uyển môi đỏ hé mở, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Hồng tụ thanh âm tiếp tục bay tới, Lâm Vân, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút mang tới đến tuột cùng là nhân vật bậc nào. Nếu là ngươi có thể để cho bổn tọa hài lòng, chuyện lúc trước bổn tọa tự nhiên sẽ không truy cứu, còn có thể đáp ứng ngươi một chút yêu cầu. Nhưng nếu là không thể, cho dù là có Cố Hiền Đức ra sức bảo vệ, bổn tọa cũng nhất định phải ngươi thần hồn câu diệt. Hiện tại, lên hay là không lên, liền nhìn ngươi một người. Lâm Vân không do dự. Tần Tích Nhan thì là một mặt lo lắng, sư minh, vạn nhất. Yên tâm, ta đều tin tưởng ngươi, ngươi có cái gì tốt sợ hãi. Lâm Vân khởi mở mà cười cười. Mấy người rất ra đến Thanh Hà đỉnh núi bên trên đại điện. Hồng tụ an vị tại chính vị nhìn chằm chằm đi tới mấy người. Nhạc Văn tiểu thuyết internet đệ tử Lâm Vân, Đoạn Hành, Tần Tích Nhan, gặp qua Hồng tụ trưởng lão. Hồng tụ gật gật đầu, "Ừm, ngồi đi." Thượng Quan Uyển đi vào Hồng tụ bên cạnh, tại vị này Lưu Vân lão tổ trước mặt thiếu mấy phần cường thế, nhiều một chút tiểu nữ nhi yếu ớt. "Lão tổ, ngài làm gì nhất định phải thấy cái này hỗn đản tiểu tử?" Thượng Quan Uyển lúc nói chuyện còn nhìn chằm chằm Lâm Vân, hận đến gọi là một cái nghiến răng. Hồng tụ không trả lời. Lúc trước nàng thu mấy người đệ tử đều là bởi vì không chịu nổi cơ duyên phản vệ chết thảm, từ đó về sau Hồng tụ liền không có thu độ tâm tư. Chỉ là nhiều năm trước biết mình đại nạn sắp tới, này mới khiến Hồng tụ lại một lần nữa động ý nghĩ này. Nhưng chân chính kiên định điểm này, vẫn là mấy năm trước bên ngoài dạo chơi nhìn thấy một vị cao nhân tiền bối lời khen tặng. Nói nàng sẽ tại Lưu Vân Tông tìm tới một vị đồ đệ, nếu là cơ duyên thỏa đáng, có lẽ có thể để nàng dòm ngó âm dương kính phía trên quy chân cảnh. Đây chính là Hồng tụ cho tới nay truy cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây cũng là vì cái gì vị này nhiều năm ẩn thế không ra Lưu Vân lão tổ sẽ tại thời gian này điểm lên tu đồ. Nàng vốn cho rằng là Lâm Vân, nhưng chưa từng nghĩ, tiểu tử này vậy mà cự tuyệt chính mình. Hiện tại Hồng tụ mặc dù mặt ngoài trầm ổn, trong lòng lại chờ lấy nhìn Lâm Vân cho cười. Tiểu tử này phàm là nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, nàng nhất định để Lâm Vân biết sự lợi hại của mình. Hồng tụ trưởng lão, vị này là Tần Tích Nhan. Ta nghĩ toàn bộ Lưu Vân Tông, cũng chỉ có nàng mới thích hợp nhất làm ngài đồ đệ. Lâm Vân sau khi nói xong còn cho Tần Tích Nhan mấy mắt. Cái sau lập tức đứng dậy, "Hồng tụ trưởng lão, đây là đệ tử trước đó tại Thanh Hà Phong nhặt được đồ vật, lần này cũng là nghĩ lấy vật về nguyên chủ." Thượng Quan Uyển nghe không ô, lập tức bắt bỏ, "Lâm Vân, ngươi thật to gan, lão tổ thu người nào làm đệ tử, chẳng lẽ còn phải đi qua ngươi cho phép mới được sao?" Tùy ý từ bên ngoài kéo một cái tạm dịch đệ tử liền nghĩ làm lão tổ quan môn đệ tử. "Ngươi làm sao mặt lớn như vậy?" Nàng càng nói càng là tức giận. Chỉ có điều Hồng tụ đều là một bộ rất tùy ý bộ dáng, nhưng nhìn đến Tần Tích Nhan trên tay ngọc giác, nháy mắt biến sắc. Nàng nghiêm túc nhìn về phía Tần Tích Nhan, có chút thất thố đứng dậy. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hồng tụ trưởng lao đây là làm sao rồi? Đoạn Hành nhìn thấy thất thố như vậy Hồng tụ cũng là cảm thấy kỳ quái. Hồng tụ khoát khoát tay, "Uyển Nhi, để bọn hắn tất cả đi xuống đi, ta có lời muốn cùng Tần Tích Nhan cùng Lâm Vân giảng." Thượng Quan Uyển có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đem không cho phép ai có thể tất cả đều mang ra ngoài. Đoạn Hành thời điểm ra đi nhìn thoáng qua Tần Tích Nhan trên tay ngọc giác. Loại kia buồn vô cớ cảm giác mất mát lại càng thêm mãnh liệt. Thượng Quan Uyển đi ngang qua Lâm Vân thời điểm, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử thối, ngươi dám trêu chọc lão tổ, liền đợi đến chết tại cái này đi." Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vân hành vi không khác là trời với lửa. Hồng tụ làm sao có thể bỏ qua hắn? Lâm Vân không chút biến sắc. Hồng tụ đi xuống, nghiêm túc ngắm nghĩa Tần Tích Nhan. Cái này khiến Tần Tích Nhan cả người đều có một ít xấu hổ. "Lão tổ, Lâm Vân tiểu tử này nói năng bậy bạn, đệ tử cái này giúp ngài thật tốt giáo huấn một phen." Mắt thấy Thượng Quan Uyển liền phải động thủ. Hồng tụ đột nhiên nói, "Uyển Nhi, ngươi nha đầu này, luôn luôn như vậy táo bạo, ta đã sớm nói, làm sự tình phải nghiêm túc. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao?" Thượng Quan Uyển vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hồng tụ một tay đặt ở Tần Tích Nhan trên bờ vai, nhỏ giọng thì thầm, mặc dù chỉ là mới tỉnh, nhưng đã mới gặp tranh đoạt. Đợi một thời gian, chắc chắn danh chấn toàn bộ tu hành giới. Thanh âm của nàng đều đang run rẩy, mà Thượng Quan Uyển còn tại mờ mịt quan sát Tần Tích Nhan. "Lão tổ, ngài đang nói cái gì?" Nhìn thấy Thượng Quan Uyển vẫn là mơ mơ màng màng, Hồng tụ cười nói, "Nha đầu ngốc, trước mắt ngươi vị này cũng không phải cái gì tạp dịch, mà là đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ thần hoàng huyết mạch truyền thừa người. Chỉ là huyết mạch này đã chừng mấy ngàn năm không thấy một cái người thừa kế, chưa từng nghĩ đúng là bị ta tại lúc này gặp được." thượng cổ thần hoàng huyết mạch. Nghe được cái này, Thượng Quan Uyển trợn mắt hốt hoồm. Các nàng trước đó chế giễu tuổi mục đệ tử, vậy mà thân có cường đại như thế huyết mạch truyền thừa.
Chương 24. Vũ Dương Sơn bị tấn công, Tần Tích Nhan mở mịt luôn cũng nhìn về phía bọn hắn, thượng cổ thần hoàng huyết mạch.
Là ta sao? Trước đó còn lo lắng cho mình không đủ tư cách làm Hồng tụ đệ tử, sợ hãi liên lụy Lâm Vân. Hiện tại rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hồng tụ kích động đến tay đều đang run, nàng mỉm cười nhìn về phía Tần Tích Nhan, thanh âm ôn nhu, "Tiểu nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bổn tọa môn hạ, làm quan môn đệ tử?" Nàng cả đời này thu mấy cái đồ đệ, mỗi một cái có thể có Tần Tích Nhan dạng này hiếm thấy. Thượng cổ thần hoàng huyết mạch, còn có người nào có thể so sánh loại này thượng cổ huyết mạch truyền nhân mệnh cứng hơn? Đối Tần Tích Nhan đến nói, đây càng là trăm lợi không một hại. Hồng tụ trưởng lão, đệ tử nguyện ý. Nàng có chút kích động. Lúc đầu chỉ là ôm lấy thử xem tâm tính, cũng không có nghĩ đến có thể thành công. Thượng Quan Huyền thấy Hồng tụ thái độ kích động như vậy, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn về phía Lâm Vân còn có mấy phần địch ý, Lâm Vân ở một bên cười đáp ý, Hồng tụ trưởng lão đối tên đồ đệ này còn hài lòng. Hồng tụ nhìn về phía Lâm Vân, hừ một tiếng, ngươi tiểu tử này, làm việc ngược lại là đáng tin cậy. Xem ra ngươi ta ở giữa thật đúng là có một đoạn cơ duyên. Lâm Vân hiện tại thiên phú nhìn xem không sai, nhưng muốn thật so ra, cùng Tần Tích Nhan vị này thượng cổ truyền thừa huyết mạch là không so được so sánh. Hồng tụ đem Tần Tích Nhan giao cho Thượng Quan Huyền, gọi nàng mang đến tìm được một chỗ trụ sở. Thế này mới đúng Lâm Vân nói, ngươi tiểu tử này, vô sự mà ân cần, chỉ sợ là có chuyện gì hỗ trợ à. Lâm Vân cười giả dối, không hổ là Hồng tụ trưởng lão, chẳng qua đệ tử hôm nay cũng chỉ là vì cho ngài bồi tội. Đương nhiên, trưởng lão nếu là băn khoăn, đợi đến đệ tử gặp nạn lúc, còn mời bảo đảm ta một mạng. Hồng tụ nhìn chằm chằm Lâm Vân, mắt sáng như nước. Bảo đảm ngươi một mạng. Nơi này chính là Lưu Vân Tông, ngươi chỉ cần trung thực, nơi nào sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Vân xấu hổ cười một tiếng, trưởng lão, Lưu Vân Tông bên trong chết không rõ ràng đệ tử, không phải số ít ta. Hồng tụ hừ một tiếng. Ngươi không nguyện ý trở thành ta quan môn đệ tử, sợ là lo lắng cho mình trên người che giấu bại lộ a. Ngươi lừa người khác, lừa gạt không được ta. Lúc đầu nhẹ nhàng thở ra, Lâm Vân tâm lại nhấc lên. Hồng tụ trưởng lão là ý gì? Hắn nhìn về phía Hồng tụ, không hổ là Lưu Vân lão tổ, nàng tất cả đều biết được. Ngươi cùng Diệp Tiến lúc giao thủ cũng chưa từng toàn lực ứng phó, Cố Hiền Đức mặc dù không nhìn minh bạch, nhưng cũng có chút ngờ vực vô căn cứ. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng mặc kệ trên người ngươi những cái kia môn đạo, đối ngoại ta sẽ tuyên bố hai người các ngươi bái nhập chúng ta Thanh Hà Phong. Mà ngươi, cách một chút thời gian đến Thanh Hà Phong đi một lần là được, trừ cái đó ra ta sẽ không lại quản nhiều chuyện của ngươi, như thế nào? Nghe được Hồng tụ nói, Lâm Vân trong lòng vui mừng. Cứ như vậy cũng không cần lo lắng bị Mạnh Thu làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn có Hồng tụ trưởng lão như thế một tôn đại thần bảo bọc, tại Lưu Vân Tông bên trong cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Trưởng lão đề nghị tự nhiên không sai, nhưng tần sư mọi thế nhưng là trưởng lão khó được cơ duyên. Ta để ngài có nghịch thiên cải mệnh cơ hội, chẳng lẽ Hồng tụ trưởng lão không cảm thấy mình cho có chút quá ít sao? Lâm Vân cúi đầu, vừa cười vừa nói. Hồng tụ con ngươi co rụt lại. Đại điện bên trong nhiệt độ không khí giờ phút này giảm xuống không ít. Liên quan tới chính mình đại nạn sắp tới sự tình, Hồng tụ chưa hề nói cho người khác biết, nàng là làm sao biết? Đôi bên trầm mặc thật lâu thời gian. Hồng tụ cuối cùng cũng là chắc chắn, Lâm Vân phía sau khẳng định còn có cao nhân chỉ điểm. Dạng này cũng có thể đem sự tình giải thích thông. Khó trách, ngươi tiểu gia hỏa này lấy Thất Huyền kiếm pháp liền có thể đại bại Diệp Tiến. Thôi được, vật này cho ngươi, mấu chốt lúc có thể bảo đảm ngươi một mạng. Một vật bay đến Lâm Vân trên tay, là một chiếc lá, phía trên đường vân có chút cổ quái. Không đợi Lâm Vân nói chuyện, Hồng tụ tiếp tục nói, còn nhiều thời gian, ngươi tiểu gia hỏa này nhưng chớ có nhiều tham. Đi xuống đi. Bị đuổi ra ngoài, Lâm Vân sờ sờ cái cằm. Thật là, sử dụng hết liền đuổi người, quả nhiên là cái bạc tình nữ nhân. Lâm sư đệ. Đang lúc này, bên cạnh một người tiến lên đón tới, chính là Đoạn Hành. Gặp lại vị sư huynh này, Lâm Vân cười chào hỏi, "Đoàn sư huynh, trước đó thật sự là nhờ có ngươi. Bằng không thượng quan trưởng lão một chiều, chỉ sợ làm ta ném nửa cái mạng." Hắn hiện tại bao nhiêu là có chút thấy nấy, nếu không phải vì mình mạng nhỏ, hắn cũng không đến nỗi đoạn đoạn hành cái này đoạn cơ duyên. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy Đoạn Hành đều cảm giác là lạ, nhưng tóm lại, vị sư huynh này giúp mình rất nhiều lần. Không có gì đáng ngại, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua. Thượng quan trưởng lão tính nết, mọi người đều biết. Đoạn Hành rất là khẳng khái cười cười, "Trước đó ta cũng nhìn qua ngươi cùng Diệp Thiến so tài, để vào mắt trong môn các ngươi đều xem như không sai thiên tài." Lâm Vân cười lắc đầu, sư minh nói quá lời. Có điều, ta mới biết được ngươi vừa trở thành ngoại môn đệ tử không bao lâu, thời gian tu luyện rất ngắn, bởi vậy mới đi không ít lối rẽ. Ngươi nếu là không ngại, ta có thể nhiều chỉ điểm ngươi một chút cơ sở. Lâm Vân là muốn tự tuyệt Đoạn Hành hảo ý, nhưng là không chịu nổi Đoạn Hành nhiệt tình, thế là chỉ có thể đáp ứng. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Đoạn Hành gần như mỗi ngày cũng sẽ tìm đến Lâm Vân thực chiến. Giáo cũng đích thật là một chút cơ sở. Mặc dù Lâm Vân đều đã học xong, nhưng là vì không bại lộ, vẫn là kiên trì đi theo học một lần. Lúc buổi tối, hắn thì là đi theo Đặng Bành Tổ học tập. Vốn cho rằng Đặng Bành Tổ sẽ truyền thụ mình cái gì bất thế kiếm pháp. Ai biết nhất ngay từ đầu, Đặng Bành Tổ chỉ là mang theo Lâm Vân đến một chỗ dưới thác nước. Sau đó gọi hắn ngồi tại phía dưới thác nước đứng trung bình tấn. Một trạm chính là mấy canh giờ. Lâm Vân cũng không nói nhảm, ngoan ngoãn nghe lời, lúc rảnh rỗi liền sẽ luyện tập trùng hư quỷ pháp. Thời gian cực nhanh. Ngày hôm đó Lâm Vân trong động phủ chưa từng đợi đến Đoạn Hành. Một khi nghe ngóng mới biết được bọn hắn đi Ngũ Dương Sơn chấp hành nhiệm vụ, Lâm Vân vốn không có để ở trong lòng. Nhưng đến vào lúc ban đêm, Lưu Vân Tông lại phát sinh một kiện đại sự. Ngũ Dương Sơn quặng mỏ bị tập kích, chết không ít đệ tử. Trước đó cùng Lâm Vân cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nội môn đệ tử Vương Song cũng chết. Chuyện này tại Lưu Vân Tông trên dưới gây nên không nhỏ chú ý, nghe nói tông môn trực tiếp phái ra 8 vị trưởng lão tọa trấn Ngũ Dương Sơn. Đoàn hành động phủ tại Lưu Vân Tông xem như vắng vẻ một chút, nghe nói cách đó không xa còn có một cái chưa có người đi hẻm núi. Lâm Vân lúc đến nơi này, lập tức liền cảm nhận được cấm chế đại trận. Không hổ là thân truyền, đều là đại thủ bút ta ai. Trong động phủ truyền đến Đoàn Hành thanh âm nghiêm nghị. Đoàn sư minh, là ta. Nghe nói ngươi tại Ngũ Dương Sơn bị tập kích, ta tới nhìn ngươi một chút thụ không bị tổn thương. Sau một lát, cấm chế tiêu tán. Đoàn Hành từ bên trong đi tới, nhìn chằm chằm Lâm Vân nhìn trong chốc lát, cười lắc đầu. Hóa ra là sư đệ, mau vào đi. Dứt lời, kéo Lâm Vân thủ đoạn. Đoàn Hành động phủ rộng lớn, bên trong có động thiên khác, thậm chí còn có linh truyền. Lần này Ngũ Dương Sơn bị tập kích mặc dù chết không ít người, nhưng cũng đều là một chút ngoại môn đệ tử cùng mấy cái nội môn đệ tử. Sư minh của ngươi ta ngược lại là không có dễ dàng chết như vậy đâu. Đoàn Hành cười, sau đó lấy ra một khối ngọc thô đưa cho Lâm Vân. Ê, biết được ngươi mấy ngày nay ngay tại phá cảnh thời điểm, ta từ Ngũ Dương Sơn mang về. Có tập bộ linh khí công hiệu, ngươi dùng vừa vặn. Chương 25. Lửa xém lông mày Lâm Vân không chút suy nghĩ liền thu xuống dưới. Những ngày này Đoàn Hành đợi hắn chân thành, mặc kệ Lâm Vân có vấn đề gì, hắn luôn luôn tận khả năng trả lời. Đa tạ sư minh. Đoàn Hành khoát khoát tay, thần sắc hoảng hốt. Không sao. Nói đến, nếu ta kia đệ đệ còn sống, cũng nên là giống ngươi như vậy nên cấp. Muốn phá cảnh nguyên hải cũng không dễ dàng, không được qua loa. Hắn ngữ khí nghiêm túc. Tôi thể cùng nạp nguyên cảnh mặc dù là hai cái cảnh giới, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nước chảy thành sông liền có thể thành công. Mà từ nạp nguyên cảnh đến nguyên hải cảnh, liền bắt đầu giảng cứu một chút nội tính. Đương nhiên, điểm này Đoạn Hành cũng không nghi ngờ Lâm Vân. Lấy tiểu tử này tốc độ tu luyện, không được bao lâu liền có thể hoàn thành. Sư minh yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Đoạn Hành vỗ nhẹ bờ vai của hắn, ta giúp ngươi tìm đến khối này nguyên dương ngọc hẳn là có thể giúp không ít việc, nhưng là nhớ lấy không thể để người khác biết. Bằng không, trưởng lão khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. Lâm Vân đáp ứng. Xác nhận Đoạn Hành không có vấn đề về sau, Lâm Vân liền rời đi. Chỉ là hắn không thấy được, cách đó không xa có một người vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi này từng hành động cử chỉ. Đưa mắt nhìn Lâm Vân rời đi, Đoạn Hành nhìn bốn phía nơi nào đó, khỏe miệng lộ ra một vòng đạt được nụ cười, sau đó nên ngang tiến động phủ. Lâm Vân từ Đoạn Hành chỗ rời đi về sau, liền ngựa không dừng vó đi tìm Đặng Bành Tổ. Kết quả chỉ thấy Đặng Bành Tổ lưu lại tin tức. Ngũ Dương Sơn phát hiện Xích Quỷ Tông tung tích, hư hư thực thực cùng lần này Lưu Vân Tông bị tập kích có quan hệ, Đặng Bành Tổ cũng bị kéo ra ngoài điều tra. Chuyến đi này nhưng chính là nửa tháng thời gian a. Lâm Vân cau mày, mắt nhìn thấy thời hạn một tháng càng ngày càng gần, hắn hiện tại còn kẹt tại nạp nguyên cựu trọng cảnh. Nếu là còn không thể đột phá, đến lúc đó có cực đại xác suất ngọn củ tỏi a cầu người không bằng cầu chính mình. Lâm Vân lập tức trở lại động phủ bắt đầu tu luyện. Bây giờ Hỗn Nguyên Kiếm Thai Tâm Quyết Lâm Vân đã một tầng đại viên mãn, nhưng là muốn đột phá lại rất khó. Hắn đoán chừng là cần một trận có giá trị thực chiến mới được. Mà Đại Hà kiếm pháp cùng Thanh Nguyên kiếm pháp tăng lên cũng là càng chậm chạp, đến mức Lâm Vân đem tâm tư chỉ có thể đặt ở chủng hư quỷ pháp. Cái này một thân pháp nhất khác biệt chính là mới học cùng bình thường thân pháp không còn khác biệt, nhưng càng đi về phía sau càng là biến thái. Chẳng qua Lâm Vân tiến cảnh vẫn như cũ chậm chạp. Xem ra, Hỗn Nguyên kiếm thai nếu là không đột phá một tầng, vô luận là kiếm pháp vẫn là thân pháp, đều rất khó lại lên một tầng nữa. Thật chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Lâm Vân từ trước đến nay không thích ngồi chờ chết. Đã mình đột phá không được, vậy cũng chỉ có thể đoạt người khác cơ duyên nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân lại bắt đầu ở trên núi du đãng. Ngay tại hắn đi ngang qua Vân Tiêu các thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lâm Vân cảm động kém chút chảy ra nước mắt tới. Lâu như vậy không gặp, Tiêu sư Minh khẳng định chuẩn bị đại cơ duyên cho ta đi. Hắn nghĩ như vậy, hướng Tiêu Bình Thiên trên thân một nhìn. Tính danh: Tiêu Bình Thiên, cảnh giới: Thông U cửu trọng mệnh cách, Thiên tuyển chi tử, kim, mệnh số: Vũ hóa kiếm tâm, tử, như có thiên rút, kim, thiên nhân chi tử, tử, thị sát tàn bạo, cho, có thù tất báo, mệnh, kết cục: Thành tựu đại đế vị trí, một kiếm chém ngang 100.000 ngày ma. Nhưng bởi vì sát nghiệm quá mạnh làm người giới không dùng, cuối cùng bị chính đạo vây công, vẫn lạc tại đoạn thần sơn núi. Gần đây chuyển hướng, tiếp nhận sư môn nhiệm vụ xuống núi lịch lãm, tại vị ương sơn phát hiện một lén lén lút lút người, cũng từ trên người hắn đạt được một bản thần bí cổ phổ. Thế, không hổ là thiên mệnh chi tử. Đây là lại bắt đầu trồng bờ UFF. Lâm Vân nghĩ như vậy, chủ động tiến lên đón, Tiêu sư minh. Ngay tại thất thần Tiêu Bình Thiên nhìn thoáng qua Lâm Vân. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy tiểu tử này thời điểm chắc chắn sẽ có loại không hiểu bực bội cùng khó chịu. Không có bất kỳ cái gì lý do. Ngươi làm sao tại cái này? Lâm Vân cười giải thích, ta gần chút thời gian tu hành gặp được nan quan, nghĩ đến thỉnh giáo một chút ông chủ. Tiêu Bình Thiên nhìn thoáng qua Lâm Vân, có chút ngoài ý muốn. Lần trước nhìn thấy thời điểm vẫn là cái nạp nguyên nhất trọng cảnh, bây giờ gặp lại, vậy mà đều đã nạp nguyên cửu trọng cảnh, chỉ kém một chân vào cửa liền có thể bước vào nguyên hải cảnh. Tiểu tử này tốc độ tu luyện chẳng lẽ là cưỡi tên lửa sao? Tự cao thiên tài Tiêu Bình Thiên đều có chút ao ước gia hỏa này tốc độ tu luyện. Vân Tiêu các phép tắc quên sao? Ngươi bây giờ tuy là nội môn đệ tử, nhưng cũng không thể tự tiện tới nơi này, mau cút đi. Hắn không kiên nhẫn quá lớn. Lâm Vân còn chưa từng há miệng, liền nghe được bên trong chuyển đến Cố Hiền Đức thanh âm. Là Lâm Vân tới rồi sao? Tiêu Bình Thiên sắc mặt có chút khó coi. Lâm Vân thở dài, đệ tử bái kiến tông chủ. Chỉ thấy Cố Hiền Đức từ Tiêu Bình Thiên sau lưng đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Lâm Vân nhìn trong chốc lát, cười nói, ngươi vẫn là bái nhập Thanh Hà Phong rồi. Lâm Vân cười ngây ngô hai tiếng. Thôi được,
đi theo vị lao tổ kia, ngươi cũng có thể học được không ít.
Tông chủ, hôm nay chính là sư phụ gọi ta đến.
Lâm Vân lập tức bắt đầu xé ra hổ kéo dài cờ, lão nhân gia ông ta nói ta cảnh giới bây giờ muốn đột phá không dễ. Nhất biện pháp tốt chính là xuống núi lịch lãm, cùng người thực sự giao thủ một lần liền có thể tăng lên.
Tiêu Bình Thiên mặt đều đen.
Cố Hiền Đức nghĩ nghĩ, mắt nhìn Tiêu Bình Thiên, Bình Thiên, đã như vậy, ngươi liền mang Lâm Vân cùng một chỗ xuống núi đi.
Sư tôn, nhiệm vụ lần này, đệ tử một người liền đủ.
Tiêu Bình Thiên từ trước đến nay đều quen thuộc độc lai độc vãng, chớ nói chi là vốn là nhìn Lâm Vân không vừa mắt. Lâm Vân liền biết Tiêu Bình Thiên sẽ không đáp ứng, nhưng hắn không có náo, mà là trong trà trà khí nói, tông chủ, ta vẫn là không phiền phức Tiêu sư huynh đi.
Tiêu sư huynh thực lực cao cường, mà ta cũng chỉ là cái không quan trọng nhỏ trong suốt, nếu là nhất thời sơ sẩy ảnh hưởng Tiêu sư huynh coi như không tốt.
Lâm Vân nói chưa dứt lời,
hắn kiểu nói này, Cố Hiền Đức càng là kiên định,
thực lực của ngươi không quan trọng.
Ha ha, toàn bộ Lưu Vân Tông cũng không tìm được mấy người có thể có ngươi như vậy tiến cảnh thần tốc.
Bình Thiên, vi sư biết ngươi cũng làm khó, chẳng qua lần này lôi ra bảo sự tình quả thực phức tạp, một mình ngươi cũng không tiện, mang theo Lâm Vân đi vừa vặn.
Tiêu Bình Thiên còn muốn nói chuyện, nhưng là bị Cố Hiền Đức trực tiếp đánh gãy.
Tốt, các ngươi thu thập một chút liền cùng một chỗ xuống núi đi.
Trong vòng 7 ngày, nhất thiết phải trở về.
Nhìn xem Cố Hiền Đức dạng này, Tiêu Bình Thiên đành phải gật đầu đáp ứng.
Lâm Vân, ngươi thiên phú không tồi, đi theo Bình Thiên bên người, cũng phải nhiều hơn học tập.
Hai người các ngươi đều là ta Lưu Vân Tông tương lai lực lượng.
Hắn vỗ nhẹ Lâm Vân bả vai, sau đó đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Tiêu Bình Thiên đi ở phía trước, tốc độ rất nhanh.
Hắn nghĩ hất ra Lâm Vân, kết quả lại phát hiện sau lưng tiểu tử này cùng nhiều gấp.
Lâm Vân lúc này dùng thế nhưng là trùng hư quỷ pháp, nhìn như phổ thông thân pháp, nhưng trên thực tế rất có môn đạo.
Đi nửa ngày thấy mình không cách nào hất ra, Tiêu Bình Thiên lúc này mới từ bỏ.
Hắn hừ một tiếng, nhiệm vụ lần này, ngươi nếu dám không nghe chỉ huy, cũng đừng trách ta không khách khí.
Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Vân.
Sát khí tất hiện.
Chương 26.
Trần Gia Bảo nhìn thấy Tiêu Bình Thiên nổi giận, Lâm Vân cũng vẫn là cười ha hả.
Gia hỏa này, chẳng lẽ không sợ?
Sư Minh yên tâm, sau khi xuống núi, ta khẳng định không cho ngươi thêm phiền.
Tiêu Bình Thiên tế ra một thanh kiếm, chở Lâm Vân mau chóng đuổi theo.
Sư Minh ngự kiếm tinh xảo, thật hâm mộ.
Sư Minh, chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì, đi nơi nào?
Trên đường đi, Lâm Vân líu lo không ngừng.
Tiêu Bình Thiên đều muốn điên.
Còn không có thấy ai có thể cùng hắn trò chuyện như thế sục sôi ngất trời.
Chán ghét không có biên giới cảm giác gia hỏa.
Sư Minh ngươi ngày bình thường cũng ít như vậy nói sao?
Ít xì hẩn Tiêu Bình Thiên giận.
Ngươi lại nói nhiều một câu, ta nắm chặt đầu lưỡi của ngươi.
Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, Trần Gia Bảo gần đây cử hành tế tổ đại điện, bao năm qua đến tông môn đều sẽ phái người bảo hộ. Lần này Ngũ Dương Sơn sự tình ngăn chặn Lưu Vân Tông nhân thủ, cho nên gọi chúng ta đi.
Hắn cảm giác mình đời này đều không có cùng người nói qua nhiều lời như vậy.
Lâm Vân như có điều suy nghĩ gật đầu.
Nghe ý tứ này nhiệm vụ không khó.
Cố Hiền Đức đưa mắt nhìn Lâm Vân cùng Tiêu Bình Thiên rời đi.
Vừa muốn xoay người lại, Liêu Sương Bình vừa vặn đến.
Tông chủ,
Liêu trưởng lão, làm sao ngươi tới Vân Tiêu Các rồi?
Cố Hiền Đức có chút ngoài ý muốn.
Liêu Sương Bình mắt nhìn một phía, tiến lên trước tại Cố Hiền Đức bên thai nói nhỏ vài câu.
Ngươi xác định?
Cố Hiền Đức nghe được Liêu Sương Bình nói, thần sắc trầm xuống.
Ta cũng là mới nghe nói bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ tin tức.
Tông chủ, việc này không nên chậm trễ, không bằng liền phái bọn hắn đi xem một chút.
Cố Hiền Đức nhìn về phía Liêu Sương Bình, gật đầu nói, nếu như thế, liền để bọn hắn đi thôi.
Trần Gia Bảo là khoảng cách Lưu Vân Tông cách đó không xa một tòa thành lớn.
Tại cái này phương viên trăm dặm đều là tương đối nổi danh.
Lâm Vân cùng Tiêu Bình Thiên lại tới đây lúc, Trần Gia Bảo càng là náo nhiệt dị thường.
Mỗi đến tế tổ đại điện thời điểm, Trần Gia sẽ mời rất nhiều người đến cái này cộng đồng tham quan tế tổ đại điện.
Mà cái này cũng là bọn hắn thần thánh nhất nghi thức.
Tiêu Bình Thiên cho dù là đi vào Trần Gia Bảo, vẫn như cũng là một mặt đắc ý đi ở phía trước.
Chờ một chút.
Lúc này, hai tên vệ binh xông về phía trước.
Bọn hắn trên dưới nhìn kỹ hai người, nơi nào đến?
Tiêu Bình Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc ngạo nghễ.
Đường đường Lưu Vân Tông tông chủ quan môn đệ tử, lại bị hai tên vệ binh ngăn lại.
Lâm Vân trong lòng thầm kêu không tốt, hai vị, chúng ta là Lưu Vân Tông.
Hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Tiêu Bình Thiên không lọt vào mắt hai người đi lên trước.
Tiểu tử thúi, ngươi dám không nhìn chúng ta?
Hai cái thủ vệ thấy Tiêu Bình Thiên lớn mật như thế, nhao nhao huy động binh khí trong tay xông về phía trước.
Nhưng bọn hắn còn chưa từng tới gần Tiêu Bình Thiên liền bị trực tiếp chấn bay ra ngoài.
Một đám rác rưởi, cũng dám cả ta.
Coi như các ngươi Trần Gia Bảo bảo chủ, cũng không dám cùng ta nói như vậy lời nói.
Lâm Vân nhìn xem ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh hai cái thủ vệ.
May mắn,
Tiêu Bình Thiên vẫn ít nhiều khống chế một chút tâm tình của mình.
Bằng không cái này hai thủ vệ chết sớm.
Lâm Vân đi theo Tiêu Bình Thiên lúc tiến vào, phát hiện xung quanh không ít người đối với các nàng chỉ trỏ.
Cái kia tựa như là Lưu Vân Tông kiếm tử Tiêu Bình Thiên.
Hắn làm sao tới rồi?
Đây chính là cái sát thần a.
Xuyệt, vẫn là cẩn thận chút, đừng nói lung tung, miễn cho thu nhận mầm thai bạn.
Người bên ngoài nhỏ giọng thầm thì.
Lâm Vân nhìn xem bốn phía răng đèn kết hoa, toàn bộ Trần Gia Bảo bầu không khí đều để người không khỏi đi theo chúc mừng lên.
Đương nhiên Tiêu Bình Thiên là một ngoại lệ.
Bọn hắn mới vừa vặn tiến Trần Gia Bảo không bao lâu thời gian, liền lập tức nhìn thấy một người trung niên nam nhân tiến lên đón tới.
Ai u, Tiêu sư minh, ngài làm sao còn tự thân đến rồi?
Đối diện với mấy cái này người, Tiêu Bình Thiên quả thực muốn so ở trên núi còn muốn túm.
Lưu Vân Tông những ngày gần đây phát xảy ra không ít chuyện tình, bên này cũng chỉ có thể giao cho ta tới làm.
Hắn nhàn nhạt nói một câu.
Trung niên nam nhân vẫn như cũ mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía Lâm Vân thời điểm lại hỏi, Tiêu sư minh, vị này là? Lâm Vân, nhất định phải cùng xuống núi ngớ ngẩn mà thôi. Tiêu Bình Tiên không kiên nhẫn nói một câu về sau liền tiếp theo hướng phía trước đi. Hóa ra là Lâm sư mình, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trung niên nam nhân cười chào đón, ta gọi Trần Chí Bảo, lần này là phụ trách tiếp đãi hai vị Lưu Vân Tông khách nhân. Lúc này, trước đó hai cái thủ vệ đồng bạn lập tức cùng đi qua. Trần quản gia, ngại nhưng muốn giúp chúng ta làm chủ a, hai gia hỏa này, bọn hắn cũng dám đối với chúng ta người độc thủ. Ta Trần gia bảo lúc nào nếm qua cái này thua thiệt, ngài nhất định phải giáo huấn một chút bọn hắn. Mấy cái thủ vệ một mặt dáng vẻ bị quất. Trần Chí Bảo mắt nhìn bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, đồ hỗn trướng, các ngươi đều là mắt bị mù sao? Hai vị này Lưu Vân Tông sư mình, là các ngươi có thể cản được. Hắn chẳng những không có nghĩ đến mấy người này nói chuyện, ngược lại là lớn tiếng khiển trách. Mấy người lập tức cũng đều mắt trợn tròn. Lưu Vân Tông, lại thêm trước đó Trần Chí Bảo cùng Tiêu Bình Thiên chào hỏi dáng vẻ, đáy lòng sinh ra một đoàn hàn ý bị kia, nên không phải là đại danh đỉnh đỉnh. Tiêu Bình Thiên a, thấy mấy cái thủ vệ đều trung thực xuống tới, Trần Chí Bảo cười lạnh một tiếng. Sau đó mang theo Tiêu Bình Thiên cùng Lâm Vân đi vào Trần gia bảo nhất vị trí trung tâm. Nơi này chính là Trần gia đại bản doanh, quy mô hùng vĩ, 10 phần khí phái. Tiêu Bình Thiên đối với nơi này rất quen thuộc, đến Trần gia trực tiếp thẳng đi vào phòng. Lúc này, Trần gia gia chủ Trần Nam Phong đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Thấy là Tiêu Bình Thiên đến, vội vàng cười tiến lên đón đến chào hỏi. Lâm Vân thì là bị phơi tại một bên. Hắn cũng biết, người Trần gia sợ chính là Tiêu Bình Thiên, cùng hắn nhưng không có quan hệ gì. Tiêu Bình Thiên cùng Trần Nam Phong trò chuyện trong chốc lát về sau, liếc qua phía sau Lâm Vân, ngươi nhưng tại Trần gia bảo bốn phía đi dạo, lúc buổi tối phải kịp thời trở về. Vâng, sư minh. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Bình Thiên rời đi, quay người đối Trần Chí Bảo cười nói, Trần quản gia, có thể mang ta bốn phía đi dạo sao? Ai ngờ Tiêu Bình Thiên vừa rời đi, Trần Chí Bảo liền đổi sắc mặt. Nghĩ tại Trần gia bảo đi dạo, mình ra đi là được rồi. Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm dáng vẻ, chẳng lẽ thật sự coi chính mình có thể tại chúng ta Trần gia bảo diêu võ dương à? Vừa rồi kia cũng là cho Tiêu Bình Thiên mặt mũi, về phần ngươi. Ha ha, đừng quá để cao bản thân. Nghe được Trần quản gia châm chọc khiêu khích một phen, Lâm Vân trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là cái lấn yếu sợ mạnh ra hỏa. Vốn là còn một cái trọng yếu tin tức chuẩn bị nói cho Trần quản gia, đã như vậy, vậy vẫn là được rồi. Lâm Vân lắc đầu, từ Trần Chí Bảo bên cạnh đi qua. Dừng lại. Trần Chí Bảo tiếng nói vừa dứt, xung quanh đi ra mấy cái Trần gia gia đình đem Lâm Vân vây. Nơi này là Trần gia, không phải do ngươi làm chủ. Ngươi vừa rồi nói có cái gì trọng yếu tin tức, nói ra ta nghe một chút, nếu là không thể để cho ta hài lòng, đừng trách ta không khách khí. Hắn một mặt phách lối đắc ý nhìn về phía Lâm Vân. Rất hiển nhiên là nhìn ra Tiêu Bình Thiên đối Lâm Vân chán ghét, lúc này mới nghĩ đến mượn cơ hội này cho Lâm Vân một hạ mã uy. Chương 27. Liền ngươi cũng xứng. Trần gia bảo mỗi một lần tế tổ đại điện đều là chúng ta Lưu Vân Tông người đến. Các hạ chính là như vậy đạo đại khách. Lâm Vân cười khẩy. Giống ngươi dạng này ra hỏa, chỉ xứng nhận đãi ngộ như thế. Tốt nhất đưa ngươi biết đến sự tình toàn nói hết ra, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Trần gia làm sao có đảm lượng dám như thế đối đãi Lưu Vân Tông người? Lâm Vân hoài nghi bọn hắn đều là Tiêu Bình Thiên an bài. Thần sắc hắn phát lạnh, ta nếu là không nói đâu. Trần Chí Bảo cười nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi học thông minh chút, nếu là ngươi chết ở chỗ này, chỉ sợ đến lúc đó cũng không ai sẽ quan tâm. Nhưng lại tại Trần Chí Bảo nói cho hết lời một cái mắt, lại nghe phía sau lại có một người quát lớn. Ha ha, Trần gia thật sự là thật to gan a. Ngươi tính là gì đồ chó, ngay cả chúng ta Lưu Vân Tông người đều không để trong mắt. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lâm Vân có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy Đoạn Hành mang theo mấy cái Lưu Vân Tông đệ tử cũng chạy tới nơi này. Mới vừa rồi còn rất phách lối Trần Chí Bảo trên mặt biểu lộ đều đi theo biến. Tại sao lại đến một nhóm? Trước đó còn rất phách lối Trần Chí Bảo khi nhìn đến Đoạn Hành về sau lập tức liền đổi sắc mặt. Đoàn sư minh, Lâm Vân cũng cười chào hỏi. Trần Chí Bảo lập tức biết được Đoạn Hành thân phận, Lưu Vân Tông thường xuyên lộ diện mấy vị bọn hắn Trần gia đều biết. Lập tức ổn quyền. Hóa ra là Đoàn sư minh, ngài vừa rồi thật sự là hiểu lầm, chúng ta nào dám đối Lưu Vân Tông đệ tử bất kính. Chỉ là ngài vị tiểu sư đệ này thực sự là quá không hiểu quy củ, chúng ta cũng chỉ là dạy một chút phép tắc. Đổi lại ngày xưa, cái này sự tình cũng liền như thế đi qua. Nhưng hôm nay khác biệt. Ngay tại Trần Chí Bảo lấy vì chuyện này sẽ chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa thời điểm, Đoạn Hành tiến lên. 3. Một bàn tay cho Trần Chí Bảo đều đánh ngốc. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Hành. Lưu Vân Tông tuy rằng lợi hại, nhưng cũng cần bọn hắn những thế gia này cung cấp, từ trước đến nay sẽ không như thế làm cản mới lạ. Ngươi thì tính là cái gì, Lâm sư đệ cần ngươi đến giáo quy cự. Hắn nhưng là Thanh Hà Phong trưởng lão thân truyền đệ tử, nhưng liền cái này một thân phận liền đủ ngươi uống một bình. Thanh Hà Phong. Trần Chí Bảo thân sắc biến đổi, Lâm sư huynh, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối đừng cùng ta so đo. Nói chuyện liền phải quỳ xuống tới. Bên cạnh mấy cái gia đình cũng đều nhao nhao trông mèo vẽ hổ. Lâm Vân nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt. Đoàn sư huynh làm sao tới rồi? Đoàn Hành mang theo Lâm Vân tiến Trần gia, không nhìn thẳng Trần Chí Bảo bọn người. Trần gia cũng chỉ là Lưu Vân Tông phụ thuộc, những năm này ỷ vào chúng ta che chở được bao nhiêu chỗ tốt không biết cảm ơn, cũng dám đối với chúng ta Lưu Vân Tông đệ tử như thế bất kính. Đoàn Hành vẫn như cũng là giận. Là tông chủ tự mình gọi chúng ta đến, nghe nói Ngũ Dương Sơn bên kia có phát hiện mới. Lần này Trần gia tế tổ đại điện trọng yếu giống vậy, tông chủ lo lắng xảy ra vấn đề. Thế là liền gọi chúng ta cũng cùng đi theo nhìn xem, nhiều người lực lượng lớn. Đoạn Hành vỗ nhẹ Lâm Vân bả vai, giống như là huynh trưởng một loại, tiểu tử ngươi, lần sau gặp được những cái này không có mắt hỗn đản, không cần cho bọn hắn mặt mũi. Lưu Vân Tông đệ tử đi ra ngoài bên ngoài, lúc nào cần nhìn người khác sắc mặt rồi. Lâm Vân cười gật đầu. Lúc ấy coi như Đoạn Hành không đến, hắn cũng có biện pháp đối phó những cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng. Trần Nam Phong nhìn thấy Đoàn Hành, cười lớn tiến lên đón, "Ai nha, đúng là Đoàn sư đệ cũng tới, trước đó ta còn tại cùng Tiêu sư đệ trò chuyện đâu." Đã tuổi trên 50 Trần Nam Phong tóc mai điểm bạc, chẳng qua chạy như bay, xem ra thực lực cũng không đơn giản. "Trần gia chủ, thủ hạ ngươi người cần phải quản quản. Hôm nay nếu không phải ta tự mình đến, nhưng còn không biết Trần quản gia đối với chúng ta Lưu Vân Tông lòng người sinh bất mãn đâu." Đoàn Hành vô tình nói lời miệng. Đi theo phía sau hắn Trần Chí Bảo lập tức dọa đến kẻ ra quần, "Gia chủ thứ tội." Trần Nam Phong tức giận hừ một tiếng, "Đồ hỗn trướng, Lưu Vân Tông cùng ta Trần gia bảo quan hệ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Dám như thế đối đãi quý khách." Nói xong, cách không chính là một trường. Ầm. Lâm Vân chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu nguyên lực từ trước mặt mình gào thét mà tới. Trần Chí Bảo bay thẳng ra viện tử, máu tươi phun ra một chỗ. Dù vậy hắn cũng không dám nói gì, chật vật quỳ trên mặt đất, "Tiểu nhân biết sai, mời gia chủ thứ tội." Lâm Vân mắt thấy Trần Chí Bảo muốn hạ sát thủ, liền chủ động đứng ra, "Trần gia chủ, nhỏ lấy trường trị liền tốt, hắn cũng không phải cố ý." Trần Nam Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân. Dựa theo Lưu Vân Tông địa vị, hôm nay cho dù là giết Trần Chí Bảo cũng không ai dám nói cái gì. Hắn chỉ coi Lâm Vân là trạch tâm nhân hậu, lại không biết Lâm Vân cũng là trong lòng còn có tính toán. "Hừ, xem ở vị này Lâm sư đệ phân thượng, ta không so đo với ngươi. Nhưng nếu còn có lần sau, ta nhất định phải đưa ngươi rút gần lộ ra, biết sao?" Trần Chí Bảo liên tục gật đầu. "Còn không mau cút đi." Đuổi đi Trần Chí Bảo về sau, Trần Nam Phong thế này mới đứng bên cạnh hai người thở dài. "Tiêu sư đệ, Đoàn sư đệ, chuyện hôm nay là Trần Mộ quản giáo không chu toàn, còn mời hai vị đừng nên trách." Tiêu Bình Tiên cao mày nhìn thoáng qua Lâm Vân. "Tiểu tử này, thí sự thật nhiều." "Lâm sư đệ, bên này không liên quan đến ngươi, cái này Trần gia bảo ngươi có thể bốn phía đi dạo, gần đây thế nhưng là tế tổ đại điện, náo nhiệt cực kỳ." Đoàn Hành vừa cười vừa nói. Lâm Vân gật đầu. Hắn đương nhiên không có tâm tư gì tại Trần gia bảo chậm trễ. Mấu chốt vẫn là đi vị Ương Sơn đem người bắt đến mới được. Từ Trần gia ra tới, Lâm Vân liền tại bốn phía dạo qua một vòng. Trần gia bảo sát thực đến không ít người, nhưng có không sai cơ duyên lại không mấy người. Nhìn tới, chỉ có thể tiếp tục hao lông cừu. Lâm Vân cười lắc đầu. Chạm vạng tối thời điểm, hắn trở lại Trần gia. Lúc này Trần Nam Phong cùng Tiêu Bình Thiên bọn người lại đi vào thư phòng. Lâm Vân đi vào cửa thư phòng nhìn thấy Trần Chí Bảo. Cái sau vốn là muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, lại thêm Lâm Vân thân phận, vẫn là từ bỏ. Thanh Hà Phong thân truyền, kia thượng quan huyện thế nhưng là cái chính cống ma nữ, ai không biết. Lâm Vân trải qua thông truyền tiến thư phòng. Tiêu Bình Thiên hơi không kiên nhẫn, "Ngươi tiểu tử này, đến tụt cùng có chuyện gì? Không thấy được chúng ta ngay tại thảo luận tế tổ đại điện sự tình sao?" Lâm Vân đứng ở một bên, mặt không đổi sắc, "Tiêu sư minh, tế tổ đại điện tuy rằng trọng yếu, nhưng ngài cũng đừng quên chúng ta lần này tới mục đích là cái gì." Đoạn Hành cười hòa giải, "Tiêu sư minh, Lâm sư đệ đã đến, chỉ sợ là có chuyện gì muốn nói đi." "Hai vị sư minh, ta tại Trần gia bảo ngẫu nhiên biết được một tin tức, nghe nói vị Ương Sơn gần đây đến một nhóm người thần bí. Ta lo lắng, bọn hắn là cùng Xích Quỷ Tông có liên hệ." "Vị Ương Sơn?" Trần Nam Phong thần sắc khẽ biến. Mà Tiêu Bình Thiên thì là sửng sốt một chút, chợt cười nói, "Ngươi lúc này mới ra ngoài như thế một hồi liền có thể thám thính đến như thế tin tức trọng yếu. Lâm Vân, ngươi cũng đã biết, đây không phải trò đùa." Đoàn Hành vẫn như cũ phi thường tín nhiệm Lâm Vân, "Tiêu sư minh, Lâm sư đệ không phải nói láo người, chỉ sợ thật có chuyện này ư a." Chương 28. Vị Ương Sơn điệp ảnh Đoàn Hành, tiểu tử này chỉ là nạp nguyên cảnh, làm sao có thể thám thính đến trọng yếu tình báo? Huống chi người khác nói cũng chỉ là lén lén lút lút một chút người, ngươi có thể xác định chính là Xích Quỷ Tông. Tiêu Bình Thiên cùng Đoàn Hành ý kiến không hợp nhau. Đối mặt gắt gỏng Tiêu Bình Thiên, Đoàn Hành thì là tỉnh táo làm ra quyết đoán. "Tiêu sư minh, không bằng dạng này, ta dẫn đầu cái khác mấy cái Lưu Vân Tông đệ tử thủ tại chỗ này, bảo đảm hai ngày sau tế tổ đại điện đúng hạn tổ chức." Tiêu sư minh lập tức tiến về vị Ương Sơn, "Nếu là gặp được Xích Quỷ Tông người, liền có thể dùng chúng ta Lưu Vân Tông tín hiệu thông chi chúng ta." Tiêu Bình Thiên trực tiếp cự tuyệt. Lâm Vân lúc này nổi giận nói, "Tiêu sư minh không muốn tin tưởng, vậy không bằng dạng này, ta tùy ngươi cùng nhau tiến đến, tuyệt không liên lụy ngươi chân sau. Nếu là không có dị thường, ta cam nguyện nhận sư môn trừng phạt." Đoàn Hành biến sắc, "Sư đệ không thể. Sư môn trừng phạt, đây chính là rất nặng, ai nhẹ thì nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Nặng một chút, sợ là liền tu vi đều muốn dao động." Lâm Vân nhưng như cũ kiên định. "Tiêu sư minh cảm thấy thế nào?" Tiêu Bình Thiên khinh miệt đánh giá Lâm Vân, "Thật là một cái thanh niên sức trâu. Nghe gió chính là mưa, ngươi mới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mấy lần, liền dám như thế chắc chắn mình đạt được tình báo chính là thật." Lần này, liền Đoạn Hành đều cảm thấy lo lắng, "Lâm sư đệ, ngươi bây giờ được những tin tình báo này chưa chứng thực, vạn nhất." "Đoàn sư minh yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Nhìn thấy Lâm Vân như vậy chắc chắn, Đoạn Hành đành phải không ngăn cản nữa. Ngược lại là Tiêu Bình Tiên cười lạnh một tiếng, "Như ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, ta cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử thối, ta liền bồi ngươi đi một chuyến lại như thế nào? Dù sao vị Ương Sơn cùng nơi này vị trí không xa." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Bình Tiên bước xuống Đoạn Hành một đoàn người bảo hộ Trần gia, mình thì mang theo Lâm Vân ngự kiếm rời đi Trần gia bảo. Vị Ương Sơn chiếm một diện tích mấy trăm dặm. Tiêu Bình Tiên mang theo Lâm Vân đi vào tới gần Trần gia bảo vị trí. Một phen kiểm tra, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. "Lâm sư đệ, ngươi nói hiểm nghi người ở nơi đó?" Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân trong lòng cũng lẩm bẩm, "Ngươi hỏi ta hỏi ai? Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, người hiểm nghi, nhanh hiển linh." Có lẽ là nghe được cầu nguyện của hắn, một cái nhánh cây gãy mất thanh âm truyền đến. Tiêu Bình Tiên thần sắc lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía cái núi kia. Một đạo hắc ảnh vậy mà lấy tốc độ cực nhanh hướng rừng rậm tránh đi. Đáng chết, tiểu tử này nói là thật. Tiêu Bình Thiên trong lòng giật mình, vốn cho rằng Lâm Thiên chỉ là nói hiệu nói vượng. Chờ ở tại đây. Hắn sau khi nói xong, người cũng là đi theo hóa thành một luồng ánh sáng đuổi theo. Lâm Vân đứng ở phía sau nhìn xem, cười lạnh một tiếng. Để ta chờ. Nam mơ. Tiêu Bình Thiên chân trước đuổi theo, Lâm Vân theo sát phía sau. Hắn mặc dù không kịp hai người tốc độ, nhưng mượn nhờ trùng hư quỷ pháp cũng có thể miễn cưỡng đi theo. Bóng đen tốc độ rất nhanh, một cái nháy mắt liền lao ra mấy chục mét. Tiêu Bình Tiên theo ở phía sau cũng không chút thua kém. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào một chỗ rừng sâu núi thẳm. Nơi này thảm thực vật rậm rạp, ánh mặt trời chiếu không tiến vào. Bốn phía đều là một chút trước trăm năm cây già, rất khó phân biệt vị trí. Đến nơi đây thời điểm Tiêu Bình Tiên cũng ngừng lại. Bóng đen hiển nhiên biết mình tốc độ không kịp Tiêu Bình Tiên, bởi vậy đem hắn dẫn tới nơi này. Sư Minh, mất dấu. Nhìn thấy Lâm Vân theo sau, Tiêu Bình Tiên nhướng mày, nhưng rất nhanh nhẹ nhàng thở ra. Cái này nói rõ là cái cạm bẫy, nếu là mình lẻ loi một mình còn phải cẩn thận một chút. Nhưng có Lâm Vân liền đơn giản không ít. Đương nhiên, Lâm Vân cũng biết Tiêu Bình Thiên ý nghĩ. Sở dĩ còn theo tới, đơn giản chính là mắt nhìn mình cùng Tiêu Bình Thiên nhân sinh bảng. Sinh tử còn chưa biến, mình sẽ không chết tại Vị Ương Sơn. Không phải gọi ngươi chờ ở bên ngoài lấy sao? Ta lo lắng sư mình, liền nghĩ lấy đi lên giúp một chút. Hai người đều là giả tình giả ý lúc này, Tiêu Bình Thiên ngồi xổm trên mặt đất. Đối phương mặc dù nghĩ kỹ hất ra bọn hắn biện pháp, nhưng hiển nhiên vẫn là xem thường hắn thủ đoạn. Ta ở trên người hắn đã lưu lại ký hiệu, hắn liền xem như chạy đến chân trời góc biển cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn. Sau khi nói xong, hắn chỉ vào bên phải, từ nơi này đi qua. Mượn nhờ Tiêu Bình Thiên lưu lại tín hiệu, hai người rất nhanh liền tới đến mặt khác một chỗ hồ nước. Tung tích đến nơi đây liền biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là tại cái này dưới nước? Tiêu Bình Thiên nhìn qua trước mặt hồ nước, vượt ngang mấy ngàn trượng, sóng biết lăn tăn căn bản không nhìn thấy phía dưới là tình huống như thế nào. Lâm Vân nhìn thấy Tiêu Bình Thiên ánh mắt hướng phía bên mình đến, lập tức giả bộ lấy nhìn về phía cái khác phương vị. Hồ này nhìn xem liền thật không đơn giản, mà lại chẳng biết tại sao, Lâm Vân tới gần nơi này thời điểm liền cảm giác tâm hoảng hoảng. Giống như tại cái này sâu không thấy đáy hồ nước hạ ẩn giấu đi thứ gì. Chỉ tiếc mặc kệ là hắn hay là Tiêu Bình Thiên, đại khái đều không thể phát động nơi này cơ duyên. Đột nhiên, Lâm Vân ngoài ý muốn phát hiện một mực không có động tĩnh gì thần bí nguyên thai vậy mà xuất hiện phản ứng. "Lâm Vân, ngươi đi xuống xem một chút, ta ở phía trên nhìn chằm chằm." Lúc này, Tiêu Bình Thiên phân phó nói, "Sư Minh, hồ này phía dưới có quái vật gì còn không biết đâu, bọn hắn dám hạ đi sao? Mà lại, ta đã bắt đến ra hỏa này." Mượn nhờ thần bí nguyên thai, Lâm Vân hiện tại tựa như là bất hắc. Hắn có thể nhìn thấy quanh mình nguyên khí. Hồ này phía dưới khẳng định ẩn giấu đi thứ gì, toàn bộ Vị Ương Sơn nguyên khí đang theo lấy nơi này tụ tập. Mà người tu hành tại không khỏi ý ở giữa, cũng sẽ bắt giữ giữa thiên địa nguyên khí. Đối chiếu Tiêu Bình Thiên, Lâm Vân rất nhanh liền tìm được che giấu ra hỏa. Hắn mặc dù rất thông minh trốn ở trên cây, đồng thời lấy bí pháp ẩn nấp tốt khí tức, nhưng là vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi hút nạp nguyên khí duy trì công pháp. Mà cái này chính là để thân phận của hắn bại lộ lớn nhất sơ hở. Tiêu Sư Minh, hắn ở nơi đó. Lâm Vân vạch ra vị trí của đối phương. Tiêu Bình Thiên có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi không phải là học hỏa nhãn kim tinh, cái này đều cho người phát hiện. Hắn ngẩng đầu một cái, rất nhanh liền cảm thấy được đối phương trốn ở trên cây, vừa rồi sự chú ý của hắn tất cả đều bị hồ này hấp dẫn. Đúng là nhất thời không có phát giác, suýt nữa thả chạy đối phương. Giờ phút này đã bắt đến, tự nhiên không có gì để nói nhiều. Tiêu Bình Thiên hừ lạnh một tiếng, thế ra phi kiếm. Đi. Phi kiếm phá không mà đi, chỉ nghe trên ngọn cây chuyển tới một nam nhân tiếng thốt kinh ngạc, sau đó toàn bộ trên cây ngã xuống. Ái chà chà. Nam nhân chật vật từ dưới đất bò dậy, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Một thanh kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Tiêu Bình Thiên vẫn như cũng là một mặt lãnh khốc bộ dáng. Nếu không phải còn không có cách nào xác định thân phận của đối phương, hắn liền trực tiếp động thủ giết. Người chạy cái gì? Nam nhân vóc dáng không cao, lấm la lấm lét. Chẳng qua nghe được Tiêu Bình Thiên tra hỏi, lại là không cao hứng phản bác, đây không phải nói nhảm sao? Các ngươi truy ta, ta không chạy còn làm cái gì? Chờ lấy thêm đồ ăn sao? Vừa mới dứt lời, trên cổ liền có máu tươi chảy ra. Ngươi tốt nhất nhiều cân nhắc một chút lại nói. Bằng không, giết ngươi. Nhìn Tiêu Bình Thiên sát khí bốn phía, Lâm Vân vội vàng hòa giải, sư minh đừng nội. Ta đến nói với hắn. Khá lắm, để ngươi thẩm vấn sợ là muốn 10 ngày nửa tháng. Chương 29. Thật có lỗi, ta đi chợ. Tiêu Bình Thiên hừ lạnh một tiếng, xét thấy Lâm Vân trước đó biểu hiện cũng không tệ lắm, cho nên tạm thời không có so đo. Ngươi tên là gì? Lâm Vân đi lên trước hỏi. Phùng Di Đạo. Nam nhân không dám giấu giếm, Lâm Vân mặc dù nhìn xem không có Tiêu Bình Thiên thực lực cao, nhưng đối cái này mỉm cười tiểu tử, Phùng Di Đạo hiển nhiên càng sợ một chút. Chỉ thấy Lâm Vân ngồi xuống, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, ngươi là Xích Quỷ Tông người a? Ta biết, ngươi khẳng định không nguyện ý nói cho ta. Lâm Vân thấp giọng, nhưng ngươi hẳn là nhìn ra được, ta vị sư huynh này tính tình không tốt lắm. Ngươi phải trả muốn sống, tốt nhất cùng ta phối hợp. Phùng Di Đạo thực lực không mạnh, mới vừa vặn nguyên hải cảnh, nhưng giá hỏa này một thân chạy chối chết bản lĩnh tuyệt đối là mắt cấp. Loại người này, hù dọa một chút so cái gì cũng tốt dùng. Hắn nhìn xem Lâm Vân, lại nhìn xem Tiêu Bình Thiên, cái sau ánh mắt băng lãnh. Tiểu tử thúi, ngươi có thể hay không hỏi ra cái gì đến? Nếu không vẫn là một kiếm giết. Mắt thấy Tiêu Bình Thiên thật muốn động thủ, Phùng Di Đạo gấp. Ta nói còn không được sao? Ta đích xác là Xích Quỷ Tông người, nhưng cũng chỉ là một cái phiên ngoại đệ tử. Lâm Vân tiếp tục hỏi, cái khác người ở nơi đó? Phùng Di Đạo ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Vân còn nói thêm,
đã như vậy, mang bọn ta đi thôi. Ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì. Phùng Di Đạo gật đầu. Tiêu Bình Thiên kiếm vẫn như cũ gác ở Phùng Di Đạo trên cổ, gia hỏa này đi ở phía trước, chân đều đang run rẩy. Lâm Vân thì là theo ở phía sau. Hắn biết Phùng Di Đạo trên thân khẳng định liền cất giấu kia thần bí cổ phổ. Khi hắn bắt đến Phùng Di Đạo thời điểm, thần bí nguyên thai phản ứng càng cường liệt, giống gặp người quen biết cũ. Cứ như vậy đi nửa canh giờ, trong rừng ương xuất hiện một mảnh đất trống, mà ở đây có thể nhìn thấy một chút đá bạch ngọc đầu đắp lên ra một chút kỳ lạ đường vân trận pháp. Tiêu Bình Thiên ngay lập tức dừng lại. Trận pháp. Lâm Vân cũng đội vàng nhắc nhở, Tiêu sư minh cẩn thận, nơi này cổ quái. Hắn nói, bắt lấy Phùng Di Đạo cổ áo, ngươi cũng không có cùng chúng ta nói qua, nơi này đã bố trí trận pháp. Phùng Di Đạo một mặt hoảng sợ lắc đầu, cái này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Tiêu sư minh, ta nhìn vẫn là phát tín hiệu xin giúp đỡ đi. Xích Quỷ Tông lần này khẳng định đến không ít tinh nhuệ, sư minh một người hẳn là ứng phó không được. Tiêu Bình Thiên nghe được Lâm Vân nói, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn. Tiểu tử, ngươi là xem thường ta Tiêu Bình Thiên sao? Dù sao cũng là Cố Hiền Đức thân truyền đệ tử, loại này nhỏ tình cảnh còn muốn gọi người. Chuyến đi không phải rất mất mặt sao? Đã ra hỏa này vô dụng, dứt khoát cùng nhau giết là được. Mắt thấy Tiêu Bình Thiên giơ kiếm liền phải động thủ. Phùng Di Đạo gấp đội vàng quỳ xuống đất, đại hiệp tha mạng à, ta chính là cái người hầu, thật không biết bọn hắn đang làm gì. Nể tình ta mang các ngươi tới nơi này phân thượng, mời ngài bỏ qua cho ta đi. Ngay tại Phùng Di Đạo nói cho hết lời nháy mắt, trên mặt đất bắt đầu hiện ra màu trắng tia sáng. Tiêu Bình Thiên dường như mơ hồ nhìn thấy trung ương trận pháp có bóng người lấp lóe. Không tốt, bọn gia hỏa này muốn chạy trốn. Hắn ý niệm đầu tiên chính là Xích Quỷ Tông người muốn chạy. Tiêu sư minh, gia hỏa này giao cho ta đến xử trí liền tốt. Nghe được Lâm Vân nói như vậy, Tiêu Bình Thiên gật đầu. Sự tình giải quyết về sau, mau trở về tông môn bẩm báo, Xích Quỷ Tông tại Trần Gia Bảo có động tác lớn. Dứt lời, Tiêu Bình Thiên phóng tới trung ương trận pháp. Lúc này, Lâm Vân nhìn một chút Tiêu Bình Thiên bảng. Tính danh, Tiêu Bình Thiên cảnh giới, Thương U Cửu Trọng mệnh cách, Thiên Tuyển chi tử, Kim, mệnh số, Vũ Hóa Kiếm Tâm, tử. Như có thiên rút, kim, thiên nhân chi tử, tử, thị sát tàn bạo, cho, có thù tất báo, bạch, kết cục, thành tựu đại đế vị trí, một kiếm chém ngang 100.000 ngày ma, nhưng bởi vì sát nghiệm quá mạnh làm người giới không dùng, cuối cùng bị chính đạo vây công, vẫn lạc tại đoạn thần sơn núi. Gần đây chuyển hướng, tại vị ương sơn chưa thể chém giết Xích Quỷ Tông chủ lực, mất hứng mà về. Trần Gia Bảo gặp phải huyết tẩy cả nhà, gia chủ Trần Nam Phong tại Lưu Vân Tông chi viện đuổi tới thời điểm, miễn cưỡng có lưu một hơi, ủy thác tàn bạo. Trần Gia Bảo, Xích Quỷ Tông lần này mục tiêu chẳng lẽ là Trần Gia Bảo? Liên Lâm Vân đều bị tin tức này giật nảy mình, mà lúc này Tiêu Bình Thiên đã nhảy vào trong trận pháp. Dựa theo bình thường quy tích, Lâm Vân trở lại Lưu Vân Tông báo họ khẳng định phải bỏ lỡ cái cơ duyên này. Không hổ là thiên mệnh chi tử, cái này chuyện tốt một cọc tiếp lấy một cọc. Nếu không phải Tiêu sư Minh ba phen mấy bận muốn ta chết, ta đều không tốt đoạt nữa nha. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, lấy Tiêu Bình Thiên thực lực muốn giết chết Phùng Di Đạo, đó chính là động cái suy nghĩ sự tình. Nhưng hắn không có làm như thế, nhìn như là đáp ứng Lâm Vân, kỳ thực chỉ là muốn mượn đao giết người. Coi như giết không được Lâm Vân cũng phải cấp hắn một chút giáo huấn. Đợi đến Tiêu Bình Thiên rời đi về sau, Phùng Di Đạo thoạt đầu vẫn là đàng hoàng. Nhưng khi hắn nhìn thấy trận pháp triệt để sáng lên thời điểm, lập tức lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha, Lưu Vân Tông đệ tử, chẳng lẽ đều là ngu ngốc như vậy sao? Chẳng qua chỉ là một chút nói ngon nói ngọt liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời a. Phùng Di Đạo nói, dùng sức tránh ra trên người dây thừng, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Vân. Tiểu tử thúi, ngươi không sợ sao? Lâm Vân nhìn xem hắn, giống nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Phùng Di Đạo ho khan hai tiếng, vỗ nhẹ Lâm Vân bả vai, tiểu tử thúi, bị dọa sợ đi. Cũng có trách, ngươi một cái nạp nguyên cảnh tiểu tử, lần đầu chấp hành nhiệm vụ gặp được ta như vậy giảo hoạt đối thủ, khẳng định rất đau đầu đi. Phùng Di Đạo bản thân cảm giác tốt đẹp, một cái nạp nguyên cảnh tu sĩ hắn còn cần lo lắng cái gì? Mạnh nhất Tiêu Bình Thiên đã tiến bẫy dập của bọn họ, một lát là ra không được. Lâm Vân lúc này sờ sờ cái cằm để dâu. Các ngươi là vì đem Tiêu Bình Thiên vây ở chỗ này, sau đó đối Trần Gia Bảo ra tay, chẳng lẽ mục tiêu là lần này Trần Gia Bảo tế tổ đại điện? Ngay tại cười to Phùng Di Đạo sửng sốt một chút, tiểu tử này ngược lại là có chút đầu óc. Ừm, đầu óc ngươi động rất nhanh. Đáng tiếc quá muộn. Trần Gia Bảo cũng đã bị vây công, ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi, bao quát các ngươi Lưu Vân Tông mấy vị đệ tử. Phùng Di Đạo càng nghĩ càng là cao hứng, về phần ngươi nhà, xem ở mới vừa rồi còn giúp ta nói qua mấy câu phân thượng, ta có thể để ngươi chết thống khoái một điểm. Lâm Vân vẫn là không nói lời nào, đại khái là đang suy nghĩ gì đối sách. Phùng Di Đạo hừ một tiếng, triệu ra một cái đấm máu đầu lâu, yên tâm, không thương. Hắn vừa mới dứt lời, tay phải truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Quay đầu nhìn sang thời điểm, kinh ngạc phát hiện cánh tay phải của mình chẳng biết lúc nào bị đông cứng. Hắn nhìn về phía Lâm Vân, trong con mắt tràn ngập khó có thể tin. Rất xin lỗi a, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta không tâm tình đùa giỡn với ngươi. Lâm Vân ngẩng đầu, chỉ là một ánh mắt, Phùng Di Đạo cảm giác mình giống như là trong lòng gặp một cái trọng truy. Hắn không phải nạp nguyên cảnh sao? Vì cái gì? Chương 30. Vây công Trần Gia Bảo Phùng Di Đạo thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi làm cái gì? Lâm Vân tay trái cầm kiếm, trên thân có đỏ làm nhị sắc vần quanh. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, đưa ngươi trên thân kia bản cổ phổ giao ra, có lẽ dùng ta biện pháp bức ngươi giao ra. Hắn mặc dù là một mặt ý cười nhìn xem Phùng Di Đạo, nhưng Phùng Di Đạo lại cảm giác mình từ đầu đến chân đều lạnh cái đấu. Cho ta cái này cho ngươi, mời ngươi tha ta một mạng. Lâm Vân nhìn xem Phùng Di Đạo đưa tới cổ phổ, lấy tu vi của hắn, vậy mà chỉ có thể là lật ra một tấm.
xác nhận không sai về sau, Lâm Vân liếc qua Phùng Di đạo: "Liền xông ngươi bây giờ cái dạng này còn muốn giết ta? Nguyên Hải cảnh mà thôi, cũng không phải chưa từng giết." Sau khi nói xong, Phùng Di đạo liền cảm giác một tầng xương lạnh bao trùm trên người mình. Lâm Vân quay người lại, hóa thành tượng băng, Phùng Di đạo trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Nương theo lấy nhiệt độ không khí lên cao, liền chỉ còn lại một đống thịt nát. Lâm Vân mắt nhìn trên tay Hàn Viêm kiếm. Thực lực tăng tiến về sau, thanh kiếm này dùng cũng là càng ngày càng thuận tay. Xác định Tiêu Bình Thiên tạm thời ra không được, Lâm Vân cũng không do dự, mượn nhờ thần bí nguyên thai tìm đúng phương vị, nhanh chóng hướng phía Trần Gia Bảo đi. Lâm Vân rời đi vị Ước Sơn, chẳng qua mấy canh giờ liền tới đến Trần Gia Bảo bên ngoài. Mới vừa đến cái này, lập tức liền nhìn thấy nơi xa Trần Gia Bảo bên trên che kín một cái huyết sắc cái lồng, trên cửa thành thì đứng không ít mặc áo đen tu sĩ. Từng cái trên mặt đều mang đen nhánh dữ tợn mặt quỷ. Xích Quỷ Tông. Lâm Vân cẩn thận ẩn nấp thân hình, muốn lần theo một cái cơ hội vào xem. Trần Gia Bảo tế tổ đại điện cùng Ngũ Dương Sơn quặng mỏ bị tập kích chẳng lẽ là vì cùng một việc? Trong lòng của hắn âm thầm cô, chỉ thấy từ đằng xa bay tới mấy người, phía sau kéo lấy một đạo huyết sắc ánh sáng nhạt. Một người cầm đầu mang theo màu vàng mặt quỷ, bên người còn đi theo mấy cái mang theo quỷ màu trắng mặt tu sĩ. Xem ra Xích Quỷ Tông căn cứ thân phận địa vị khác biệt, riêng phần mình mặc mặt quỷ cũng không giống. Cái này màu vàng mặt quỷ hẳn là thủ lĩnh. Phụ trách thủ vệ hai cái thủ vệ tại kết giới bên trên mở ra một đạo lỗ hổng, sau đó đem hai người bỏ vào. Lâm Vân lặng lặng chờ ở bên ngoài. Tiêu Bình Thiên một lát hẳn là đến không được, mà Trần Gia Bảo càng là Xích Quỷ Tông chủ lực. Cái kia kim sắc mặt quỷ thủ lĩnh, Lâm Vân chỉ là sơ bộ phán đoán liền biết là vạn pháp cảnh thực lực. Lấy hắn hiện tại chút bản lĩnh này, như vậy nên ngang đi qua, không đợi nhìn thấy Trần Nam Phong khẳng định trước hết ngọn cụ tỏi. Đoàn sư huynh cũng ở bên trong, không biết bây giờ như thế nào rồi. Lại qua một khắc đồng hồ, Lâm Vân nhìn thấy một cái lạc đàn mặt đen đệ tử chính chạy tới nơi này, lập tức không do dự nữa, một kiếm chém đối phương, sau đó thay đổi Xích Quỷ Tông y phục chuẩn bị ngụy trang đi vào. Lâm Vân đi vào cửa thành, hai cái Xích Quỷ Tông đệ tử tiến lên đón đến, trên dưới dò xét một phen Lâm Vân, Hoa Ngọc đâu? Hoa Ngọc, thứ đồ gì? Nghe được hai người đệ tử hỏi, Lâm Vân cẩn thận nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ đến cái gì là Hoa Ngọc. Không nghe ta nói sao sao? Mới vừa hỏi lời nói đệ tử thanh âm nghiêm khắc không ít. Mắt thấy Lâm Vân liền phải bại lộ. Đột nhiên, chân trời một đạo kiếm quang bay thẳng nơi này rơi xuống. Địch tập. Trên tường thành Xích Quỷ Tông đệ tử lớn tiếng giống giận. Phụ trách kiểm tra hai người đệ tử cũng hoảng hốt xông ra bên ngoài. Lâm Vân thừa cơ hội này vụ trộm tiến Trần Gia Bảo. Tiến thành bên trong, Lâm Vân lập tức ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Trần gia tế tổ đại điện mời không ít người. Thế tục giới phú thương nhà giàu, tu hành giới tán tu, thế gia. Mà lúc này, những người này tất cả đều bị Xích Quỷ Tông sát hại ở đây. Máu tươi nhuộm đỏ toàn cái Trần Gia Bảo, trong lúc nhất thời cùng địa ngục không hai. Lâm Vân là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, cho dù là có kiếm ý hành lang ma luyện tâm trí, lúc này cũng có một chút kinh hãi. Ngoài thành Lưu Vân Tông chi viện đã đến. Xích Quỷ Tông đệ tử cũng nhao nhao ngự khí đằng không nhao nhao ngăn cản. Lâm Vân quay đầu nhìn thoáng qua. Cầm đầu là Thượng Quan huyện thân truyền đệ tử Từ Văn Du, trước đó cùng Lâm Vân gặp qua một lần. Một bộ trường bào màu xanh hàm, chân đạp phi kiếm, sau lưng thì là mấy chục cái Thanh Hà Phong nữ đệ tử. Trừ cái đó ra, chính là các trưởng lao khác thân truyền cùng nội môn đệ tử tạo thành số bách nhân đội ngũ. Chuyện lớn như vậy, vậy mà không có một trưởng lao đến cái này. Xem ra Lưu Vân Tông chư vị trưởng lão đều là bị sự tình gì ngăn chặn bước chân. Xích Quỷ Tông lần này mưu đồ rất sâu, a cái tràng diện này cũng làm cho Lâm Vân càng thêm lo lắng. Theo trận pháp này uy lực, chỉ sợ các nàng trong thời gian ngắn công không tiến vào. Lâm Vân không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy tới Trần Gia vị trí. Dọc theo con đường này hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều thi thể, đồng thời còn có không ít Lưu Vân Tông đệ tử thi thể. Lâm Vân giờ phút này liền lo lắng nhìn thấy đoạn hành thi thể. Chẳng qua may mắn, một đường đi vào Trần Gia lân cận cũng không thấy. Xích Quỷ Tông tập kích là Trần Gia chưa từng phòng bị. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là lấy Trần Nam Phong cầm đầu, vẫn là rất nhanh liền đem lực lượng điều động. Lúc này toàn bộ Trần Gia bảo thực lực cao thủ cường hãn tất cả đều tụ tập ở đây. Điều này cũng làm cho Xích Quỷ Tông một lát không cách nào cầm xuống nơi này. Lâm Vân cảm thấy cái này thời điểm, đôi bên còn vẫn luôn tại giằng co. Trên trời cũng có mấy cái tu sĩ ác chiến. Chẳng qua tại Xích Quỷ Tông trận pháp trước đó, bọn hắn thực lực đều bị cưỡng ép suy yếu không ít. Lâm Vân một đường lẫn vào tiền tuyến. Lúc này, hắn nhìn thấy cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam tử, mà tại bên cạnh hắn thì là đi theo một cái mặt nạ màu trắng nam nhân. Lưu Vân Tông người đã đến, bên này còn có thể kiên trì không ít thời gian. Ngươi thừa cơ hội này rời đi trước Trần Gia Bảo đi. Mặt trắng nam tử gật đầu, Vũ Dương Sơn bên kia tình huống như thế nào? Vật kia vẫn là không có tìm tới sao? Kim mặt nam tử gật đầu, trong ngoài lật một cái lượn, cái gì đều không tìm được. Trước ngươi phỏng đoán hẳn là không sai, cho nên kế tiếp còn cần nhờ ngươi đem kia hai dạng đồ vật cầm về. Hai người đối thoại nửa ngày sau, mặt trắng nam tử mới đứng dậy rời đi. Chẳng qua lúc gần đi, hắn lại quỷ dị hướng phía Lâm Vân nơi này nhìn thoáng qua. Mặc dù vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nhưng Lâm Vân lại có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Dứt khoát, mặt trắng nam tử không có đối với hắn làm cái gì. Một bên khác, lấy Trần Nam Phong cầm đầu một đám tu sĩ chính chống cự lại Xích Quỷ Tông thế công. Hừ, đại danh đỉnh đỉnh Xích Quỷ Tông cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lão tử hôm nay chính là muốn nhìn xem các ngươi như thế nào diệt ta Trần gia. Tiếng nói vừa dứt, Trần gia bảo các tu sĩ đấu chi càng thêm sục sôi. Cũng mặc kệ hắn như thế nào mở miệng khiêu khích, Xích Quỷ Tông phái đi ra, từ đầu đến cuối đều là một chút hắc ám mặt đệ tử. Những cái này hắc ám mặt đệ tử tại Xích Quỷ Tông địa vị chính là phá hôi. Bọn hắn đang dùng phá hôi tiêu hao Trần gia bảo thực lực. Lâm Vân trong lòng âm thầm lẩm bẩm. nếu là kia kim mặt nam tử ra tay, chỉ sợ sẽ sớm kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng hắn vì cái gì vẫn là không có ra tay đâu? Lâm Vân trong lòng hoài nghi, đồng thời cũng quyết định, mình nhất định phải làm chút gì, nếu không Trần Gia Bảo đám người là căn bản không tiếp tục kiên trì được.